Chương 2784, thiên tài và sự khan hiếm. Chương 2784, thiên tài và sự khan hiếm. Tái thiết thành trì, quy hoạch đường xá, xây cầu, đào kênh, tu sửa đường cao tốc, mỗi hạng mục đều là một công trình trọng đại. Nếu như trước đây, những việc này có thể phải mất đến 10 năm, thậm chí 20 năm mới xong, nhưng hiện tại, tất cả đều được đồng loạt khởi công, đâu ra đó. Các thế lực đối địch ẩn mình trong bóng tối mong chờ sự hỗn loạn xảy ra khi quá nhiều công trình được triển khai cùng lúc để thừa cơ gây rối, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người tham gia xây dựng đều tràn đầy nhiệt huyết, không hề có ý kiến phản đối. Người dân sống ở Trung Nguyên không hề hay biết về cách làm việc của Bình An Quân. Bình An Quân đã có kinh nghiệm chín muồi trong việc dùng công đổi việc. Từng nhóm người sẽ được sắp xếp vào những ngành nghề khác nhau, để mỗi người khi cống hiến sức lao động đều nhận được thành quả tương xứng. Mỗi ngày đều có tiền được ghi vào sổ sách, cộng thêm việc tư tưởng không ngừng được củng cố, khiến hầu như không ai còn có ý nghĩ khác. Trong lòng họ chỉ có một ý niệm, hoàn thành công việc nhanh nhất, đoạt giải nhất, nhận thưởng, mua lương thực, mua thịt, mang về nhà cho vợ con được ăn no. Công việc tuyển sinh vào trường học cũng được tiến hành đồng bộ. Có hai nơi, một là tại Cung Thị Thành, tên là Trung Nguyên Thư Viện, và một là tại Tống Thành, tên là Tống Thành Thư Viện. Thư viện chính là một trong những động lực lớn lao khác để dân chúng tầng lớp dưới làm việc hết mình. Điều này cũng đảm bảo họ không còn những suy nghĩ khác, mà toàn tâm toàn ý trung thành với Lưu Nguy An. Nói đúng ra, việc tuyển sinh này không thể gọi là tuyển sinh mà phải dùng từ tuyển chọn mới phù hợp. Không phải ai cũng có cơ hội vào thư viện. Điều kiện nhập học vô cùng khắt khe, vì học trò của thư viện sau này sẽ phục vụ cho Lưu Nguy An. Cho những kẻ đần độn vào thư viện chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Anh hai, đệ không đi báo danh đâu, anh đi đi. Một giọng nói non nớt đã thu hút sự chú ý của Lưu Nguy An. Hắn đổi hướng, chui vào một con hẻm nhỏ, đứng sau một căn nhà tồi tàn bốn bề lộng gió. Căn nhà có phần nghiêng ngả, khiến người ta lo lắng không biết nó còn trụ được bao lâu. Vũ Sương Sương không biết hắn định làm gì, nhưng cảm thấy rất thú vị, đôi mắt to ngó nghiêng khắp nơi. Đây là khu dân nghèo của Tống Thành. Cung Thị Thành cũng có khu dân nghèo, nhưng Vũ Sương Sương chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy. Hôm nay, tận mắt đi vào khu dân nghèo Tống Thành, nàng mới cảm nhận được thế nào là nghèo khó. Cả nhà còn không gom đủ hai bộ quần áo lành lặn. Nam nhân ra ngoài, nữ nhân chỉ có thể ở nhà, vì nam nhân đã mặc quần áo đi mất. Trẻ con thường xuyên khởi trần chạy khắp nơi. Vào đến khu dân nghèo, nàng thấy những đứa trẻ 7, 8 tuổi, thậm chí 8, 9 tuổi, chỉ mặc một chiếc kiếm rách. Ban đầu, Vũ Sương Sương còn ngại ngùng, nhưng đi được một đoạn thì dần dần cũng quen. Tất cả nhà cửa ở đây đều có một đặc điểm chung, rách nát và cũ kỹ, được vá chẳng vá đụng. Nàng còn thấy một hiện tượng khác, trước cửa mỗi nhà đều phơi đầy rơm rạ. Lưu Nguy An nói với nàng rằng đó là để giữ ấm. Ban đêm, người ta lót rơm xuống dưới thân, đắp lên trên một lớp nữa. Đó chính là chăn đệm thông thường của người nghèo. Khi có mặt trời, họ phải thường xuyên mang ra phơi, nếu không hiệu quả giữ ấm sẽ rất kém. Vũ Sương Sương kinh hãi. Rơm rạ làm chăn ư? Chỉ nghĩ đến cảm giác rơm rạ cọ sát vào da thịt thôi đã khiến nàng nổi da gà. Nàng không thể tưởng tượng nổi họ ngủ thế nào, cũng không thể tin rơm rạ có thể giữ ấm được bao nhiêu. Những người này đã sống sót qua biết bao đêm đông lạnh giá như vậy. Trước khi đến khu dân nghèo, nàng nghĩ rằng người nghèo nhất chắc hẳn là những người mùa đông không dám đốt than sưởi ấm, mùa hè không dám dùng băng giải nhiệt. Tận mắt chứng kiến cuộc sống của người nghèo, nàng mới hay rằng, dù sống cùng một thế giới, nhưng sự khác biệt lại nghiêm trọng đến vậy. Cha và mẹ đã rất khó khăn mới đổi được một suất vào thư viện, chỉ là dành cho đệ thôi. Đệ đừng lo lắng chuyện học phí. Tuy tiền công của anh không bằng tiền đệ làm phụ thu ngân ở quán rượu, nhưng anh đã kiếm thêm được công việc thứ hai, đủ để lo chi phí sinh hoạt cho đệ rồi. Một giọng nói khác trầm ổn hơn vang lên, có lẽ là của người anh. Anh hai, đệ không phải lo chuyện học phí. Suất học này có được không dễ, là cha và mẹ đã đổi bằng 10 năm lao động của mình. Cả đời này có lẽ chỉ có một suất này thôi. Nếu cho đệ, anh sẽ không thể nhập học được. Còn đệ thì sao, đệ đã hỏi lão tiên sinh rồi, thiên phú tính toán của đệ ở Tống Thành có thể xếp vào 10 người đứng đầu. Chỉ cần đệ cố gắng một chút, đệ có thể tự mình vượt qua khảo hạch để nhập học. Cứ như vậy, cả hai anh em chúng ta đều có cơ hội vào thư viện. Người em nói. Vũ Sương Sương nhìn qua khe hở, thấy hai cậu bé mặc quần áo chắp và đứng dưới mái hiên. Người em có lẽ chỉ khoảng 10 tuổi, người anh cũng không lớn hơn bao nhiêu, chừng 12, 13 tuổi. Vì thiếu dinh dưỡng trường kỳ, cả hai đều rất gầy. Cậu bé 10 tuổi đã phải kiếm tiền ở quán rượu. Dù nghe tận hai, Vũ Sương Sương vẫn khó mà tin nổi, không phải không tin vào thiên phú tính toán của cậu bé mà là khó tin một đứa trẻ nhỏ như vậy lại phải đi làm để nuôi gia đình như người lớn. Người anh trai đương nhiên sẽ không tin lời em trai. Thư viện sở dĩ cho gia đình họ xuất học này là vì coi trọng thiên phú tính toán của người em, có những chuyện không cần nói ra, ai cũng hiểu. Nếu người anh dùng xuất học này, có lẽ thư viện sẽ không nói gì, nhưng em trai muốn vào học thì về cơ bản là không thể. Thiên phú của người em quả thực rất cao, người anh cũng thường lấy em ra làm niềm tự hào, nhưng người em thiếu danh sư chỉ bảo, năng lực chưa được phát huy, khi đi thi sẽ không thể so được với những đệ tử thế gia đã được danh sư rèn luyện từ lâu. Năng lực của người anh bình thường, chỉ có thể làm việc vặt, tiền lương rất thấp. Người em làm phụ thu ngân ở quán rượu, thu nhập cao gấp đôi anh, đủ lo tất cả chi phí sinh hoạt gia đình và một suất học phí. Đây mới chính là mục đích thực sự của người em. Hai anh em cứ cãi nhau không ngừng, không ai thuyết phục được ai. Lưu Nguy An không nghe thêm nữa, liền bỏ đi. Hai anh em tình sâu nghĩa nặng, lại hiểu chuyện như vậy, tại sao lại không phá lệ chiêu cả hai vào thư viện? Đi được một đoạn, Vũ Sương Sương không nhịn được, nàng rất đồng cảm và thương xót hai anh em. Vì một suất học mà ca nguyện nhường nhịn nhau, tình nghĩa huynh đệ ấy thật vĩ đại biết bao. Nếu gặp tình huống tương tự thì sao? Lưu Nguy An liếc nhìn nàng một cái. Chắc là không đâu, tình huống này có lẽ rất hiếm. Vũ Sương Sương lập tức đáp. Ngươi đã từng nghe câu này chưa? Lưu Nguy An thong thả nói. Nói gì cơ? Vũ Sương Sương nhìn hắn. Cuộc sống không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu đôi mắt biết phát hiện. Chỉ cần ngươi bình tâm lại, sống ở khu dân nghèo lâu hơn một chút, ngươi sẽ nhận ra, trong khu dân nghèo kỳ thực có rất nhiều thiên tài, thiên phú của họ không hề thua kém đệ tử thế gia. Lưu Nguy An nói. Vậy thì chiêu hết vào thư viện đi. Tôn chỉ của thư viện chẳng phải là thu nhận hiền tài sao? Có nhiều thiên tài như vậy chẳng phải là chuyện tốt ư? Vũ Sương Sương buột miệng. Lưu Nguy An nhìn đôi mắt to ngây thơ của nàng, bật cười, rồi lại hỏi một câu. Thế nào mới là thiên tài? Người giỏi à? Người rất thông minh, rất có thiên phú, giỏi hơn những người khác. Đây là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó. Vừa nói xong, Vũ Sương Sương đã cảm thấy dường như không chính xác lắm, nhưng muốn tìm một từ ngữ chuẩn xác để hình dung thì lại không nghĩ ra, cứ lợn vợn ở đầu mũi nhưng không thể nói thành lời. Lưu Nguy An gật đầu, hỏi, trong một lĩnh vực nào đó, 1000 người không giải được một nan đề, nhưng Trương Tam lại giải được, hắn có được xem là thiên tài không? Có chứ. Vũ Sương Sương đáp chắc chắn. Vậy nếu nan đề này có 2 người giải được thì sao? Lưu Nguy An lại hỏi. Cũng có thể coi là thiên tài. Vũ Sương Sương trả lời. 3 người thì sao? Cũng tính đi. Vũ Sương Sương trả lời không còn tự tin như trước. 10 người. 100 người. 500 người. Cái này. Vũ Sương Sương không nói nên lời. Độc nhất vô nhị mới là thiên tài, nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ là nhân tài mà thôi. Lưu Nguy An dừng lại ở ngã ba đường, chọn một con đường tồi tàn nhất mà đi tiếp. Nhà cửa ở đây siêu mẹo đến mức tưởng chừng sắp đổ, một số cột nhà đã bắt đầu mục nát, khiến người ta lo lắng chỉ cần một cơn gió mạnh lá sẽ sập. Ấy thế mà vẫn có không ít đứa trẻ cởi trần nô đùa trong hẻm. Thấy người lạ, chúng đều quăng đến những ánh mắt tò mò. Thư viện sở dĩ hấp dẫn mọi người chính là ở sự khan hiếm. Việc tuyển người cũng vậy, nếu không còn sự khan hiếm thì sẽ chẳng còn sức hấp dẫn. Chương 2785, Đại Nho, Thượng, chương 2785, Đại Nho, Thượng, tiềm năng của mỗi người đều là vô hạn, những gì thể hiện ra bên ngoài chưa hẳn đã là mặt mạnh nhất, điều này đối với một số người không công bằng. Vũ Sương Sương nói, công bằng, việc ngươi có thể nghĩ đến công bằng cho thấy ngươi là một người chính trực và thiện lương. Nhưng ngươi đã bao giờ suy xét, thế nào là công bằng hay chưa? Hay nói cách khác, phải làm thế nào mới được coi là công bằng? Lưu Nguy An nhìn nàng với vẻ dò hỏi như đang kiểm tra bài vở. Xử lý mọi việc một cách công bằng chính là công bằng. Ví dụ như khi thi cử, với điều kiện như nhau, tất cả mọi người cùng đứng trên một vạch, đó chính là công bằng. Không thể có người mang sách vào chép, người khác lại giấu đáp án, như vậy là không công bằng. Vũ Sương Sương nói, còn gì nữa không? Lưu Nguy An tiếp tục truy vấn. Khi phỏng vấn, giám khảo không thể nhìn vào thân phận. Không thể nói đệ tử nhà mình thì cho điểm cao, con nhà người ta thì cho điểm thấp, mà phải đối xử như nhau. Vũ Sương Sương suy nghĩ rồi nói. Còn gì nữa không? Lưu Nguy An hứng thú nhìn nàng. Còn gì nữa à? Hết rồi. Vũ Sương Sương bị hắn nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Ta ra một câu hỏi nhé, giả sử có 2 người, một là đệ tử của Ngọc Gia ở Cung Thị Thành, 10 tuổi, cảnh giới Hắc Thiết, và một là đứa trẻ khu dân nghèo ở Tống Thành, 15 tuổi, cảnh giới Thanh Đồng. Cả 2 đều được yêu cầu trả lời câu hỏi về số loại ma thú 5 cấp và đặc điểm của từng loại. Ngươi nghĩ ai sẽ được điểm cao hơn? Lưu Nguy An hỏi. Đệ tử Ngọc Gia. Vũ Sương Sương suy nghĩ một chút rồi có ngay đáp án. Tại sao? Theo điều kiện đã cho, đứa trẻ khu dân nghèo lớn tuổi hơn, cảnh giới cao hơn, kiến thức nhiều hơn, lẽ ra phải chiếm ưu thế mới phải chứ. Tại sao ngươi lại cho rằng đệ tử Ngọc Gia sẽ thắng? Lưu Nguy An hỏi. Ngọc Gia là thế gia, họ sẽ huấn luyện đệ tử về kiến thức ma thú. Tuy họ còn nhỏ tuổi và cảnh giới thấp, nhưng kiến thức thì không hề kém. Người lớn trong thế gia từ nhỏ đã dẫn dắt họ đi kiến thức các loại ma thú. Ca ca của ta từ năm 3 tuổi đã bắt đầu được bồi dưỡng. Đứa trẻ ở khu dân nghèo, e rằng không có được cơ hội như vậy. Giọng Vũ Sương Sương càng lúc càng nhỏ. Nàng đã nhận ra định nghĩa công bằng của mình dường như không hề công bằng chút nào. Tất cả mọi người đều mong muốn công bằng, nhưng công bằng chỉ là tương đối. Có người có điểm khởi đầu đã là điểm giới hạn của người khác. Ví dụ như ngươi, có rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt được đến tầm cao của ngươi. Cùng một kỳ thi, đề thi giống nhau, nhưng người khác vẫn thi không lại ngươi. Cùng bái một sư phụ, cùng tu luyện một công pháp, dù thiên phú của ngươi chỉ hơn người khác một chút, nhưng tiến độ lại nhanh hơn nhiều. Tại sao? Không phải vì sư phụ thiên vị ngươi, mà là vì ngươi có gia tộc chống lưng, có tài nguyên của gia tộc. Ngươi có thể ăn những viên đan dược tốt nhất như ăn cơm, còn những người khác cả năm có khi còn chưa được ăn một viên. Như 2 anh em vừa rồi, ngươi nghĩ thu nhập của cha mẹ họ có thể mua nổi đan dược tốt không? Ăn no đối với họ còn là một thứ xa xỉ. Lưu Nguy An khẽ thở dài. Ngươi ở tầng lớp thấp nhất mong muốn có công bằng, nhưng họ đâu có nghĩ công bằng là do người khác ban cho hay sao? Vũ Sương Sương không phản bác được. Nàng biết rõ điều đó là không công bằng đối với người khác, nhưng nàng không thể không sử dụng những lợi thế mà gia tộc mang lại cho mình. Mỗi người chúng ta đều mong muốn công bằng, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Mà nếu thật sự muốn làm được, đó sẽ là một tai họa. Lưu Nguy An nói. Tại sao lại là tai họa? Vũ Sương Sương ngạc nhiên, công bằng chẳng phải là điều tốt sao? Cung gia là thủ hộ thế gia, có đặc quyền khi gia nhập Kính Hồ thư viện. Nếu muốn công bằng, đặc quyền này phải bị xóa bỏ. Vậy, ngươi nói xem, điều này có công bằng với người của cung gia không? Lưu Nguy An hỏi. Vũ Sương Sương im lặng. Nếu không công bằng, liệu những người khác có ý kiến? Nếu muốn người của cung gia từ bỏ đặc quyền, thì sau này khi gặp khó khăn, còn ai sẽ dấn thân quên mình sông pha nữa? Tổ tiên hy sinh không phải vì muốn con cháu được sống tốt hơn sao? Giờ phát hiện con cháu lại bị đối xử công bằng, sự dũng cảm của họ chẳng phải sẽ trở nên vô giá trị sao? Lưu Nguy An nói. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Vũ Xương Xương mờ mịt, thế giới quan của nàng dường như đang sụp đổ. Thế giới này vốn dĩ là không công bằng, đây là một quy tắc. Chúng ta phải tuân theo quy tắc đó mà vận hành, có thể điều chỉnh cho phù hợp, nhưng nếu cố gắng thay đổi quy tắc, tất nhiên sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt. Lưu Nguy An nói. Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi tất cả những điều này sao? Vẻ mặt Vũ Xương Xương có chút bi quan. Này các tiểu bằng hữu, có ai có thể cho ta biết Vương lão phu tử ở đâu không? Lưu Nguy An tung kẹo ra, ngay lập tức thu hút lũ trẻ đang chơi đùa đến tranh giành. Đứa trẻ giành được nhiều kẹo nhất xung phong dẫn đường. Qua những con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng họ đến trước một ngôi nhà trông giống như nhà thờ tổ. Trước cửa có một màn đá, vài con vịt lấm tấm màu xám đang thong thả rịa lông bên trong danh nước. Chính là ở trong này. Đứa trẻ chỉ tay về phía nhà thờ tổ rồi nhanh nhảu chạy đi mất. Vương lão phu tử chẳng phải là một đại nho sao? Vũ Xương Xương có chút hoài nghi nhìn ngôi nhà thờ tổ, đến cả cánh cửa lớn cũng không có. Nếu không phải những thanh xà ngang và mấy cây cột gỗ còn khá vững chắc, ngôi nhà thờ tổ này có lẽ đã trở thành phế tích. Thật khó tưởng tượng, một nơi như vậy lại có người ở, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó mưa lớn sẽ sập nhà đẻ chết người sao? Đến cả kẻ ăn mày cũng không có chỗ ở, sao một đại nho lại có thể ở một nơi như thế này được? Ngươi vừa rồi còn nói công bằng mà. Đại nho cũng là người, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại cũng giống người thường, không thể có đặc quyền. Người nghèo có thể ở, đại nho cũng có thể ở. Lưu Nguy An cất cao giọng, Vương lão phu tử có ở đó không? Các ngươi là ai? Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Lưu Nguy An và Vũ Xương Xương đi đến. Thì ra Vương lão phu tử đang phơi nắng, trên tay cầm một cuốn sách, những trang sách đã ô vàng, đó là một cuốn sách cổ. Tại hạ là Lưu Nguy An, vị này là Vũ Xương Xương. Bái kiến Vương lão phu tử. Lưu Nguy An ôm quyền, thái độ cung kính, Vũ Xương Xương cũng làm theo. Lão phu không quen biết hai vị. Vương lão phu tử đáp lễ. Vũ Xương Xương quan sát Vương lão phu tử, râu tóc bạc trắng, ánh mắt thâm sâu, tuy chỉ mặc áo bài thô, nhưng lại toát ra một khí chất chính trực không thể xâm phạm. Chỉ là dáng người hơi mập, trông khá béo tốt, ít nhiều cũng phá hỏng đi khí chất tổng thể. Nàng có chút kỳ lạ, nơi đây tồi tàn đến mức không có cả cánh cửa, sao Vương lão phu tử lại béo tốt như vậy? Ngày thường ông ta ăn gì? Ta đặc biệt đến đây vì lão phu tử. Lưu Nguy An không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Mời hai vị trở về đi, nơi đây không phải là nơi các ngươi nên đến. Sắc mặt Vương lão phu tử đột nhiên lạnh đi, thay đổi thất thường. Tại sao? Vũ Xương Xương nóng nảy. Lý do còn chưa nói, sao đã bắt đầu đổi người? Vương lão phu tử mặt lạnh, ra vẻ không muốn tiếp xúc. Hay là ta tự giới thiệu rõ ràng một chút nhé? Lưu Nguy An nói. Không cần, mau đi đi, đừng để lão phu phải mắng mỏ. Vương lão phu tử thiếu kiên nhẫn. Vậy thế này đi, nếu lão phu tử có thể đoán ra thân phận của ta, ta sẽ quay người rời đi, tuyệt không quấy rầy. Hơn nữa, ta sẽ quyên tặng 1000 kim tệ cho nơi đây, dùng để cải thiện bữa ăn cho lũ trẻ. Lưu Nguy An nói. Lời này là thật ư? Vương lão phu tử kinh ngạc nhìn hắn. Chương 2786, đại nho, hạ, chương 2786, đại nho, hạ. Lưu Nguy An lấy từ trong không gian giới chỉ ra một túi kim tệ, lắc qua lắc lại trước mặt Vương lão phu tử. Ý tứ rất rõ ràng, tiền thật bạc thật, so với bất kỳ lời nói nào cũng có sức thuyết phục hơn. Ngươi họ Vũ, trong phạm vi ngàn dặm, họ Vũ chỉ có duy nhất một nhà là Vũ gia ở cung thị thành. Ngươi là con gái của Vũ Thần Phong. Vương lão phu tử nhìn Vũ Xương Xương. Vũ Xương Xương gật đầu. Trước đó nàng đã tự xưng ra môn rồi, điều này không tính là đoán, chỉ cần là người hiểu rõ cung thị thành một chút thì đều biết. Tống thành không có môn phiệt họ Lưu, cung thị thành cũng không có. Có thể đi cùng với cô nương Vũ gia, nếu lão phu không nhớ lầm, Lưu Xương Hà ở Tín Đức thành đã kết giao tâm đầu ý hợp với Vũ Thần Phong. Ngươi là hậu duệ của Lưu Xương Hà, lão phu nói đúng không? Vương lão phu tử nhìn Lưu Nguy An. Sai rồi. Lưu Nguy An còn chưa kịp nói, Vũ Xương Xương đã lên tiếng trước. Sai rồi. Vương lão phu tử nhíu mày, thấy vẻ mặt ung dung của Lưu Nguy An, ánh mắt hắn trở nên nghi hoặc bất định. Chẳng lẽ là Lưu gia ở Quan Vân thành? Không phải, Lưu gia ở Quan Vân thành đã suy tàn, chỉ còn lại người già và kẻ yếu, dường như không có thanh niên nào ở độ tuổi này. Chẳng lẽ là con riêng? Không đúng, giữa hai hàng lông mày của ngươi lộ ra khí phách dữ tợn, ngươi không phải người Trung Nguyên. Ngươi là ai? Vẻ mặt Vương lão phu tử trở nên nghiêm túc. Ván cược của chúng ta đã kết thúc chưa? Lưu Nguy An chỉ vào túi kim tệ. Nếu chưa kết thúc, Vương lão phu tử phải đoán tiếp, nếu đã kết thúc, hắn sẽ công bố đáp án. Ngươi không phải người của Trung Nguyên. Vương lão phu tử khẳng định. Còn gì nữa không? Chỉ với điểm này, e là không đủ để ta quên tiền đâu. Lưu Nguy An không hề vội vàng. Thắng hay thua cũng được, đó chỉ là một cách để hắn tìm hiểu Vương lão phu tử. Gần đây cung thị thành biến động lớn, khiến lòng người trong phạm vi ngàn dặm hoang mang, là do một thế lực mới trỗi dậy từ hoàng thứ ba. Thủ lĩnh của thế lực đó cũng họ Lưu, ngươi đến từ hoàng thứ ba. Ánh mắt Vương lão phu tử bỗng trở nên sắc bén. Bội phục. Lưu Nguy An đặt túi kim tệ xuống trước mặt Vương lão phu tử. Ngươi lại đến Tống Thành, vậy ra Tống Thành chính là mục tiêu tiếp theo của ngươi. Thật là tham lam. Vương lão phu tử nhìn Lưu Nguy An với giọng điệu phức tạp. Xin lão phu tử biết, Tống Thành hôm nay đã đổi sang họ Lưu. Vũ Xương Xương chen vào một câu. Thủ đoạn cao siêu thật. Ánh mắt Vương lão phu tử co lại, nhìn Lưu Nguy An càng thêm cảnh giác. Lão phu không hề cản trở sự thống trị của các hạ, tại sao lại tìm đến lão phu? Phu tử là người thông minh, chẳng lẽ lại không nghĩ ra sao? Lưu Nguy An cười ha hả nói. Lão phu nhàn vân giá hạc, chỉ muốn đọc sách viết chữ, chuyện bên ngoài không liên quan gì đến lão phu. Vương lão phu tử thản nhiên đáp. Theo góc độ tiến hóa tự nhiên, kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu bị đào thải. Tuy nhiên, loài người là một sinh vật đặc biệt, có tư tưởng, có tình cảm. Vì vậy mới có sự hy sinh vì nghĩa, có câu thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách và có cả hoài báo cứu giúp thiên hạ. Khi ta tranh giành thức ăn với ma thú, ta chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề này. Nhưng khi bị cuốn vào trò chơi tranh giành thiên hạ này, ta không khỏi tự hỏi bản thân, điều ta muốn là gì? Mong lão phu tử dạy ta. Lưu Nguy An thu lại nụ cười, trịnh trọng tỉnh giáo. Thật là một trò hề lớn. Ngươi ngay cả bản thân mình muốn gì cũng không biết. Vương lão phu tử rõ ràng không tin. Thiên hạ rộng lớn, có mấy người thật sự biết rõ mình muốn gì? Tiền tài, quyền lực, nữ nhân. Những thứ này có được coi là mục tiêu không? Lưu Nguy An hỏi. Lão phu không thể cho ngươi đáp án. Vương lão phu tử nói. Con đường của bổn vương sẽ tự đi. Bổn vương đến đây là để tìm một con đường cho bách tính. Lưu Nguy An nói. Con đường của bách tính? Đó là con đường gì? Vương lão phu tử miệng ai, rõ ràng không tin Lưu Nguy An có thể tìm ra được con đường như vậy. Đọc sách. Lưu Nguy An thốt ra hai chữ. Ngươi muốn cho toàn thiên hạ đều đọc sách sao? Vương lão phu tử bị sự ngây thơ của hắn chọc cười. Dân ngu dễ cai trị, người đọc sách lại không dễ lừa gạt đâu. Đọc sách để khai sáng. Lưu Nguy An nói. Đây là con đường của ngươi hay là mộng tưởng của ngươi? Vương lão phu tử hỏi. Có khác nhau sao? Lưu Nguy An hỏi ngược lại. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Vương lão phu tử tỏ vẻ nghi ngờ. Ta đã xây hai ngôi thư viện, một ở cung thị thành, một ở Tống thành, và đã bắt đầu tuyển sinh. Viện trưởng ở cung thị thành đã có người đảm nhiệm, nhưng viện trưởng ở Tống thành vẫn chưa tìm được người thích hợp. Có người đã tiến cử lão phu tử cho ta. Lưu Nguy An nói. Nếu lão phu không đồng ý. Vương lão phu tử tỏ ra rất kháng cự. Phu tử tại sao lại không đồng ý? Dạy học cho người, chẳng phải là trách nhiệm của người đọc sách sao? Vũ Sương Sương không hiểu phản ứng của Vương lão phu tử. Chẳng phải là bắt ông ta làm chuyện táng tận lương tâm, hơn nữa Lưu Nguy An còn trả lương mà. Các ngươi muốn là dạy học chồng người hay sao? Các ngươi muốn là giáo hóa? Vương lão phu tử lạnh lùng đáp. Phu tử vừa nói gì? Người ta chẳng phải không biết mình muốn gì ư? Đệ tử đã có tín nhiệm, sẽ không sợ bị giáo hóa. Vũ Sương Sương hiểu rõ ý của Vương lão phu tử, phản kích sắc bén. Tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ. Vương lão phu tử nói. Cha ta cũng còn trẻ, nhưng cha ta, Ngọc Bá Bá và những người khác đều phải nghe lời hắn, cung gia cũng phải tuân theo lời hắn. Vũ Sương Sương chỉ vào Lưu Nguy An. Vẻ mặt Vương lão phu tử cứng lại. Đây đúng là một sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, ông ta cũng không phải một thư sinh tầm thường. Ông ta đẩy túi kim tệ lại trước mặt Lưu Nguy An, nói, cầm tiền của ngươi đi đi. Phu tử có rõ hậu quả của việc này không? Lưu Nguy An không nhìn túi kim tệ, chỉ nhìn thẳng vào mắt Vương lão phu tử. Không ngoài một cái chết. Vương lão phu tử không hề để tâm. Hoặc là, nếu ngươi cảm thấy chưa hả giận, cũng có thể lột ra xẻ thịt lão phu. Ngươi đọc sách, đến cuối cùng lại chỉ muốn chết sao? Giọng Lưu Nguy An trở nên lạnh lẽo. Đọc sách để khai sáng. Vì vậy không muốn trở thành con dao trong tay người khác. Vương lão phu tử thản nhiên nói. Xem ra, phu tử vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Lưu Nguy An cười nhạo một tiếng. Bổn vương vốn có thể sai người khác đến, nhưng lại đích thân đi một chuyến. Chẳng lẽ phu tử không muốn biết lý do bên trong là gì? Đối với lão phu, kết quả là giống nhau. Vương lão phu tử nói. Phu tử là người đọc sách, tất nhiên biết câu thành môn thất hỏa. Thôi, nói sai rồi, ví von này không thỏa đáng. Phải là ta không giết bá nhân vì ta mà chết mới đúng. Lưu Nguy An nói một cách hời hợt. Nhưng không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống hơn 10 độ, sát khí vô biên khiến mặt đất lập tức đóng một tầng sương trắng. Ngươi muốn làm gì? Vương lão phu tử biến sắc. Thiên tử nổi giận, thơi phơi triệu người. Bổn vương tuy không phải thiên tử, nhưng cơn giận cũng không phải một người có thể gánh chịu. Lưu Nguy An lại đổ túi kim tệ lên trước mặt Vương lão phu tử, đứng dậy. Bổn vương sẽ đợi ở ngã tư đường đúng một khắc. Nếu một khắc sau không thấy lão phu tử, toàn bộ khu dân nghèo này sẽ bị san bằng thành bình địa, chó gà không tha. Nói xong, hắn kéo Vũ Sương Sương đi. Hai người đợi ở ngã tư chưa đầy một khắc, đã thấy Vương lão phu tử chạy vội đến. Vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi, giận mà không dám nói gì. Chương 2787, giáo hóa, thượng, chương 2787, giáo hóa, thượng, những người từng nuôi thú cưng đều biết rằng cách hiệu quả nhất để thuần hóa chúng không phải chỉ đơn thuần là đánh đập hay cho ăn, mà phải kết hợp cả hai. Một tay cầm roi, một tay cầm củ cải. Dù Lưu Nguy An có muốn hay không, về mặt văn hóa và học thuật, hoang thứ ba không, phải nói là toàn bộ biên hoang vẫn có một khoảng cách lớn so với Trung Nguyên. Một đại nho tùy tiện bước ra từ Trung Nguyên cũng có thể đánh bại cái gọi là đại nho của biên hoang. Thư viện. Nếu không có đại nho tòa chấn, sẽ không thể được các môn phiệt sĩ tộc coi trọng. Ánh mắt ngưỡng mộ của dân chúng tầng lớp thấp không đủ để nói lên điều gì, bởi thái độ của họ quá tầm thường. Lưu Nguy An cũng hiểu rằng dù thư viện có làm tốt đến đâu cũng khó có thể sánh ngang với kính hồ thư viện, nhưng vẫn phải thử, vẫn phải tiến gần hơn một chút. Khoảng cách càng nhỏ càng tốt. Mạnh Ngọc Khôn, một trong những đệ tử của Phú Cốc, được giao phó trọng trách lập kế hoạch xây dựng Tống Thành thư viện. Danh tiếng, tài nguyên và nền tảng của Tống Thành đều không thể sánh bằng Cung Thị Thành. Trung Nguyên thư viện ở Cung Thị Thành đã gần như hoàn thiện, nhưng Tống Thành thư viện vẫn chỉ là một cái cung. Mặc dù công tác tuyển sinh đã bắt đầu và cũng đã tuyển được không ít đệ tử, nhưng điều mà các đệ tử không biết là số lượng thầy giáo lại rất ít. Mạnh Ngọc Khôn lo lắng đến mức miệng nổi bụng. Những ngày này, hắn phải cầu cạnh các nơi, đến cả những văn nhân đại lao có danh tiếng hắn cũng phải hạ mình xin giúp đỡ. Nhưng số người bằng lòng đến chẳng được mấy. Văn nhân là một đám người tay không tấc sắt, nhưng cốt khí của họ lại có thể chống chọi được cả Thái Sơn áp đỉnh. Nếu họ đã không muốn làm một việc, dù có lấy đao gác lên cổ, họ cũng sẽ không thay đổi ý chí. Mạnh Ngọc Khôn tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân những đại lao này không muốn ra mặt. Họ xem thường Lưu Nguy An, xem thường xuất thân và tuổi trẻ của hắn. Xưa nay, Trung Nguyên luôn được coi là chính thống, tứ di thần phục, lấy Trung Nguyên làm tôn. Giờ đây, Lưu Nguy An từ hoàng thứ ba lại nhập chủ Trung Nguyên, đây chẳng phải là đảo ngược thiên cương hay sao? Nếu họ đi theo Lưu Nguy An, họ sẽ bị thiên hạ chê cười, đây là điều họ không thể làm. Do đó, dù Tống Thành thư viện được quảng bá cao siêu đến đâu, vẫn không thể tìm được thầy giáo. Mặt khác, địa vị của Mạnh Ngọc Khôn cũng quá thấp. Một số đại lão, hắn thậm chí còn không thể gặp mặt. Văn hóa có sự kế thừa, phu cấp thuộc về trường phái đi ngược lại lối mòn. Theo quan niệm của các đại lão, phu cấp không phải là những văn nhân chính thống. Họ không thể phủ nhận năng lực và học thức của phu cấp, nhưng trong thâm tâm lại xem thường phu cấp, và Mạnh Ngọc Khôn, với tư cách là đệ tử của phu cấp, lại càng bị coi khinh. Mạnh Ngọc Khôn hiểu rất rõ điểm này, nhưng hắn càng hiểu rằng muốn được người khác coi trọng, hắn chỉ có thể thành công. Vì vậy, hắn đã dùng hết mọi mối quan hệ có thể, ví dụ như người đồng hương kiêm đồng môn hiện tại là Mạnh Ngọc Cương. Khi Mạnh Ngọc Khôn theo phu cấp học nghề, cuộc sống còn nghèo khó. Giờ đây, theo Lưu Nguy An, trong tay hắn nắm giữ số tiền khổng lồ lên đến 100 vạn kim tệ, nhưng hắn đã quen với lối sống tiết kiệm, nên mời khách cũng chỉ đến một quán nhỏ ven đường chứ không phải tiểu lâu sang trọng. Không phải ta không muốn rút, mà là việc này, ta không giúp được. Mạnh Ngọc Cương nghe Mạnh Ngọc Khôn nói rõ ý đồ đến, liền từ chối thẳng thừng. Ta biết việc này rất khó cho ngươi, ta cũng không cần ngươi giúp đỡ nói chuyện, ngươi chỉ cần tiến cử ta với Điền lão là được. Ngươi là môn sinh đắc ý của Điền lão, ngươi nói thì ông ấy sẽ không từ chối. Mạnh Ngọc Khôn chân thành nói, nếu ta tiến cử ai, lão sư sẽ nể mặt ta, nhưng ta không muốn rút. Mạnh Ngọc Cương bình tĩnh đáp, Ngọc Cương, chúng ta là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Mạnh Ngọc Khôn nhíu mày, hắn cứ nghĩ chuyện này nắm chắc, không ngờ Mạnh Ngọc Cương lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hai nhà ở cạnh nhau, gia cảnh của hắn khá hơn một chút. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã giúp đỡ Mạnh Ngọc Cương không ít, thậm chí tiền lộ phí đi học của Mạnh Ngọc Cương cũng là do hắn rút. Nếu không có hắn, Mạnh Ngọc Cương chưa chắc đã có cơ hội bái Điển lao làm thầy. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì cũng hơn ta. Điều kiện gia đình hơn, cha mẹ yêu thương hơn, lên núi bái sư, phụ cốc chọn ngươi mà bỏ rơi ta. Chúng ta đều họ Mạnh, cùng huyết thống. Ta không hiểu, ta kém ngươi ở điểm nào mà phụ cốc lại không nhìn chúng ta? Ta không phục. Ta muốn chứng minh Mạnh Ngọc Cương ta không kém bất cứ ai. Để bái được lao sư làm thầy, tuyết rơi lớn, ta đã quỳ ở cửa 3 ngày 3 đêm, suýt nữa thì chết, ngươi có biết không? Trở thành đệ tử của lão sư xong, ta dốc sức học tập, bất chấp mưa gió. Ngay cả khi ngủ, ta cũng gối đầu lên sách. Ta chỉ muốn nói cho phụ cấp biết, năm đó hắn đã chọn sai. Hiện tại, ta là thượng khách của các thế gia một thiệt, còn ngươi, không là gì cả, vậy mà vẫn giống như trước, lên tiếng lớn tiếng với ta, triệu đến thì đến, vây tay thì đi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Sắc mặt Mạnh Ngọc Cương dữ tợn, nắm đấm siết chặt, giọng gần như gào thét, chút ra những bất mãn và ở mức bao năm qua. Mạnh Ngọc Khôn ngây dại. Hắn thật sự không ngờ Mạnh Ngọc Cương lại nhìn hắn như vậy. Sự chân thành của hắn trong mắt Mạnh Ngọc Cương lại trở thành sự bố thí. Hắn coi Mạnh Ngọc Cương là huynh đệ, còn Mạnh Ngọc Cương lại coi hắn là kẻ thù. Hắn sững sờ nhìn Mạnh Ngọc Cương như đã biến thành một con người khác, sau một lúc lâu, đột nhiên bật cười, một nụ cười tự giễu, có cả sự thất vọng và đau lòng. Trước đây ta cũng không hiểu vì sao lão sư không nhận ngươi làm đệ tử. Bây giờ ta dường như đã hiểu ra. Ngươi có ý gì? Ngươi cũng nói ta không xứng sao? Mạnh Ngọc Cương tức giận nói, mỗi người đều có một con đường riêng, có người đi nhanh hơn một chút, có người đi chậm hơn một chút. Người đi nhanh hơn chưa chắc đã đến được đích, người đi chậm hơn chưa chắc đã không đến được. Lựa chọn của ngươi, ta không can thiệp. Uống chén rượu này, tình nghĩa trước đây của chúng ta chấm dứt tại đây. Mạnh Ngọc Khôn nâng chén rượu, uống cạn một hơi. Hắn không nhìn Mạnh Ngọc Cương thêm một lần nào nữa, đứng dậy rời đi, dứt khoát và tuyệt tình. Ta chờ đến ngày ngươi phải hối hận. Mạnh Ngọc Cương cũng uống cạn chén rượu, hét vào bóng lưng của Mạnh Ngọc Khôn. Vẫn chưa hết giận, hắn hung hăng ném ly xuống đất. Ra khỏi quán rượu, Mạnh Ngọc Khôn vẫn chưa nói gì, nhưng Thư Đồng đã nóng nảy trước. Thiếu gia, Điền Lao ở Tống Thành có danh vọng rất cao. Nếu Mạnh Ngọc Cương nói gì đó không hay vào tai Điền Lao, hành động sau này của chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Nếu thật sự là như vậy, mọi chuyện lại càng đơn giản. Mạnh Ngọc Khôn lại có vẻ mặt nhẹ nhõm. Á, Thư Đồng chố mắt nhìn thiếu gia của mình. Hắn nghi ngờ thiếu gia đang nói mát, bị Mạnh Ngọc Cương chọc đến hồ đồ rồi. Người phẩm hạnh không tốt, không phải là người tốt nhất để thư viện tuyển chọn. Mạnh Ngọc Khôn mỉm cười. Chúng ta đi trang phủ. Hắn đã bày ra một thế cờ hiểm, ta dường như đã tìm được cách phá giải. Á, đôi mắt Thư Đồng mở to. Tại sao suy nghĩ của thiếu gia lại chuyển biến như vậy? Đột nhiên, hắn thấy hoàn toàn không hiểu nổi thiếu gia của mình. Chương 2788, giao hóa, hạ, chương 2788, giao hóa, hạ, một phong thư được đưa đến điện phủ. Vẻ mặt thờ ơ của người gác cổng lập tức thay đổi khi nhìn thấy là quản trên thư, một tay biến thành hai tay, cung kính nhận lấy. Ta sẽ báo cho lão gia ngay. Tể tướng môn tiền thất phẩm quan với tư cách là người gác cổng của điện tái, không chỉ là một văn nhân mà còn là một văn nhân có học thức phi phạm, danh tiếng ở Tống Thành cũng không thấp. Tuy nhiên, nếu so với Vương Cửu Mậu thì chẳng đáng nhắc đến. Vương Cửu Mậu là người mà ngay cả lão gia cũng phải kính nể. Hai người từng đấu văn 11 lần, lão gia đều chịu thua. Trận đấu văn đó có thể nói là một sự kiện trọng đại trong giới văn đàn. Vương Cửu Mậu đã ẩn mình ở nông thôn gần 20 năm, không hề có tin tức gì. Lần này xuất sơn, chắc chắn có chuyện lớn. Người gác cổng đặt bức thư lên bàn của lão gia. Chân trước hắn vừa về đến cổng, chân sau đã nghe thấy tiếng quản gia từ trong nhà truyền ra. Chuẩn bị xe. Điền gia là một đại gia tộc, đông đúc con cháu. Những người khác khi ra ngoài đều do thư đồng phụ trách xe cộ, nhưng quản gia tự mình ra lệnh thì chỉ có một khả năng, lão gia muốn ra ngoài. Lão sư, người không phải nói Tống Thành thư viện không xứng để mưu đồ hay sao? Mạnh Ngọc Cương vừa từ bên ngoài trở về, nhận được tin tức từ quản gia, vội vàng đuổi theo Điền Tái. Ngọc Cương, ngươi có ý kiến gì về Tống Thành thư viện sao? Điền Tái đang định lên xe thì dừng lại. Ông ta có dáng người vĩ đại, vầng trán rộng cao. Dù chỉ đứng tùy ý, ông ta cũng toát ra một phong thái uy nghiêm đáng sợ. Ông ta nhìn người đệ tử đắc ý của mình, sự thất vọng thoáng lướt qua trong mắt. Đệ tử vừa trở về từ bên ngoài, có nghe được một chuyện. Mạnh Ngọc Cương biết mình đã thất thố, lập tức khôi phục vẻ thong dong. Ngươi đi cùng ta một chuyến. Điền Tái lên xe, Mạnh Ngọc Cương đi theo. Bất kể lúc này hắn có bận hay không, hắn đều phải nói là không bận, vì hắn là đệ tử, Điền Tái là lão sư. Tuy nhiên, được đồng hành cùng lão sư vốn là một vinh dự, trong số hơn 30 đệ tử của Điền Tái, không có nhiều người có phúc khí này. Trong xe có trà hương. Mạnh Ngọc Cương là môn sinh của Điền Tái, trà đạo cũng là một trong những môn học bắt buộc, vì vậy, sau khi lên xe, hắn rất tự nhiên bắt đầu đun nước pha trà. Ngươi nói nghe được một chuyện, kể ta nghe xem. Giọng Điền Tái hùng hồn, bất kể là đệ tử hay con cháu, trước mặt ông ta đều không dám thở mạnh. Bình An Quân đã xây một thứ gọi là đường dây ở Nguyên Thanh Sơn, dùng bánh xe liên kết với nhau, trên đường dây là thùng xe, dùng để vận chuyển quặng. Một người có thể làm bằng 20 người. Trước kia, đi từ Nguyên Thanh Sơn đến Tống Thành phải mất một ngày một đêm, bây giờ dùng đường dây chỉ cần 3 tiếng rưỡi. Mạnh Ngọc Cương nói. Đường dây? Người chủ trì việc xây dựng là đệ tử của Mạc gia sao? Sắc mặt Điền Tái biến đổi. Đúng vậy. Mạnh Ngọc Cương gật đầu. Còn gì nữa không? Điền Tái hỏi. Tại một nhà kho lớn ở Cung Thị Thành, họ đã xây dựng một loại khí cụ gọi là cần cầu đường dây có thể dễ dàng treo và di chuyển vật nặng vạn cân một cách nhanh chóng. Trước kia cần hơn 10 người làm, có cần cầu đường dây thì chỉ cần vài người là xong. Mạnh Ngọc Cương nói. Cũng là kiệt tác của đệ tử Mạc gia. Điền Tái hỏi. Đúng vậy. Mạnh Ngọc Cương gật đầu. Hay cho một Mạc gia. Điền Tái nói chậm rãi. Dưới sự cường thế của Bình An Quân, cải cách đất đai ở Cung Thị Thành về cơ bản đã hoàn thành. Trước sau có gần 3 vạn người đã bỏ mạng. Mạnh Ngọc Cương lại nói. Về sự việc này, Ngọc Cương, ngươi có suy nghĩ gì? Sắc mặt Điền Tái đã trở lại bình tĩnh. Chuyện thì tốt, nhưng lại quá vội vàng. Mạnh Ngọc Cương rót trà cho Điền Tái, sau đó rót cho mình một chén. Trong xe, hương trà thơm ngát lan tỏa. Tốt ở điểm nào? Điền Tái ngạc nhiên nhìn đệ tử đắc ý của mình một cái. Trong ấn tượng của ông, đệ tử này cực kỳ chán ghét Bình An Quân, mọi chính sách của Bình An Quân đều bị hắn phản đối, nhưng bây giờ hắn lại nói tốt, thật là kỳ quái. Việc đất đai sáp nhập, thôn tính, nếu không ngăn chặn, kết quả cuối cùng là đất đai đều rơi vào tay người giàu có, người nghèo sẽ không còn đất để cày cấy. Mạnh Ngọc Cương nói, người nghèo có thể thuê đất để cày, cũng có thể cày thuê cho người khác để nhận thù lao, có vấn đề gì sao? Điền Tái hỏi. Thời bình thì không có vấn đề, nhưng một khi gặp thiên tai, chiến tranh, vấn đề sẽ nảy sinh. Người nghèo chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là tham gia chiến tranh. Bất kể là lựa chọn nào, đối với người giàu có đều là một tai họa. Mạnh Ngọc Cương nói. Vậy ngươi nói vội vàng là có ý gì? Điền Tái hỏi. Bình An Quân mới đến, lòng người bất an, việc động sát cơ chỉ gieo mầm tai họa. Tương lai, Bình An Quân chắc chắn sẽ phải chịu những hỗn loạn từ đó. Mạnh Ngọc Cương nói. Điều này khó nói. Người nghèo được hưởng lợi từ Bình An Quân, tương lai khi Bình An Quân gặp khó khăn, họ sẽ ra tay tương trợ. Điền Tái nói. Trong mắt dân ngu chỉ có 3 sào đất, chỉ cần không đụng đến đất này, họ đâu còn nhớ ơn huệ của Bình An Quân. Nếu không thì họ đã chẳng cả đời làm dân thường. Mạnh Ngọc Cương lại không cho là như vậy. Tài pha trà của Ngọc Cương càng lo lắng lại càng tốt. Điền Tái đặt chén trà xuống, nhắm mắt thưởng thức một lát, thong thả nói, cho nên mới nói, Lưu Nguy An có cao nhân chỉ điểm sau lưng. Lão sư cớ gì nói vậy? Mạnh Ngọc Cương đang đưa chén trà đến miệng, nghe vậy thì động tác cứng lại. Thư viện. Điền Tái chậm rãi thốt ra 2 chữ. Toàn thân Mạnh Ngọc Cương chấn động, nước trà văng ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Những ngày này, hắn không ngừng thu thập tin tức về Bình An Quân, duy chỉ có bỏ sót tin tức về thư viện. Vì sao Khổng Tử có thể được tôn sùng mấy ngàn năm, được xưng là thánh nhân, mà Mạc gia có năng lực không hề kém cạnh Khổng Tử lại không có vinh dự này, nguyên nhân chính là giáo hóa. Điền Tái khẽ thở dài. Sắc mặt Mạnh Ngọc Cương càng lúc càng kinh ngạc. Rất nhiều người hiểu biết về Mạc Tử chỉ giới hạn ở cơ quan số học, thuật bay, giỏi phòng thủ. Trên thực tế, Mạc Tử trong các lĩnh vực hình học, vật lý, khoa học, truyền âm đều có những đóng góp kiệt xuất. Ông là người đặt nền móng cho rất nhiều lĩnh vực, ông cùng Nho gia được xưng là hiền học. Nhưng bây giờ, nhắc đến Khổng Tử thì ai cũng tương tận, nhắc đến Mạc Tử thì chỉ có vài ba câu. Lời tổng kết của lão sư vô cùng đúng, nguyên nhân chính là giáo hóa. Ngọc Cương, ngươi rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, nhưng phải nhớ rằng không được để thù hận che mở đôi mắt, cách cục quyết định tầm cao. Lời này của Điền Tái vừa là nhắc nhở, vừa là khuyên răn. Vâng. Mạnh Ngọc Cương cúi đầu. Ngươi không phải muốn biết trong thư của Vương phu tử viết gì cho vị sư sao? Điền Tái lấy bức thư đặt lên bàn trà. Mạnh Ngọc Cương do dự một chút, cuối cùng không nhịn được mở ra. Trên đó chỉ có 4 chữ, học để mà dùng. Nhìn thấy 4 chữ này, đồng tử Mạnh Ngọc Cương mở to, cả người như bị sét đánh, hô hấp ngừng lại. Mãi hơn 10 giây sau, hắn mới thở ra một hơi thật dài, sắc mặt trở lại bình tĩnh. Hắn gấp thư lại như cũ, quỳ xuống trước mặt Điền Tái. Đệ tử đã hiểu rõ, đa tạ lão sư đã chỉ dạy. Bước tiếp theo ngươi muốn làm gì? Điền Tái hỏi. Hảo hữu chí giao của đệ tử là Mạnh Ngọc Khôn đang cần giúp đỡ, đệ tử có thể giúp sức một chút. Mạnh Ngọc Cương trả lời. Ngươi sẽ đưa vi sư đến nơi này sao? Trên mặt Điền Tái lộ ra một nụ cười. Chương 2789, Vương giả chi nộ chương 2789, Vương giả chi nộ khi tin tức Vương Cửu Mộ, tức Vương lão phu tử, đồng ý đảm nhiệm chức viện trưởng đầu tiên của Tống Thành thư viện được lan truyền, toàn bộ Tống Thành xôn xao. Kẻ kinh ngạc có, người vui mừng có, kẻ chửi rủa cũng không ít. Vương Cửu Mộ vì dốc lòng học vấn mà ẩn mình gần 20 năm, giờ lại xuất sơn vì một ngôi thư viện. Rốt cuộc hắn coi trọng điều gì ở Tống Thành thư viện? Đây chính là Vương lão phu tử, đại nho mà ta sùng bái nhất. Hắn đã chọn Tống Thành thư viện, ta cũng sẽ chọn Tống Thành thư viện, không đi cung thị thành nữa. Vương Cửu Mộ, lão thất phu này không còn thể diện. Hắn còn là người đọc sách nữa không? Đường đường là chính thống Trung Nguyên, lại đi làm chó cho man gì? Ta chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Vương Cửu Mộ, từ nay về sau, tuyệt giao. Ngươi uổng công đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm, lão phu thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Vương Cửu Mộ không có danh tiếng lớn trong giới bình dân, nhưng trong giới văn nhân, hắn là một tồn tại tầm cỡ Thái Sơn bắt đầu. Việc hắn đảm nhiệm viện trưởng Tống Thành thư viện đã có ảnh hưởng lớn đến giới văn nhân. Lập tức có rất nhiều nho giả nổi tiếng đến Tống Thành thư viện để trở thành thầy giáo. Mọi người còn chưa kịp ngừng bàn tán về Vương Cửu Mộ thì một tin tức thứ hai lại đến, Điền Tái chính thức đảm nhiệm chức phó viện trưởng của Tống Thành thư viện. Toàn bộ Tống Thành sôi sục. So với Vương Cửu Mộ ẩn mình 20 năm, danh tiếng chỉ lưu truyền trong giới đọc sách, Điền Tái lại là cái tên nổi danh khắp Tống Thành. Hơn 30 người đệ tử của ông, ai nấy đều là những người có danh tiếng ở khắp nơi. Từ các môn phiệt cho đến dân chúng, ai cũng biết Điền Tái. Trong giới văn hóa Tống Thành có hai lá cờ, Điền Tái chính là một trong số đó. Khi tin tức Điền Tái nhậm chức phó viện trưởng Tống Thành thư viện được truyền ra, cổng thư viện người ra người vào nườm nượp. Bất kể là những người vốn đang muốn ứng tuyển làm thầy giáo nhưng còn ra giá, hay những người còn đang do dự, hoặc là những người có ấn tượng không tốt về Bình An Quân, tất cả đều xô đến thư viện. Họ có thể không tin Bình An Quân, không hiểu về Lưu Nguy An, nhưng họ tin vào nhãn quan của Điền Tái. Phong trào ở Tống Thành đảo ngược hoàn toàn. Ta đã bảo rồi mà, một ngôi thư viện lớn như vậy, làm sao lại tệ được? Thấy chưa, đến cả Điền Tái cũng coi trọng, chọn Tống Thành thư viện là đúng rồi. Bình An Quân rốt cuộc có ma lực gì, đến cả Điền Tái cũng phải đứng về phía họ. Trước có Vương Cửu Mộ, nay lại có Điền Tái, cái khí phách này có phải là muốn so vai với Kính Hồ thư viện không? Bây giờ ta rất tò mò, còn ai sẽ xuất hiện nữa đây? Giờ ta cũng hơi lo lắng rồi. Nghe nói học vấn của Điền Tái rất nghiêm cẩn, ta sợ cửa vào sẽ được nâng cao. Còn có Vương lão phu tử nữa, nghe các tiền bối nói, ông ấy cũng là người bảo thủ. Từ chỗ không ai hỏi thăm đến cảnh người người chen chúc đi danh, chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi. Mạnh Ngọc Khôn một lòng đã trở về trong bụng. Hắn biết, việc Tống Thành thư viện thành lập đã là đại cục đã định, những thứ còn lại chỉ là nhánh phụ mà thôi. Thiếu gia, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Ánh mắt Thư Đồng nhìn Mạnh Ngọc Khôn đầy sùng bái. Mới hai ngày trước còn bị mọi người chỉ trích, thoát cái, thế cục đã thay đổi. Thiếu gia quả thực quá lợi hại. Đi Thượng Nguyện. Mạnh Ngọc Khôn ngữ khí kiên định. Á. Thư Đồng lập tức tỏ ra không tình nguyện. Thiếu gia, đây là lần thứ ba đi rồi. Vị Hàn lao gia kia tính khí quá tệ, không đồng ý thì thôi lại còn mắng chửi người, mắng lại còn rất khó nghe. Chúng ta đừng đi nữa nhé. Những văn nhân khác nhiều lắm cũng chỉ từ chối, nhưng Hàn lao gia lại khác. Ông ta thật sự mắng chửi người, giọng lại rất to. Hắn lần đầu tiên gặp người mắng người độc ác như vậy. Hắn thực sự sợ Hàn lao gia. Đi lần cuối cùng. Nếu Hàn lao gia không thức thời, sẽ cho hắn biết thế nào là tiên lễ hậu bình, vương giả chi nộ. Trong mắt Mạnh Ngọc Khôn lóe lên một tia hàn quang. Hắn cũng có tính khí, trước đây nhẫn nhịn không bộc lộ ra một phần là muốn dùng thành ý để cảm động Hàn lao gia, một phần khác là vì tình thế bất lợi cho hắn. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác, hắn đã có đủ sức mạnh để hành động. Thượng Nguyện, trong mắt giới văn nhân Tống Thành, có địa vị không khác gì Kính Hồ thư viện. Giới văn nhân Tống Thành có hai lá cờ, một là Điền Tái, một là Hàn lao gia. Điền Tái đi theo con đường tinh anh, nhận đệ tử rất khắc khe, vì vậy đệ tử của ông chỉ có hơn 30 người. Hàn lao gia thì lại xây dựng học viện, đệ tử của ông có gần 500 người. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu thơ, thư pháp, bình chọn văn chương ở Thượng Nguyện, nơi đây trở thành một trong những địa điểm sôi động nhất Tống Thành. Nếu có người giành được giải nhất trong cuộc thi ở Thượng Nguyện, ngày hôm sau sẽ nổi danh khắp Tống Thành. Thượng Nguyện đã trở thành một nơi mà mọi văn nhân đều hướng tới. Lần thứ ba Mạnh Ngọc Khôn đến thăm Hàn lao gia, không ngoài dự liệu, lại bị nhục nhã. So với hai lần trước, lần này còn thê thảm hơn, hai lần trước ít nhất còn được vào Thượng Nguyện, lần này thì bị chặn ngay ở cổng. Trên cổng dựng một tấm biển. Chó và Bình An Quân không được phép vào. Đi. Mạnh Ngọc Khôn nhìn chằm chằm tấm biển tròn một phút, vẻ mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng trở lại bình tĩnh. Chẳng nói gì, hắn và Thư Đồng bay người rời đi. Có quá đáng không nhỉ? Mọi người đều là người đọc sách, đục mạ người khác như vậy không hay đâu. Bên trong Thượng Nguyện, có 10 đệ tử đứng sau hàng cây, đang theo dõi cảnh tượng này. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Cái gì gọi là mọi người đều là người đọc sách? Mạnh Ngọc Khôn là người đọc sách hay Lưu Nguy An là người đọc sách? Một kẻ là dã nhân man gì, một kẻ là đệ tử của Phú Cốc. Tiên sinh đã nói rồi, Phú Cốc không xứng với danh vị người đọc sách. Ta chỉ cảm thấy, quan niệm khác nhau, không hợp tác là được rồi, cần gì phải đối đầu gay gắt. Tư tưởng này của ngươi rất nguy hiểm. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Đây là cuộc đấu tranh sống còn. Nếu không đánh bại kẻ thù sẽ đánh bại chúng ta. Mạnh Ngọc Khôn đương nhiên không thể nghe được cuộc tranh luận bên trong Thượng Nguyện. Hắn đi đến phủ thành chủ, nơi đã trở thành hành cung tạm thời của Lưu Nguy An. Bái kiến Hoa Vương. Miễn đi. Ngươi không phải đến đây để ăn điểm tâm cùng ta chứ? Lưu Nguy An xua tay. Sau khi giải quyết xong vấn đề của cung gia, tinh thần hắn có chút thả lỏng. Buổi sáng thức dậy đã hơn 10 giờ, bữa sáng cũng thành ra bữa ăn lúc hơn 10 giờ. Mạnh Ngọc Khôn kể lại chuyện của Hàn lão gia. Ta có nghe qua Hàn lão gia này. là con nhà thư hương, ông nội và cha đều là đại nho, bản thân ông ta cũng là đệ tử của Kính Hồ thư viện từng làm thầy giáo vài năm, sau đó mới quay về Tống Thành mở thượng viện. Lưu Nguy An nói:
"Vâng,
có chắc là không còn khả năng để trở thành người một nhà không?"
Lưu Nguy An hỏi.
"Chắc chắn." Mạnh Ngọc Khôn trả lời một cách vô cùng dứt khoát.
"Suy nghĩ của ngươi là gì?"
Lưu Nguy An nhìn hắn.
"Không cùng tộc loại, lòng tất sẽ khác."
Mạnh Ngọc Khôn nói rành mạch từng chữ.
"Ví von này của ngươi không thỏa đáng cho lắm."
Lưu Nguy An nói.
"Nếu Hàn lão gia không có đệ tử, giữ lại ông ta có thể làm một tấm gương. Nhưng ông ta có 500 đệ tử, vậy ông ta chính là một khối ưu ác tính, phải diệt trừ."
Mạnh Ngọc Khôn nói.
"Đừng làm ta thất vọng."
Lưu Nguy An nheo mắt nhìn chằm chằm Mạnh Ngọc Khôn vài giây, rồi ném cho hắn một tấm lệnh bài màu vàng.
Mạnh Ngọc Khôn nhận lấy lệnh bài, thẳng tiến đến đại doanh của Bình An quân ở ngoại thành.
Buổi tối, thượng huyện bị san bằng.
Cả gia đình Hàn lão gia, 500 đệ tử và gia đình của 500 đệ tử đó, tất cả đều bị diệt.
Ngày hôm sau, cả Tống Thành chìm trong im lặng.
Chương 2790, giết một người dân trăm người. Chương 2790, giết một người dân trăm người. Thời gian quay trở lại đêm qua.
Sau khi nhục mạ Mạnh Ngọc Khôn ở thượng huyện, không ai lo lắng sẽ bị trả thù. Một số ít đệ tử chỉ cảm thấy hơi quá đáng, không nỡ trong lòng, dù sao Mạnh Ngọc Khôn cũng không gây tội ác tại trời.
Các học sinh thượng huyện chưa bao giờ nghĩ rằng Mạnh Ngọc Khôn dám trả thù, bởi họ có đủ sức mạnh để chống lại.
Hàn lão gia là một đại nho đương thời, không chỉ là ngôi sao sáng của giới văn học Tống Thành mà còn nổi danh khắp Trung Nguyên.
Bằng hữu của ông khắp nơi đều là những nhân vật nắm quyền trong các thế môn thiệt.
Bản thân Hàn lão gia cũng là một cao thủ hiếm có, đã tu luyện hạo nhiên chính khí đến cảnh giới vang dội cổ kim, bách tá bất xâm.
500 đệ tử của ông, ai cũng có gia thế hiển hách, giàu có một phương.
Thượng huyện nói hay lắm, rằng thu đệ tử xem duyên phận, chỉ cần hợp duyên thì bất kể là đệ tử môn phiệt hay xuất thân nghèo khó cũng có thể vào.
Nhưng trên thực tế, 500 đệ tử này đều có gia thế hiển hách.
Cũng có vài đệ tử có vẻ túng quẫn hơn, nhưng khi tra xét kỹ, họ cũng không phải xuất thân nghèo khó, tổ tiên đều là môn phiệt có danh tiếng, chỉ là gia cảnh sa sút nhưng uy danh của tiền bối vẫn còn.
500 đệ tử này liên kết với nhau, ngay cả thành chủ Tống Thành cũng không dám đắc tội, đó chính là sức mạnh của thượng huyện.
Vì vậy, khi Bình An quân vây quanh thượng huyện, các đệ tử không những không sợ hãi mà còn chế giễu Bình An quân không biết tự lượng sức mình.
Bọn chúng muốn làm gì?
Định bắt chúng ta sao?
Bọn chúng có biết mình đang làm gì không?
Có biết mình đang đối mặt với ai không?
Nếu ta không nhớ lầm, 5 năm trước cũng có một tiểu quan viên không biết tự lượng sức mình muốn vào thượng huyện bắt người.
Kết quả cuối cùng thế nào?
Tiểu quan viên đó phải chịu tội, quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm.
May mà lão sư đại nhân đại lượng, nếu không, tiểu quan viên đó và gia tộc kia đều không thể ở lại Tống Thành.
Thật phục Mạnh Ngọc Khôn, dám khiêu chiến thượng huyện.
Các đệ tử thượng huyện không hề che giấu sự chế giễu trên mặt,
nhưng họ không biết rằng, người phụ trách hành động lần này không phải ai khác, mà là Vương Giang Đông.
Vương Giang Đông mặc giáp trụ, giống như một chiến thần.
Đôi mắt đen như mực ló ra từ mũ giáp.
Hắn im lặng nhìn những khuôn mặt đắc ý và kiêu ngạo của các đệ tử thượng huyện, sát ý trong lòng trỗi dậy.
Nghĩ đến bản thân mình trước đây đã từng bảo vệ những con người như vậy, hắn vô cùng hối hận.
Những người này có đáng để hắn liều mạng không?
Trời cao thật công bằng, đã cho hắn một cơ hội để sửa chữa sai lầm.
Chuẩn bị.
Hai chữ đơn giản, lập tức, dường như gió lạnh thổi qua đại địa, mùa xuân ấm áp đột ngột biến thành đông lạnh giá.
Dâm dao các chiến sĩ mặc giáp nghiêm trang tiến vào trạng thái tấn công.
Tay trái cầm kiên, tay phải cầm nỏ, nhắm thẳng vào các đệ tử thượng huyện.
Tiếng cười chê rêu đồng ý bật.
Sát khí nồng đậm, gần như làm đông cứng không khí.
Các đệ tử thượng huyện, xuất thân cao quý, tu vi đương nhiên cũng không thấp, nhưng từng người đều là những bông hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua mưa gió.
Ngược lại, các chiến sĩ Bình An quân, từng người đều bước ra từ núi thây biển máu, có bao nhiêu vong hồn chết dưới tay họ, chính họ cũng không nhớ rõ.
Mỗi người đều tôi luyện được sát khí gần như thực chất.
Các đệ tử này tuy có cảnh giới cao hơn chiến sĩ Bình An, nhưng đối mặt với sát khí, họ không thể nào dấy lên ý chí chống cự.
Khi họ còn đang suy nghĩ cách dùng lời lẽ để Bình An quân không dám làm cản, Vương Giang Đông đã lên tiếng, vẫn chỉ là hai chữ, nhưng lại khiến tất cả các đệ tử đều hoảng sợ.
Bán.
Tiếng xe do vang vọng thượng huyện.
Nỏ do Mặc Gia tự tay thiết kế và chế tạo, có thể tích nhỏ, tầm bắn xa, lực xuyên tấu mạnh, độ chính xác cao, đáng sợ nhất là nó còn là liên nỏ, mỗi lần 3 mũi, có thể bắn liên tục 3 lượt.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên như thủy triều.
Trong chớp mắt, mười mấy người đứng đầu bị bắn nát như một cái sàng.
Các đệ tử phía sau có người quay đầu bỏ chạy, có người phản kích, nhưng đón chờ họ là đợt bắn thứ hai.
Lại là những tiếng kêu thảm thiết liên tục.
Tiếp theo là đợt bắn thứ ba.
Khi các chiến sĩ thu nỏ, rút đao xông lên, số đệ tử còn có thể đứng vững đã không còn mấy người.
Ánh đao lóe lên, những đệ tử có cảnh giới cao hơn các chiến sĩ rõ ràng đều đổ máu gục xuống.
Tiếng kêu thảm thiết làm kinh động cả thượng huyện.
Tiếng bước chân vang lên, các đệ tử khác từ nhà cầm, phòng sách, quán trà chạy đến.
Nơi sâu nhất của thượng huyện là nơi Hàn lão gia và người nhà sinh sống.
Nghe thấy tiếng kêu thảm, cũng có một nhóm người chạy đến rất nhanh, người nhanh nhất chính là Hàn lão gia.
Ai dám đến thượng huyện làm cản?
Từ rất xa, Hàn lão gia đã ngửi thấy mùi máu tươi, điều này khiến ông có dự cảm chẳng lành.
Thượng huyện từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ xảy ra đổ máu.
Sát khí xuất hiện trong mắt ông.
Nhưng, không đợi ông chạy đến cổng, ông đống dừng lại.
Người là ai?
Một người mặc giáp trụ, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như mực, đã chặn đường đi của ông.
Đôi mắt đó khiến ông kinh hãi, ánh mắt đó không giống nhìn người sống, mà giống như nhìn người chết.
Tên tướng quân không nói gì, đưa tay cởi mũ giáp.
Là ngươi, Vương Giang Đông.
Sắc mặt Hàn lão gia đại biến.
Khoảng thời gian sống an nhàn sung sướng này thoải mái thật, giờ đã thành Hàn lão gia rồi.
Người đọc sách, ha ha, người đọc sách. giọng Vương Giang Đông rất phức tạp. Thật không ngờ, chiến thần Bách Chiến Bách Thắng Vương Giang Đông lại trở thành tay sai của kẻ khác. Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Sẽ khiến ngươi trở thành kẻ thù chung của Trung Nguyên đấy. Hàn lão gia dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Khi một người đắm chìm trong định bợ quá lâu, sẽ đánh mất bản tâm, quên đi bộ mặt thật của thế giới. Hàn lão gia, ngươi đã bao lâu không ra ngoài nhìn thế giới rồi? Vẻ mặt Vương Giang Đông vẫn không đổi, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Vương Giang Đông, trước đây ngươi còn có tư tưởng, giờ lại hoàn toàn trở thành công cụ, thật đáng buồn thay. Nỗi thất vọng hiện rõ trong mắt Hàn lão gia. Vương Giang Đông cuối cùng cũng mỉm cười, thong thả nói, ngươi sợ rồi. Không cần dùng kế công tâm với ta, nói về mưu kế, ta có thể hơn ngươi 10 con phố. Hàn lão gia lạnh lùng nói, các đệ tử của ngươi sắp chết sạch, họ chết rồi, sẽ đến lượt con cái, vợ con, cháu chắt của ngươi. Vương Giang Đông nói, Vương Giang Đông, ngươi còn có nhân tính không? Hàn lão gia tức giận nói, con đường là do chính mình lựa chọn, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Vương Giang Đông nói, ngươi sẽ phải hối hận. Hàn lão gia nghiến răng nghiến lợi. Hàn lão gia, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta, ta có thể tha cho một hậu duệ của ngươi. Ánh mắt Hàn lão gia chợt sáng lên, một luồng khí tức tràn trề bùng phát, phong vân biến sắc. Toàn bộ cao thủ Tống Thành đều cảm nhận được, theo phản xạ có điều kiện nhìn về hướng Thượng Uyển. Chỉ thấy một đạo ánh đao tiếp nối trời đất, chém thẳng xuống, trời đất chia làm hai nửa. Hạo nhiên chi khí trong chớp mắt bị tiêu tan, dị tượng trên không dần dần biến mất. Một vài cao thủ đã bay lên không trung, thấy vậy, lập tức thu liễm khí thế bay về gia trang, không dám phát ra nửa điểm khí tức nào nữa. Tại Thượng Uyển, Vương Giang Đông một đao đánh bại Hàn lão gia, đồng thời phá hủy huyệt khí hải của ông. Hàn lão gia bị phế võ công, nằm bẹp dưới đất như một con chó chết, cả người trong vài giây đã già đi mấy chục tuổi. Các đệ tử Thượng Uyển còn sống sót, chưa bị tắm máu, hoàn toàn không phải đối thủ của các chiến sĩ Bình An. Đây không phải là chiến tranh, đây là một cuộc tàn sát. Thế cục nghiêng về một bên, các chiến sĩ Bình An dùng thái độ nghiền ép để quét sạch Thượng Uyển. Ai chống cự kịch liệt thì trực tiếp bị giết chết, còn những người quỳ xuống cầu xin tha thứ thì bị khống chế. Thượng Uyển có 500 đệ tử, cùng các loại nô buộc, thêm gia tộc của Hàn lão gia, ước chừng 2000 người. Vương Giang Đông chỉ mang theo 2000 chiến sĩ Bình An, thực tế ra tay chỉ có 1000 người, 1000 người khác vây quanh Thượng Uyển, đề phòng có người chạy thoát. Khi Vương Giang Đông hạ lệnh tấn công Thượng Uyển, 500 gia tộc của các đệ tử Thượng Uyển cũng bị Bình An quân tấn công. Đồng thời tấn công 500 gia tộc, chuyện này đối với người ngoài là không thể, nhưng đối với Bình An quân thì đã thành thói quen. Giết chóc trở thành chủ đề chính của đêm, toàn bộ Tống Thành run rẩy. Các thế gia Tống Thành lần đầu tiên chứng kiến chiến lược của Bình An quân, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. 10 vạn Bình An quân, khi Tống Thành tuyên bố đầu hàng, rất nhiều người vẫn không phục, chỉ là theo xu thế, bất đắc dĩ cúi đầu. Nhưng trong lòng vẫn không phục, cho rằng Tống Thành vẫn có thể đánh. Giờ khắc này, những thế gia mạnh nhất cũng không còn chút may mắn nào. Một cao thủ Bạch Kim cấp bậc, chưa đến 10 chiêu đã bị mấy chiến sĩ liên thủ tiêu diệt. Chuyện này nói ra không ai tin, cao thủ Bạch Kim cấp bậc khi nào lại yếu ớt đến thế? Toàn bộ Tống Thành cũng không có nhiều Bạch Kim. Các môn phiệt có quan hệ tốt với 500 thế gia này không ít, thông gia cũng không ít, nhưng trong đêm nay, những môn phiệt này đều quyết đoán phân rõ giới hạn. Thân gia có thể thay đổi, gia tộc của mình chết rồi thì sẽ mất tất cả. Ai cũng cho rằng 500 thế gia sẽ liều chết phản kích, sẽ là một trận chiến cam go. Nhưng sự thật là từ khi Bình An quân phát động tấn công đến khi kết thúc, chỉ mất nửa giờ, trận chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Một giờ sau, hầu như không còn chiến đấu, chỉ còn lại tiếng dọn dẹp chiến trường. Bình An quân là một đội quân yêu sạch sẽ, chú trọng vệ sinh. Họ dọn dẹp chiến trường không chỉ xử lý thi thể, mà còn lau chùi mặt đất, rửa sạch tất cả vết máu. Ban ngày nhiệt độ cao, vết máu rất dễ thu hút rồi muỗi. Tiếng kêu thảm cuối cùng của Thượng Uyển rơi xuống, không còn sức mạnh phản kháng. Những cao thủ có thể chiến đấu đều đã chết, còn lại đều là những kẻ ham sống sợ chết, đã bị khống chế hành động, quỳ dưới đất chờ xử lý. Trong đó có 50 đến 60 đệ tử của Hàn lão gia, cùng với gia quyến, con trai, cháu trai và các tộc nhân khác của ông, tổng cộng hơn 300 người. Họ quỳ dày đặc dưới đất, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Khi họ thấy Hàn lão gia bị ném xuống đất như một con chó chết trước mặt, tất cả đều mặt xám như tro, chút may mắn cuối cùng trong lòng tan vỡ. Một vài nữ quyến không nhịn được mà bật khóc. Đây là con đường mà người đã chọn. Vương Giang Đông đã đội lại mũ giáp, giọng nói lạnh lùng mang theo cảm giác kim loại, sát khí càng thêm sắc bén. Ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hàn lão gia cố gắng ngẩng đầu, mặc dù chật vật, nhưng ánh mắt không có nửa phần hối hận. Ta không hiểu, nhưng đau của ta thì hiểu. Vương Giang Đông thản nhiên nói. Ngươi thật đáng thương. Vẻ mặt Hàn lão gia xuất hiện sự chế giễu. Giết. Vương Giang Đông không hề khách khí với Hàn lão gia. Một binh sĩ giơ tay chém xuống, chém đầu một nam tử. Nam tử đó có 7-8 phần giống Hàn lão gia, đó là một trong những người con trai của ông. Như vậy có thể khiến ta khuất phục sao? Ngươi đã quên ta đọc sách thánh hiền hay sao? Ánh mắt Hàn lão gia không hề thay đổi, như thể người chết không phải con trai mình, mà là một con mèo hay con chó. Giết. Đáp lại Vương Giang Đông vẫn là một chữ. Binh sĩ giơ tay chém xuống, người con trai thứ hai của Hàn lão gia bị chặt đầu. Máu tươi từ vết đứt phun ra, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng. Cách Thượng Uyển một con phố, có một quán rượu, đó là sản nghiệp của gia tộc Hàn lão gia, chủ yếu phục vụ các đệ tử Thượng Uyển. Những đệ tử này bái Hàn lão gia làm thầy, khi chiêu đãi hay ăn uống, đương nhiên ưu tiên chọn quán rượu này, ít nhất là để giữ thể diện. Vì vậy, tuy vị trí quán rượu bình thường, nhưng doanh thu không hề thấp. Trong một căn phòng gần cửa sổ, có ba người đang ngồi, Lưu Mỹ An, Vũ Sương Sương và Mạnh Ngọc Khôn. Thư đồng của Mạnh Ngọc Khôn đứng đợi ở cửa, không có tư cách vào phòng. Các món ăn ngon miệng, sắc hương vị đều đủ, nhưng trừ Lưu Mỹ An, Vũ Xương Xương và Mạnh Ngọc Khôn đều không có khẩu vị. Nhìn thấy cảnh giết người mà vẫn có thể bình thản ăn cơm, cả hai đều không làm được. Vũ Xương Xương lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người gần như vậy, lại còn là nhiều người như thế, trên mặt đã sớm không còn chút máu. Nàng không thể ăn nổi một miếng, ngay cả nước cũng không uống. Mạnh Ngọc Khôn thì khá hơn một chút, ăn được vài đũa rồi chuyển sang uống trà. Vương Giang Đông nói rất đúng, lựa chọn con đường nào thì phải gánh chịu hậu quả đó. Lưu Nguy An lúc nào cũng tỏ ra rất nhiệt tình với đồ ăn. Người ra mặt chắc chắn có thể chiêu hàng được. Vũ Xương Xương nhỏ giọng nói. Người nghĩ vị Hàn lão gia này sẽ đầu hàng sao? Lưu Nguy An nhìn Mạnh Ngọc Khôn. Sẽ không. Mạnh Ngọc Khôn không cần suy nghĩ, trả lời thẳng thừng. Tại sao? Vũ Xương Xương khó hiểu nhìn hắn. Hàn lão gia đã không còn bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào. Đầu hàng là lựa chọn duy nhất của ông ta, nếu không, gia tộc họ Hàn sẽ bị diệt trong đêm nay. Ông ta đã không còn đường lui. Nếu ông ta chết, ông ta có thể sống mãi mãi. Nếu ông ta sống tạm, ông ta sẽ chết ngay lập tức. Mạnh Ngọc Khôn nói. Vũ Xương Xương không hiểu gì cả, câu nói này thật khó hiểu. Hàn lão gia dựa vào điều gì để có địa vị ngày hôm nay? Lưu Nguy An hỏi Vũ Xương Xương. Học thức và phẩm đức. Vũ Xương Xương suy nghĩ rồi trả lời. Nếu phẩm hạnh không còn? Lưu Nguy An hỏi lại. Vũ Xương Xương không đốc, lập tức bừng tỉnh. Nói một cách thông tục, chính là khi nhân cách sụp đổ, Hàn lão gia sẽ trực tiếp ngã từ thần đàn xuống bùn đất. Sống còn thống khổ hơn chết. Lưu Nguy An nói. Nhưng mà không chọn con đường này, người nhà của ông ta phải làm sao? Vũ Xương Xương không nỡ lòng. Một cuộc đấu tranh tàn khốc như vậy là điều nàng chưa từng lường trước. Cho vị Hàn lão gia này một chút thể diện đi, dù sao cũng là người đọc sách. Lưu Nguy An suy nghĩ, quyết định nương tay một chút, rồi kéo Vũ Xương Xương rời đi. Hình ảnh tiếp theo, trẻ em không nên xem. Cung kính Hoang Vương. Mạnh Ngọc Khôn đưa Lưu Nguy An và Vũ Xương Xương đi. Hắn đi vào thượng nguyện, nói với Vương Giang Đông rằng kế hoạch có thay đổi. Kế hoạch ban đầu là để các đệ tử của Hàn lão gia giết cháu của ông ta, như vậy họ sẽ được sống. Đó là lý do tại sao ban đầu họ giữ lại những người đầu hàng. Nhưng Lưu Nguy An đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuân theo. Theo lệnh của Vương Giang Đông, hàng trăm cái đầu người đồng loạt rơi xuống đất. Chi của Hàn lão gia bị diệt sạch. Chương 2791, đau đầu chương 2791, đau đầu làm phiền cáo chi Trang lão, đệ tử Mạnh Ngọc Khôn cầu kiến. Đây là lần thứ ba Mạnh Ngọc Khôn đến phủ đệ của Trang lão. So với thượng nguyện gia đại nghiệp đại, phủ đệ của Trang lão có vẻ đơn sơ hơn. Tất nhiên, nếu so với dinh thự của một gia đình bình thường, thì đây vẫn là một khu nhà cao cấp bậc nhất. Mạnh tiên sinh mời vào trong, lão gia nhà ta nói, nếu là Mạnh tiên sinh đến, có thể không cần thông báo. Người gác cổng hơi cúi người, trên mặt toàn là nụ cười thiện ý thư đồng nhìn dáng vẻ khiêm tốn của người gác cổng, trong lòng cảm khái. Hắn nhớ hai lần trước đến đây, người gác cổng đâu có thái độ như thế. Khi đó, tuy trên mặt cũng có nụ cười, nhưng đó là kiểu cười cự người ngoài ngàn dặm, nhìn thì có vẻ hòa ái, nhưng sự ghét bỏ vô tình toát ra lại khiến người ta vô cùng khó chịu. Ánh mắt hắn nhìn thiếu gia nhà mình giống như người thành thị nhìn người nhà quê. Cần phải vừa giữ thể diện cho Trang lão là một văn nhân, vừa phải từ chối lời cầu kiến của thiếu gia, một người gác cổng mà cũng phải cân nhắc nhiều như vậy, chẳng khác gì chủ nhân. Đa tạ. Mạnh Ngọc Khôn dường như không nhận ra sự thay đổi từ kiêu ngạo sang cung kính của người gác cổng, thành khẩn nói lời cảm ơn. Mạnh tiên sinh mời. Người gác cổng tự mình dẫn đường, dù Mạnh Ngọc Khôn đã đến đây hai lần rồi. Đây chính là thái độ. Thư đồng nhìn người gác cổng không ngừng quay đầu giới thiệu cho thiếu gia những cây cỏ lại trong phủ, trong lòng lại lần nữa cảm thán, có những người đúng là hèn hạ, người đối tốt với hắn không thấy, cho hắn hai gậy, lập tức sẽ ngoan ngoãn. Đêm qua, sau khi giết nhiều người như vậy, hắn còn cảm thấy tàn nhẫn, nhưng bây giờ nhìn thấy sự thay đổi của người gác cổng, hắn lập tức cảm thấy giết là đúng, giết thêm vài người nữa cũng không sao. Có những người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trang lão không phải người Tống Thành. Ông chuyển đến từ nơi khác, nhưng đã định cư ở Tống Thành gần 20 năm, cũng coi như là nửa người Tống Thành. Sau khi đến Tống Thành, Trang lão sống ẩn giật, rất ít khi liên hệ với các thân hào địa phương. Những người ông giao thiệp tương đối nhiều chỉ có Hàn lão gia, thành chủ và gia chủ của mấy môn thế lớn. Dùng câu đàm tiếu có học giả huyền thâm, vãng lai không bạch đinh để hình dung vòng giao tiếp của Trang lão là rất chính xác. Mạnh Ngọc Khôn đi vào phủ đệ của Trang lão vào buổi sáng, rời đi vào buổi chiều. Hắn dùng bữa tại nhà Trang lão. Trang lão và con trai tự mình tiễn Mạnh Ngọc Khôn ra về. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này. Trang lão cười không ngớt, hoàn toàn không có vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cho đến khi bóng lưng của Mạnh Ngọc Khôn và thư đồng biến mất hoàn toàn, nụ cười trên mặt Trang lão cũng biến mất theo. Giữa hai hàng lông mày, lộ rõ vẻ lo lắng. "Cha, người thật sự muốn đến Tống Thành thư viện làm thầy giáo sao?" Trong giọng nói của Trang Ngông chứa đầy sự nén giận. "Nếu không thì, còn có cách nào sao?" Một câu hỏi của Trang lão khiến Trang Ngông á khẩu không trả lời được. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngày thường vi phụ dạy các con phải có khí phách, không sợ cường quyền. Hôm nay ta dạy các con bài học cuối cùng. Mọi thứ đều là nuôi dưỡng. Khi một ngày nào đó, đại thế không thể làm trái, khí phách cũng có thể bị bẻ gãy. Khi nói những lời này, Trang lão không hề cam tâm, có sự bất đắc dĩ và cả vài phần bi thương. "Cha, hài nhi bất hiếu, đều là hài nhi liên lụy người." Trang Nông sao lại không hiểu, phụ thân cả đời chính trực, nếu không phải vì đời sau, sẽ không cần phải chịu đựng như thế. Cũng không hoàn toàn chỉ vì các con. Mạnh Ngọc Khôn có một câu nói rất đúng lý. Người chính trị tranh quyền đoạt lợi, người đọc sách có phải thật sự chỉ vì mình mà đọc sách không? Cũng không hẳn. Người đọc sách cũng vì lưu danh thiên hạ, vạn cổ trường thanh. Nếu hôm nay vi phụ từ chối Mạnh Ngọc Khôn, ngày mai sẽ không còn nhà này nữa. Học vấn cả đời của vi phụ như vậy sẽ gián đoạn. Trăm năm sau, có lẽ 10 năm sau sẽ không còn ai nhớ đến nhà này nữa. Điều này dường như cũng không phải là điều vi phụ muốn thấy. Trang lão bình tĩnh nói, chỉ là hài nhi lo lắng có người sẽ mắng phụ thân. Trang Nông rất rõ tính cách của văn nhân, chú trọng khí phách, ghét nhất sự luồn túi. Mắng, con quá lo lắng rồi. Ta xem phong cách làm việc của Lưu Nguy An, tàn nhẫn quyết đoán. Nếu thật sự có người mắng, vi phụ cũng phải tán thưởng một tiếng. Chỉ sợ đến cả người mắng cũng không có. Đó mới là bi ai của văn hóa. Trang lão nói, tại sao? Trang Nông có chút mơ hồ. Hắn không có thiên phú đọc sách, nhưng thiên phú kinh doanh lại không hề yếu. Vì vậy, từ sớm, hắn đã từ bỏ con đường đọc sách, một lòng kinh doanh. Những năm này, việc kinh doanh làm ăn rất lớn, nhưng đối với người cha này, hắn lại càng ngày càng không hiểu. Lần này vội vàng trở về, chính là vì lo lắng cha nghị quẩn mà xông vào Lưu Nguy An, cố ý về nhà khuyên cha. Không ngờ, ngược lại là cha lại khuyên hắn, còn hắn thì lại tức giận bất bình thay cho cha. Con trở về lo việc buôn bán của con đi, trong nhà có vi phụ, không có việc gì. Trang lão không giải thích. Người con trai này nặng tính thương nhân quá, có nhiều thứ nói với hắn, hắn cũng không hiểu. Giết chóc quả thực là thủ đoạn răn đe trực tiếp và hiệu quả nhất. Mạnh Ngọc Khôn lại đi mời những danh sư đã từng bái phòng trước đây. Thái độ của những người này không ngoại lệ đều thay đổi 180 độ. Từ lạnh lùng chế rêu đến nhiệt tình chào đón, từ chẳng thèm đếm xỉa đến kiên quyết ủng hộ Tống Thành thư viện. Chuyện nửa tháng trước gần như không có tiến triển gì, hôm nay một ngày đã xong xuôi. Thầy giáo đã đầy đủ, đệ tử cũng đã tuyển được gần 1/3, chỉ cần chọn thời gian tốt, có thể chính thức nhập học. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, không phải tất cả đại nho đều sợ hãi lưỡi dao. Lữ Thụy, người được mệnh danh là Lưu Ma Cố, không những từ chối Mạnh Ngọc Khôn mà còn chửi bới như mọi khi. Bình An Quân tất nhiên sẽ không dung túng cho hắn, trực tiếp giải hắn vào đại lao. Sở dĩ không chém đầu ngay là vì Lưu Thụy có một người con trai làm quan ở Tống Thành, là người chính trực, được đánh giá rất tốt. Tống Thành đã thuộc về Bình An Quân, tức là người một nhà. Lưu Thụy biến tướng trở thành người nhà của người một nhà, vậy thì không thể tùy tiện chém, phải giữ thể diện cho người một nhà. Điều khiến Lưu Nguy An không ngờ chính là người đầu tiên đến cầu xin không phải là con trai của Lưu Thụy, Lưu Thụ Bảo, mà lại là Vương lão phu tử Vương Cửu Mậu, người tưởng chừng không liên quan gì. Tống Thành không phải là một trọng trấn quân sự. Về mặt quân sự, địa thế không tốt, nhưng về mặt nông nghiệp, đó là một vùng đất bảo địa. Phía nam và phía tây đều là bình nguyên bằng thẳng, rất thích hợp cho nông nghiệp. Nhược điểm là không có sông lớn. Nhưng sau khi Bình An Quân xuất hiện, mọi thứ đã khác. Bình An Quân đang đào kênh đào. Một khi kênh đào được thông, Tống Thành sẽ lập tức xuống lại. Hai vùng bình nguyên kia có thể được tận dụng triệt để. Sau này, Tống Thành không chỉ không cần nhập khẩu lương thực, mà còn có thể xuất khẩu. Kinh tế Tống Thành sẽ trực tiếp lên một tầm cao mới. Vì vậy, Lưu Nguy An cực kỳ coi trọng công việc đào kênh đào. Sau khi hoàn thành việc của thư viện, hắn lập tức đến ngoại thành thị sát. Việc xây dựng bến cảng và đào kênh đào được tiến hành đồng bộ. Nên móng bến cảng đã hoàn thành, những phần còn lại phức tạp hơn. Việc neo đậu, vận chuyển, cần cầu đường ray, nhà kho đều phải được tính toán kỹ lưỡng, vừa phải hợp lý, vừa phải cân nhắc hiệu suất, cần nhiều ban ngành phối hợp hoàn thành. Lòng sông đã đào được hơn 10 cây số, tuyến đường đã được định sẵn. Công nhân đào hai đầu cùng một lúc, còn việc xây đê bằng bùn thì làm không ngừng nghỉ. Lưu Nguy An muốn mọi thứ hoàn thành một lần, hai bên kênh đào, việc trồng cây xanh và làm đường cái cũng làm cùng một lúc, tránh sau này phải làm lại. Thức ăn, một mặn hai chay một chén canh, ba bữa sáng trưa tối. Tổ nào đứng đầu, thưởng 3 kg thịt ma thú cấp 1, nhì 2 kg, ba 1 kg. Đứng đầu 3 ngày liên tiếp, thưởng thêm 5 kg thịt ma thú. Suốt ngày có trà lạnh cung cấp. Làm đủ 30 ngày, thưởng một đôi tất, một bộ quần áo. Vũ Sương Sương đi theo sau Lưu Nguy An, mở mang tầm mắt. Hóa ra có người lại khao khát một bộ quần áo đến thế, hóa ra trong thế giới của người nghèo, được ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc lớn nhất. Còn về cường độ làm việc 8 tiếng, đối với họ mà nói, đã là chuyện quá quen thuộc. Trừ một số ít công nhân cần chăm sóc gia đình, phần lớn công nhân để có được bữa sáng sẽ ở lại lều trại tạm bợ dựng bên cạnh. Để đảm bảo hiệu suất công việc, thời gian ăn sáng là từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút. Nếu công nhân về nhà, khoảng cách xa một chút sẽ không kịp ăn sáng, vậy phải tự túc. Tuy một phần bữa sáng chỉ vài đồng tiền, nhưng đối với họ mà nói, được ăn miễn phí vẫn là ngon nhất. Phần lớn công nhân đều làm việc tay trần, người đi giày làm việc càng ít. Vũ Sương Sương bị cuộc sống của tầng lớp thấp nhất làm cho rung động sâu sắc. Nàng và họ rõ ràng sống dưới cùng một bầu trời, nhưng lại sống thành hai thế giới. Vương Cửu Mậu xuất hiện đúng lúc này. Mạnh Ngọc Khôn đã phân cho Vương Cửu Mậu một cỗ xe ngựa riêng, nhưng Vương Cửu Mậu không cưới xe ngựa, ông đi bộ đến, một mình. Ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đạo kênh đạo, sửng sốt một lúc lâu mới khen, công việc này lợi ích đương đại, để lại cho muôn đời. Được phu tử khen ngợi một câu, thật không dễ. Lưu Nguy An cười nói, tốt là tốt, không tốt là không tốt, trong lòng mọi người đều có một cán cân. Vương Cửu Mậu nói, thực ra, người bình thường theo đuổi rất đơn giản. Có việc để làm, có cơm để ăn, rét có áo, mệt có giường, thế là đủ rồi. Lưu Nguy An nói, rất nhiều người uổng công đọc nhiều sách như vậy, lại không thấu hiểu bằng ngươi. Vương Cửu Mậu có chút cảm khái, ngươi sai rồi. Đạo lý này, người đọc sách đều hiểu, nhưng rất nhiều người lại không làm, còn một bộ phận khác thì không biết phải làm thế nào. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và họ chính là, ta không hiểu đạo lý lớn, nhưng ta có thể đồng cảm với người bình thường. Lưu Nguy An nói. Vương Cửu Mậu im lặng. Lời của Lưu Nguy An rất thẳng thắn, thậm chí có chút chói tai, nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải là như vậy sao? Phu tử cũng đến thị sát sao? Vũ Sương Sương phá vỡ sự im lặng. Lão phu vẫn luôn cân nhắc xem buổi học đầu tiên nên dạy gì, bây giờ đã có câu trả lời rồi. Vương Cửu Mậu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trở nên rào rạt tinh thần. Câu trả lời gì ạ? Vũ Sương Sương tò mò hỏi. Bài học đầu tiên chính là ở đây, bên cạnh kênh đảo. Chúng ta từ nhân dân quần chúng mà ra, cuối cùng phải trở về với nhân dân quần chúng. Vương Cửu Mậu nói. Vũ Xương Xương chớp đôi mắt to vô tội, không hiểu. Lão phu khẩn cầu Hoàng Vương tha cho Lưu Thụy. Vương Cửu Mậu đột nhiên túi đầu thật sâu trước Lưu Nguy An. Mắt Vũ Xương Xương trợn càng to. Không phải đang nói về bài học đầu tiên bên kênh đảo sao? Sao đột nhiên lại nhảy sang Lưu Thụy? Lưu Thụy là ai? Phu tử hãy cho ta một lý do để tha cho hắn. Lưu Nguy An không hề ngạc nhiên, ngữ khí rất bình tĩnh. Hoàng Vương đến đây, có phải là lo lắng có người cắt xén công quy của công nhân hoặc là việc thi công xảy ra vấn đề không? Vương Cửu Mậu hỏi. Người có cách giải quyết sao? Lưu Nguy An nhìn ông. Quyền lực sinh ra mục nát. Mấy chục vạn công nhân sinh ra quyền lợi quá lớn, rất ít người có thể nắm giữ được. Ngay cả những người cũ của Bình An Quân cũng hữu ý vô ý kiếm chắc từ đó, khó có thể ngăn chặn. Hoàng thứ ba đã có vấn đề như vậy, Tống Thành tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Nếu kinh đào đã đào được 7-8 phần mà xảy ra vấn đề, hắn còn có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần công việc có thể hoàn thành, phạm một chút sai, hắn sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hiện tại kinh đào vừa mới bắt đầu, lúc này mà xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của kinh đào, đó là điều hắn không thể tha thứ. Hắn ở Tống Thành không có nhiều người đáng tin, nếu không, cũng không cần tự mình đi một chuyến. Lão phu có thể đảm bảo, toàn bộ Tống Thành, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên, không có ai thích hợp làm người giám sát hơn Lưu Thụy. Vương Cửu Mậu nói. Theo ta được biết, Lưu Thụy đã từng mắng người, mắng rất nặng, lại không chỉ một lần. Lưu Nguy An nói. Người bình thường bị bắt, dù là người cha trong gia đình, cũng rất khó để chuyển đến thay hắn. Dù sao, đây là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn. Nhưng Lưu Thụy này không phải người bình thường. Lưu Thụy, xuất thân thế gia, tính cách cố chấp đến cực điểm. Chuyện gì đã nhận định thì chín con ma thú cũng không kéo lại được. Vì vậy, Lưu gia đã đuổi ông ra khỏi nhà. Vợ ông vì tính cách cố chấp của ông mà bị chôn sống trong tức giận. Con trai Lưu Thụy từ mặt ông, cháu trai cháu gái từ nhỏ chưa từng gọi ông một tiếng ông. Một người cố chấp như vậy, trong dân gian lại được kính yêu, vì ông công bằng, chính trực, dám đấu tranh với mọi thế lực tàn ác. Rất nhiều dân chúng đã được hưởng ân huệ từ ông. Có một gia đình vì khoản lãi khổng lồ mà tàn nát. Lưu Thụy biết được, liên tục 3 năm, mỗi ngày viết một bài văn để khiển trách ngân hàng tư nhân đó. Bất chấp mưa gió, một ngày cũng không ngừng. Cuối cùng, ngân hàng tư nhân chịu không nổi, miễn tất cả khoản lãi khổng lồ cho khách hàng, chỉ cần trả lại tiền vốn là được. Lưu Thụy lúc đó mới thôi. Ít nhất hơn vạn dân chúng vì thế mà được hưởng lợi. Tính cách của Lưu Thụy không được lòng mọi người. Người nhà, bạn thân đều đoạn tuyệt với ông. Nhưng thiên phú văn học của ông lại không ai có thể nghi ngờ và phủ nhận. 3 năm, hơn 1.000 bài văn, không có bài nào trùng lặp, mỗi bài đều là tác phẩm xuất sắc nhất. Mắng chửi người không dùng từ tục tĩu, mỗi câu đều sắc bén như lao, lập luận sắc sảo, mắng rất độc, nếu không, ngân hàng tư nhân sao lại khuất phục? Lưu Thụy đã đắc tội rất nhiều người, nhưng người ủng hộ ông cũng không ít, về cơ bản là các đệ tử của ông. Các đệ tử của ông xuất thân không tốt, điểm này hoàn toàn trái ngược với Thượng Uyển. Thượng Uyển toàn là đệ tử nhà giàu, còn đệ tử của Lưu Thụy đều là dân chúng nghèo khổ. Các đệ tử cảm ơn Lưu Thụy đã lên tiếng vì họ. Sau khi Lưu Thụy bị bắt, họ lập tức tập thể đến phủ thành chủ thỉnh nguyện. Lưu Nguy An đến ngoại thành thị sát, chưa hẳn đã không có ý tránh những đệ tử thỉnh nguyện này. Tranh luận trên văn học vốn là chuyện bình thường, đạo lý càng biện càng sáng, có nhiều tiếng nói khác nhau mới có thể xuất hiện cảnh tượng bách gia tranh minh, bách hoa đua nở. Một đông hoa đơn độc nở, dù có kiểu diễm đến đâu, cũng không phải là mùa xuân. Vương Cửu Mậu bình tĩnh nói, người đọc sách các ngươi có điểm này không tốt, nói chuyện không dám thẳng thắn, luôn thích vòng vo. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Lưu Thụy giám sát kinh đảo, ta sẽ tha cho hắn vô tội. Lưu Nguy An nói, đa tạ Hoa Vương, lão phu cáo lui. Chương 2792, Thanh Phong Trại. Chương 2792, Thanh Phong Trại. Thanh Phong Trại, một cái tên rất thơ mộng, một nơi phong cảnh tươi đẹp, lại là nơi trú ngụ của một bọn thổ phỉ giết người không gớm tay. Những tên thổ phỉ này, mỗi tên đều dính đầy máu tươi, mỗi tên đều mang trên mình hàng trăm mạng người. Tống Thành đã từng nghĩ đến việc tiêu diệt bọn thổ phỉ này, nhưng lần nào cũng thất bại. Không thể nào, Tống Thành lại đánh không lại thổ phỉ sao? Vũ Xương Xương kinh ngạc. Có nhiều nguyên nhân. Bọn thổ phỉ Thanh Phong Trại thực sự rất lợi hại, mỗi tên đều có lai lịch lớn. Tên cầm đầu Triệu Tần Hổ thậm chí có chiến tích sống xé một con ma thú cấp 7. Muốn tiêu diệt chúng, ít người thì vô dụng, nhiều người thì thổ phỉ lại bỏ chạy. Có 2 lần, vì tin tức bị lộ, kết quả đại quân đến Thanh Phong Trại, ngay cả một bóng người cũng không tìm thấy. Lần cuối cùng thì chúng mai phục, tổn thất thảm trọng, đi hơn 3.000 người, về không đến 1.000. Sau đó, không còn ai đề xuất chuyển tiêu diệt chúng nữa. Hoàng Tín cưỡi một con bạch mã, mặc giáp nhẹ, vai phong phi phàm. Tống Thành có người lén báo tin cho Thanh Phong Trại à? Vũ Xương Xương không đốc. Ai cũng đoán được là ai, nhưng không có bằng chứng. Hoàng Tín tuy trả lời câu hỏi của Vũ Xương Xương, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Lưu Nguy An. Ai vậy? Vũ Xương Xương rất kinh ngạc, thân phận gì mà lại khiến nhiều thế gia môn phiệt ở Tống Thành không dám động đến? Liêu gia. Hoàng Tín trầm rãi nói. Liêu gia. Thành chủ Tống Thành sao? Vũ Xương Xương chấn động, giữ lại Thanh Phong Trại thì có lợi ích gì cho họ? Họ đã là gia tộc đứng đầu Tống Thành rồi, tại sao lại làm như vậy? Quy định của Thanh Phong Trại, các xe cộ qua lại, phàm là thương hộ, đều phải nộp 50 lợi nhuận, chỉ có đội thương của Liêu gia, chỉ cần nộp 10. Hoàng Tín nói. Đây chẳng phải là nuôi giặc để bảo vệ mình sao? Mắt Vũ Xương Xương mở to, còn có thể làm thế à? Nếu không, Liễu gia làm sao duy trì thể diện và địa vị của gia tộc đứng đầu? Mỗi lần nghĩ đến đội thương của mình bị rút 50, Hoàng Tín trong lòng đều cảm thấy khó nhục, nhưng không thể làm gì được. Không có bất kỳ bằng chứng nào. Tôi tin rằng, nếu không có Thanh Phong trại, việc kinh doanh ở Tống thành chắc chắn sẽ phồn vinh hơn bây giờ. Cướp bóc làm sao bằng thu thuế? Liêu gia sẽ không hiểu đạo lý này chứ? Vũ Dương Dương thắc mắc. Một chiếc bánh ngọt lớn bằng chén, ăn hết cũng không đủ no, nhưng một chiếc bánh ngọt lớn bằng cái chậu, dù chỉ chia 1/5 cũng đủ ăn no. Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả trẻ con cũng tính toán được. Liêu gia không chỉ vì kiếm tiền, mà còn vì quyền lực. Thanh Phong trại tồn tại, các gia tộc ở Tống thành không dám tạo phản. Nếu không có Thanh Phong trại như một con dao này, vị trí của Liêu gia sẽ không vững vàng như vậy. Lưu Nguy An thu hồi ánh mắt. Có cao nhân. Cao nhân gì? Sự chú ý của Vũ Dương Dương lập tức bị chuyển hướng. Đừng nói là có người mật báo, cho dù không có, đại quân tiêu diệt của Tống thành cũng đừng hòng tìm được bọn thổ phỉ Thanh Phong trại. Lưu Nguy An nói. Tại sao? Hoàng Tín chưa kịp nói, Vũ Dương Dương đã hỏi dồn. Trận pháp. Lưu Nguy An thốt ra hai chữ. Sắc mặt Hoàng Tín thay đổi, chuyện lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Anh nói Thanh Phong trại có trận pháp sao? Sao tôi không nhìn ra chút nào? Vũ Dương Dương có chút nghi ngờ. Nàng cũng là người đã học qua trận pháp, tuy chưa xuất sư nhưng nàng tự nhận tiên phú không kém, trình độ hơn hẳn những kẻ nửa đời. Nàng không hề phát hiện ra dấu vết của trận pháp. Cô nhìn kỹ xem. Lưu Nguy An cũng không đổi. Thanh Phong trại tuy núi kỳ thú mộng, nhưng dưới đất không có long mạch, đến cả mạch rắn cũng không có. Nơi này căn bản không thích hợp để bày trận. Vũ Dương Dương cẩn thận xem một lúc, vẫn lắc đầu. Thấy thác nước kia không? Lưu Nguy An hỏi. Thấy. Vũ Dương Dương gật đầu. Trên sườn núi có một thác nước, khoảng cách quá xa, âm thanh cũng không nghe rõ, quy mô thác nước không quá lớn. Nước đâu? Lưu Nguy An hỏi. Đây này. Vũ Dương Dương chỉ vào một con suối nhỏ chảy gần đó. Một thác nước lớn như vậy, đến chân núi chỉ còn lại một con suối nhỏ như thế, cô cảm thấy hợp lý không? Lưu Nguy An cười nhìn nàng. Có sông ngầm. Vũ Dương Dương không đốc, lập tức phản ứng lại. Đây là cục phong thủy, đúng là không có long mạch, nhưng nước chảy thành hình, tích tụ tháng ngày, tự tạo thành dòng nước. Dùng dòng nước thay thế địa lòng, uy lực giảm xuống, nhưng lại thêm phần hỗn loạn. Đừng thấy ngọn núi không quá lớn, 10 vạn người đi vào, chưa chắc đã có cơ hội đi ra. Lưu Nguy An nói. Sắc mặt Vũ Dương Dương không còn vẻ nhẹ nhõm. Sau khi được Lưu Nguy An nhắc nhở, nàng lờ mờ nhìn thấy một vài thứ, như thể đang đứng trên một vách đá, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cảm giác nguy hiểm không rõ từ đâu đến. Hoàng Tín chưa bao giờ biết Thanh Phong trại còn có trận pháp tồn tại. Nghĩ đến tổn thất nhân lực trước đây, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Dương Dương liếc nhìn các tướng sĩ phía sau, đột nhiên nhận ra chỉ dẫn theo 1000 người đến là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Xem ra Thanh Phong trại không có ý định tự mình đi ra, vậy thì khiêu chiến vậy. Lưu Nguy An không thích một vài mùa trong năm ở Trung Nguyên, ví dụ như mùa xuân. Độ ẩm quá lớn. Mùa này lên núi quả là một cực hình, đi không được vài bước, mồ hôi đã làm ướt y phục, sau đó sẽ không làm gì được nữa. Tên gọi Thanh Phong trại có chữ gió mát nhưng trên thực tế mùa xuân và mùa hè không có gió gì cả, ngược lại mùa đông mới có gió, nhưng không phải gió mát mà là gió lạnh. Mùa xuân vốn đã ẩm ướt, lại thêm một thác nước làm tăng độ ẩm, có thể không lên núi thì cố gắng không lên núi. Nếu không, giáp trụ của binh sĩ đều phải bảo dưỡng lại. Hoàng Tín lập tức chỉ một người có giọng lớn tiến lên khiêu chiến. Khiêu chiến không phải là thông báo đơn thuần rằng, này, có ai ở đó không? Có ai không? Mau ra đây. Những lời này không bao giờ xuất hiện. Khiêu chiến thực ra là chửi tới, hỏi thăm tổ tông 18 đời của đối phương, bắt lấy những khuyết điểm nhỏ nhặt của đối phương để châm chọc, ví dụ như Trương Phi châm chọc Lữ Bố là gia nô ba họ. Chửi đến khi đối phương không chịu nổi, lao ra, đó chính là khiêu chiến thành công, người khiêu chiến được một công. Vũ Dương Dương là lần đầu tiên chứng kiến việc khiêu chiến, nhưng rất nhanh, nàng không chịu nổi, mặt đỏ bừng, muốn bị thay lại, nhưng cảm thấy không ổn, không bị thay, những lời lẽ thô tục kia nàng thực sự không thể nghe lọt. Đôi khi, biện pháp hiệu quả nhất, thực tế chính là cách làm đơn giản và trực tiếp nhất. Lưu Nguy An nhìn gò má Vũ Dương Dương đỏ ửng, càng thêm diễm lệ. Sự ngượng ngùng của phụ nữ có sức sát thương rất lớn với đàn ông. Hoàng Tín chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng rời ánh mắt đi. Thằng dê con họ Vương, bọn mày chán sống rồi sao? Bọn thổ phỉ ngày thường mồm miệng không sạch sẽ, nói ra toàn lời thô tục là chuyện thường, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu từ. Sao so được với người chuyên nghiệp? Người chuyên nghiệp khiêu chiến, chửi bới là có truyền thừa, từ trên xuống dưới, mạch lạc rõ ràng, logic chặt chẽ, có sách mách có chứng, lại không khiến người nghe không hiểu. Có khi không dùng một từ thô tục nào, nhưng lại như băng giá thấm vào xương cốt, lạnh thấu tâm can. Bọn thổ phỉ không chịu nổi, lao xuống núi. Số lượng chỉ có hơn 100 người, ai nấy đều hung thần ác sát, tướng mạo bình thường. Lưu Nguy An nhìn kỹ vài lần, cảm thấy Thanh Phong trại cũng là nhân tài, ở đâu lại tìm được nhiều người có tướng mạo không ra gì đến thế. Hơn 100 người, không có ai giống ai, tinh chuẩn tránh được những ưu điểm trên người con người, còn khuyết điểm thì lại nhận lấy không chút dấu dếm. Tên thổ phỉ cầm đầu, cũng chính là kẻ lên tiếng, mắt trái to, mắt phải nhỏ, mũi bẹt, da như lưng cóc. Không biết lớn lên kiểu gì, người bị dị ứng cũng không xấu xí như vậy. Đây là thập đương gia bất tử cấp mô lỗ hùng của Thanh Phong trại. Hoàng Tín giới thiệu. Vũ Dương Dương liếc một cái rồi quay mặt đi. Giáo dưỡng cho nàng biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dòng, đó là thất lễ, nhưng nàng trong lòng thực sự không muốn nhìn nhiều. Cá chép vượt long môn còn đẹp hơn hắn. Lưu Nguy An thầm nghĩ trong lòng. Miệng hắn còn không buông tha người hơn cả trong lòng, hướng về phía bất tử cấp mô hồ, này con cóc kia, cha mày có phải họ lại không? Mày chính là Lưu Nguy An. Từ hoang thứ ba, cái nơi cùng vẫn kia tới, còn tưởng mình là cái giám hoang vương. Bất tử cấp mô kỳ lạ thay lại không tức giận. Tin tức thật là linh thông. Lưu Nguy An có chút bất ngờ. Vương lão phu tử ở Tống thành còn không hiểu hắn bằng bất tử cấp mô, chỉ mang theo có bấy nhiêu người đến. Mày không phải định đầu quân Thanh Phong trại đấy chứ? Bất Tử Các Mô nói xong cười ha hả. Hơn 100 tên thổ phỉ phía sau cũng cười theo. Tuy chỉ có hơn 100 người, nhưng đối mặt với hơn 1000 quân chính quy của Lưu Nguy An, trong mắt chúng không có chút sợ hãi nào. Đúng vậy, Thanh Phong trại có thu không? Lưu Nguy An cũng không tức giận. Mấy kẻ tướng mạo không ra gì như các ngươi, muốn vào Thanh Phong trại cũng không dễ vậy đâu. Thanh Phong trại không thu rác rưởi. Bất Tử Các Mô nói lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Lưu Nguy An ngạc nhiên, Hoàng Tín ngạc nhiên, Vũ Sương Sương cũng há hốc mồm, nhất thời không rõ Bất Tử Các Mô là đang chửi bới hay là thẩm mỹ quan của hắn thực sự có vấn đề. Nhưng cô ấy, Bất Tử Các Mô chỉ vào Vũ Sương Sương, có tư cách vào Thanh Phong trại. Nhị ca của ta vừa hay độc thân, nhị ca ta thích những người phụ nữ không có nhiều thịt. Mặt Vũ Sương Sương lập tức đỏ lên, vừa tức vừa thẹn. Sắc mặt Hoàng Tín cũng lạnh xuống. Lưu Nguy An thở dài một hơi, hắn nhìn Bất Tử Các Mô, tiếc hận nói, ngươi tu luyện là Thiên Tiềm Cửu Biến à? Coi như có chút kiến thức. Bất Tử Các Mô hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là một chàng trai tuấn tú, bộ dạng này hôm nay đều là công lao của Thiên Tiềm Cửu Biến. Công pháp này tuy hiếm thấy và ít người biết, trong lịch sử cũng xuất hiện vài lần, việc Lưu Nguy An nhận ra cũng không quá kỳ lạ. Có thể tu luyện đến trình độ này, quả thực không dễ. Trong vòng ngàn dặm tiềm thư đều bị ngươi thai họa rồi hả? Đáng tiếc, đáng tiếc. Lưu Nguy An nói. Đáng tiếc cái gì? Bất Tử Các Mô quát. Cá vượt long môn, không trải qua cú nhảy cuối cùng, kết quả vẫn là cá chứ không phải rồng. Cho nên, cóc mãi mãi là cóc. Lưu Nguy An nói. Khẩu khí thật lớn, ngươi làm ta tức giận rồi. Ta muốn tháo đầu ngươi xuống làm bóng đá. Bất Tử Các Mô vừa dứt lời, người đã ở ngay trước mặt. Không nói Vũ Sương Sương, ngay cả Hoàng Tín cũng không nhìn rõ Bất Tử Các Mô đã xuất hiện như thế nào. Gáy hai người dựng đứng, căn bản không kịp phản ứng. Họ chỉ thấy Bất Tử Các Mô đột nhiên bất động, nhìn kỹ lại, một tay đã nắm cổ Bất Tử Các Mô. Chủ nhân của bàn tay này chính là Lưu Nguy An. Đôi tay mập mạp của Bất Tử Các Mô chỉ cách huyệt thái dương của Lưu Nguy An 1 cm, nhưng không cách nào ấn xuống được. Mặt hắn đỏ bừng, những cục xương đỏ khó chịu trên mặt chuyển sang tím tái, khiến người ta lo lắng có thể nổ tung. Phanh thân thể Bất Tử Các Mô tiếp xúc với mặt đất một cách rắn chắc. Cú chấn động đáng sợ truyền ra ngoài, cây cối trong phạm vi một cây số đều run rẩy. Bất Tử Các Mô phun ra một ngụm máu tươi, lập tức muốn xoay người đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một bàn chân to giẫm lên ngực, như Thái Sơn áp đỉnh, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Thập đương gia, bọn thổ phỉ kinh hãi, muốn xông lên nhưng không dám. Biểu cảm trên mặt chúng vô cùng đặc sắc, chắc chắn chúng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Từ trước đến nay chỉ có chúng cướp bóc người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác đè xuống đất mà ma sát. Sắc mặt Bất Tử Các Mô thống khổ, mồm há rất lớn, nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Nếu không ra, con cóc này sẽ biến thành cóc chết đấy. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Vũ Sương Sương còn đang thắc mắc hắn nói chuyện với ai, thì tầm mắt đột nhiên biến thành một mảng trắng xóa. Một đao mang kinh thiên rơi xuống, như muốn cắt thế giới thành hai nửa. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Trong chốc lát, nỗi sợ hãi trong lòng lên đến cực điểm. Mọi thứ thay đổi sau khi Lưu Nguy An buông tay. Đao mang kinh thiên hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan. Lưu Nguy An chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao màu đỏ sẫm. Chưa đợi chủ nhân của thanh đao phản ứng, hắn đã tóm lấy thanh đao, dùng chôi đao quật mạnh vào mặt chủ nhân. Bút. Tiếng thanh thúy vang dội. Chủ nhân thanh đao trực tiếp bị đánh bay vào đất, nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng như đầu heo. Cựu đương gia, bọn thổ phỉ sợ chết khiếp, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu, tại sao cựu đương gia bị đập vào đất lại không nhúc nhích? Bảy thân ảnh khủng bố xuất hiện, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, đột nhiên bao vây Lưu Nguy An. Cả Vũ Sương Sương và Hoàng Tín giờ khắc này đều cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn. Bảy thân ảnh đã cùng Lưu Nguy An chiến đấu, nhưng họ ngay cả cách đối phương ra tay cũng không biết, từng chiêu từng thức căn bản không nhìn rõ. Hoàng Tín giờ mới hiểu ra tại sao mấy lần tiêu diệt trước cha hắn kiên quyết không cho hắn tham gia. Vì chuyện đó, ông đã không tiếc mà tát hắn một cái. Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên cha đánh hắn. Cha không phải tức giận vì hắn không nghe lời, cha là đang cứu mạng hắn. So với thổ phỉ Thanh Phong trại, cái gọi là thực lực của hắn chỉ là một trò cười. Chưa nói đến bảy vị đương gia này, chỉ là thập đương gia Bất Tử Các Mô có thực lực yếu nhất, hắn cũng không đánh lại. Cảm xúc của Vũ Sương Sương thì ít hơn một chút. Vũ Thần Phong từ nhỏ đến lớn đều chiều theo tính tình của nàng. Việc luyện võ cũng cơ bản không ép buộc, đều là hứng thú của nàng. Nàng chưa bao giờ có kỳ vọng cao về bản thân, vì vậy cũng không có áp lực quá lớn. Nàng chỉ đang lo lắng Lưu Nguy An liệu có thể đối phó được không, dù sao địch nhân có đến 7 người. Nỗi lo lắng của nàng vừa mới dâng lên, thì tiếng rơi xuống đất nặng nề vang lên. Bóng người đầy trời biến mất, sức mạnh khủng bố rút đi, mọi thứ khôi phục lại yên tĩnh. Chân Lưu Nguy An vẫn dẫm lên ngực Bất Tử Các Mô. Bên cạnh Bất Tử Các Mô, có thêm 7 người nữa, bị nện vào đất, xếp thành một hàng. Hơn 100 tên thổ phỉ sợ ngây người, miệng há hốc có thể nhét vừa cả một quả đấm, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Cảnh tượng trước mắt thật không thể tin nổi, đến mức chúng quên cả sợ hãi. 7 đương gia liên thủ, đều không phải đối thủ của Lưu Nguy An. Trên người Lưu Nguy An không có một chút tổn thương nào, như thể chưa từng ra tay. Đừng có ý đồ dùng trận pháp, nếu không các ngươi sẽ chết thảm hơn. Tiếng Lưu Nguy An truyền đến tận sâu bên trong Thanh Phong trại. Bọn thổ phỉ còn đang nghi ngờ trận pháp có ý gì, thì thấy hoa mắt, xuất hiện thêm một vị đạo sĩ có phong thái tiên phong đạo cốt. Đại đương gia. Bọn thổ phỉ thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chương 2793, yêu đạo chương 2793, yêu đạo vị đạo sĩ này chính là đại đương gia của Thanh Phong trại, yêu đạo Trương Độ. Đối với bọn thổ phỉ Thanh Phong trại, Trương Độ chính là trời. Không có chuyện gì mà Trương Độ không làm được. Không ai biết Trương Độ rốt cuộc mạnh đến mức nào, họ chỉ biết một điều, bất kể là cao thủ lợi hại đến đâu gặp phải Trương Độ, chỉ cần một chiêu, Trương Độ là có thể siêu độ cho người đó. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ngoại lệ. Người Tống Thành chỉ biết rằng đã có 5-6 lần vây quét Thanh Phong trại, nhưng họ không biết rằng, các thế gia lớn ở Tống Thành đã nỗ lực tiêu diệt Thanh Phong trại nhiều hơn những gì họ thấy rất nhiều. Họ đã mời 3 vị cao thủ phi thường xuất sơn, 2 vị cao thủ của Tiên Kiếm môn và 1 vị thái thượng trưởng lão của Tiên Nữ Hồ. Thế nhưng, những người này sau khi vào Thanh Phong trại, giống như châu đất xuống biển, không hề nổi lên một bọt nước nào. Người Tống Thành không hiểu ra sao, nhưng bọn thổ phỉ Thanh Phong trại lại hiểu rõ. Những cao thủ này xông qua trùng trùng điệp điệp cạm bẫy vào núi, tỏ vẻ không ai bị kịp, nhưng kết quả là Trương Độ ra tay, một chiều đã khiến những cao thủ tự cho là đúng này đi vào luân hồi, không có một lần nào ngoại lệ. Trương Độ chính là Định Hải Thần Châm của Thanh Phong trại. Một kẻ giết người không ngừng tay, hai tay dính đầy máu tươi, vậy mà lại mang một thân chính khí, Tiên Phong đạo cốt, thật là châm biếm. Lưu Nguy An nhìn Trương Độ, cảm giác vô cùng không chân thật. Sự thật và ảo mộng, ai có thể phân biệt rõ? Những gì ngươi thấy bây giờ đều là sự thật sao? Trương Độ sắc mặt bình tĩnh. Chín vị đương gia bị dẫm dưới chân, ông không hề tỏ ra tức giận. Thế thì còn giả được sao? Đương nhiên là thật. Vũ Sương Sương không nhịn được lên tiếng. Chín vị đương gia nằm trên đất, mỗi người đều hung thần ác sát, nàng nhìn mà sợ hãi, không dám lên tiếng. Nhưng Trương Độ lại cho nàng một cảm giác thân cận, trong lòng không có nửa điểm sợ hãi. Buổi tối có hay xem những vì sao không? Trương Độ không vì Vũ Sương Sương là một cô bé mà khinh thị. Có. Vũ Sương Sương trả lời. Ngươi có biết tại sao chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật không? Trương Độ hỏi. Vì chúng ta có mắt. Vũ Sương Sương không chút suy nghĩ trả lời. Vậy tại sao trong đêm tối lại không nhìn thấy? Trương Độ lại hỏi. Vì buổi tối không có ánh sáng. Vũ Sương Sương trả lời một cách tự nhiên. Trương Độ mỉm cười, chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ là vì có ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào vật thể, bị vật thể phản xạ, mắt của chúng ta bắt được ánh sáng đó, cho nên chúng ta nhìn thấy mọi thứ. Điều này giải thích tại sao ban đêm không nhìn thấy vật thể, vì ban đêm không có ánh sáng. Ngươi nói những điều này với ta làm gì? Vũ Sương Sương cảm thấy những gì Trương Độ nói có lý, nhưng không hề hiểu hết, nàng có cảm giác Trương Độ đang đập bẫy. Buổi tối chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao cũng là do ánh sáng phản xạ. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta và những vì sao rất xa xôi, ánh sáng phản xạ trong vũ trụ đến được mắt chúng ta có thể đã mất mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nói cách khác, cảnh tượng chúng ta nhìn thấy bây giờ trên thực tế có thể là tình huống của mấy nghìn năm, thậm chí vạn năm trước. Thực tế cảnh tượng có thể đã hoàn toàn thay đổi rồi. Vậy thì thế giới chúng ta nhìn thấy có còn là sự thật không? Trương Độ nói như là hỏi Vũ Sương Sương, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Nguy An. Vũ Sương Sương há hốc mồm. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Từ tận đáy lòng, nàng không muốn thừa nhận Trương Độ đúng, nhưng lại không tìm thấy bằng chứng hay lý luận nào để phản bác. Không ngờ, không ngờ, ngươi lại có nghiên cứu sâu về thiên văn như vậy. Tuy nhiên, ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lưu Nguy An vỗ tay. Đối với người trái đất, tốc độ ánh sáng đã không còn là bí mật gì. Những thứ Trương Độ nghiên cứu ra, đặt trên trái đất, học sinh cấp 2 cũng có thể nói được, không có gì kỳ lạ, nhưng có thể dọa được người ở thế giới ma thú. Hai thế giới này về phương diện khoa học kỹ thuật vẫn còn tồn tại sự chênh lệch rất lớn. Mới nói, ánh mắt Trương Độ tràn đầy mong đợi. Mặt trời vẫn đang tiếp tục phát sáng, chưa bao giờ tắt, điểm này, ngươi không phủ nhận chứ? Lưu Nguy An hỏi. Mặt trời sau này có thể sẽ lùi tàn, nhưng cho đến bây giờ, ánh sáng chưa bao giờ tắt. Trương Độ gật đầu. Trong vũ trụ, có bao nhiêu tinh thể tự phát ra ánh sáng như mặt trời? Lưu Nguy An hỏi. Lão đạo chỉ có thể nói là vô cùng nhiều, số lượng cụ thể, lão đạo không biết. Trương Độ lắc đầu, rất thành thật, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Vậy vấn đề của ta là tại sao lại có đêm tối? Câu hỏi của Lưu Nguy An khiến mắt Vũ Sương Sương trừng rất lớn. Đây cũng gọi là vấn đề ư? Ban ngày qua đi chẳng phải là đêm tối sao? Bởi vì tinh cầu tự quay, chúng ta đến mặt lưng của ánh sáng, cho nên ban ngày biến thành đêm. Trương Độ dừng lại. Ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Vấn đề của Lưu Nguy An nhìn thì có vẻ đơn giản đến cực điểm. Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết ban ngày qua đi là đêm tối, bóng tối qua đi là ban ngày, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đã hàng nghìn năm, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở chính cái hàng nghìn năm này. Vũ trụ có vô số vật thể phát sáng tương tự như mặt trời, hàng triệu năm nay, chúng tự động phát ra ánh sáng, chưa bao giờ tắt. Lẽ ra chúng phải lấp đầy mọi tấc không gian của vũ trụ. Chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao chính là bằng chứng. Đã trong vũ trụ tràn ngập ánh sáng, thì không thể nào trở nên tối tăm, đáng lẽ ra phải như ban ngày vậy. Trương Độ im lặng. Vũ Sương Sương tò mò nhìn Lưu Nguy An, rồi lại nhìn Trương Độ đang cau mày sâu sắc. Nàng cảm thấy đây là một vấn đề đơn giản, căn bản không cần phải trả lời. Thế nhưng, nàng lại mơ hồ cảm thấy vấn đề này không đơn giản như vậy, chỉ là nàng không thể lý giải được. Nàng nhìn sang Hoàng Tín, lông mày Hoàng Tín cũng nhăn sâu. Lưu Nguy An không đổi, thong dong nhìn Trương Độ, cho ông ta đủ thời gian suy nghĩ. Chỉ khổ cho chín vị đương gia trên đất, mặt vẫn còn lún sâu dưới đất. Ta thua. Sau gần nửa nén hương, Trương Độ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt tiếc nuối. Nhưng người vẫn muốn ra tay. Lưu Nguy An nhìn ông ta, không cam lòng. Trương Độ nói, mời. Lưu Nguy An hiếm thấy không ra tay trực tiếp, dẫn lôi thuật. Trương Độ hét lớn một tiếng, mái tóc dài tung bay, một luồng khí tức khủng bố bay thẳng lên trời. Trong chốc lát, mây đen che đỉnh. Một luồng khí tức tuyệt vọng hóa thành kia chớp giáng xuống, như muốn đánh nát thế giới. Cách đó trăm dặm, Tống Thành, vô số cao thủ đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Thanh Phong trại, càng có người xông lên không trung, ánh mắt kinh hãi. Dùng thiên lôi chống địch là thủ đoạn chí cường của đại đương gia. Không biết bao nhiêu cao thủ đã tan thành mây khói dưới chiêu này. Hơn 100 tên thổ phỉ tuy bị uy áp của thiên lôi làm sợ đến nỗi không thể ngừng run rẩy, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, chúng biết kẻ địch sắp chết rồi, đại đương gia dẫn lôi thuật lại thêm một vong hồn. Thiên lôi chính xác chui vào cơ thể Lưu Mỹ An. Cú nổ dự kiến không xảy ra, dường như châu đất xuống biển, lặng lẽ không một gợn sóng. Mắt Trương Độ đột ngột co lại, sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, Lưu Mỹ An lại nhìn ông. Toàn thân Trương Độ lông tơ dựng đứng, như bị một con cự thú thời thượng cổ nhìn chằm chằm. Chỉ cần ông ta dám động đậy một chút, lập tức sẽ bị nuốt chửng. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Trên 9 tầng trời, mây đen tan đi, mọi thứ trở lại bình thường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh của Vũ Sương Sương vẫn còn vương nỗi lo lắng. Nàng thấy Trương Độ quỳ xuống trước Lưu Mỹ An. Vân đạo thua, tâm phục khẩu phục. Chương 2794, dùng giặc làm đao. Chương 2794, dùng giặc làm đao. Trương Độ có quyền uy tuyệt đối tại thành phong trại. Chín đương gia khác đi theo đầu hàng, không cần bàn bạc, chín đương gia ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Hơn 100 tên thổ phỉ phía sau cũng đi theo quỳ xuống, đông nghịt một mảng. Hoàng Tín không nói gì, nhưng Vũ Sương Sương lại cảm xúc dâng trào, đây chính là vương bá chi khí sao? Đừng nhìn thanh phong trại danh tiếng rất lớn, số lượng thổ phỉ thực ra không nhiều. Cộng thêm đồ biết, bà cụ quét rác, ông già bổ tuổi cũng chỉ hơn 2000 người. Trừ phụ nữ, nha hoàn, chị em gái, thổ phỉ chính thức chỉ có 1500 người. Lưu Nguy An nhìn 1500 người này, không chê, ngược lại rất vui mừng. Có dám giết người không? Lưu Nguy An ngoắc ngón tay gọi Bất Tử Các Mô lên. Không dám giết người sao, coi là đàn ông? Bất Tử Các Mô có vẻ khinh thường ai đó, tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng ngay sau đó giọng lại yếu đi. Hắn cẩn thận liếc nhìn Trương Độ một cái, như một học trò nghịch ngợm đột nhiên phát hiện thầy giáo đang ở đó. Thái độ trước sau tương phản khiến Vũ Sương Sương cũng bật cười. Dám giết người là tốt rồi. Lưu Nguy An rất hài lòng. Còn Bất Tử Các Mô không biết, cũng vì lời nói này mà sau này hắn suýt nữa giết người đến mức sinh ra ám ảnh tâm lý. Thanh Phong Trại vẫn tồn tại, nhưng tài vật cướp bóc được những năm nay đều thuộc về Lưu Nguy An. Hoàng Tín, một thiếu gia của hoàng gia, nhìn thấy núi vàng kia cũng liễu lươi không thôi. Cướp bóc đúng là món hời kết sủ. Đêm đến, 1500 thổ phỉ Thanh Phong Trại xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ phía bắc cách Tống Thành 60 km, Thiện Gia thôn, với khoảng 5000 người, sống cách biệt, an cư lạc nghiệp. Hầu như không ai biết thân phận thật sự của họ là quân đội. Có người cố ý bố trí một con cờ ở đây. Mấy chục năm qua, chỉ sử dụng 3 lần, nhưng đã khiến Tống Thành hứng chịu 3 vụ án mạng đẫm máu. Giết chóc đột ngột bắt đầu. Một bên là thổ phỉ giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác. Một bên là quân đội có kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện chỉnh tề. Ban đầu, thổ phỉ chiếm thế thượng phong, dù sao cũng là đánh lén. Thiện Gia thôn bị công bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng không lâu sau, họ dựa vào chiến trận mà từng chút lật ngược thế cục. Lũ nhãi ranh, chưa ăn cơm à? Bất Tử Các Mô nổi giận. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi đầu hàng Lưu Nguy An. Nếu không thể đánh ra sĩ khí, chẳng phải sau này Thanh Phong Trại sẽ bị Lưu Nguy An coi thường sao? Chín bị đương ra như chín cây kéo, với thế như trẻ tre, cắt đứt quân trận của kẻ địch thành 10 khối, rồi lại thêm một đường cắt ngang, Thiện Gia thôn tan tác. Kẻ la hét thì la hét, kẻ chạy trốn thì chạy trốn. Cũng có kẻ liều mạng chống cự, nhưng chiến sĩ bị phá trận căn bản không phải đối thủ của bọn thổ phỉ. Không để sót một ai. Giọng Trương Độ vang lên, không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến tai từng tên thổ phỉ. Bọn thổ phỉ giết người là chuyện thường ngày, không có nửa điểm gánh nặng tâm lý, vung đao xuống, đầu người rơi đất. Một vài tên ít ỏi xông ra ngoài, chưa kịp vui mừng, đã bị loạn tiên bắn chết. 1000 người của Hoàng Tín chính là cung kỵ binh. Một nén hương sau, trận chiến kết thúc, Thiện Gia thôn bị diệt toàn bộ, không còn một ai. Trương Độ mang thổ phỉ chạy đến chiến trường tiếp theo. Hoàng Tín thì thu gom tài vật của Thiện Gia thôn, rồi một mùi lửa đốt rủi. Diêu Tiền thôn. Không ai có thể nghĩ đến, ngôi làng lấy nghề đốn tuổi làm kế sinh nhai này, bí mật lại là một đám thủy tặc. Giữa Tống Thành và Cung Thị Thành có 800 dặm bến nước. Cứ vài năm lại xảy ra một vụ án lớn, hung thủ chính là Diêu Tiền thôn. Diêu Tiền thôn chỉ có hơn 3000 người, nhưng mỗi người đều là thủy tặc hám nhất, dưới nước còn lợi hại hơn một câu. Việc ngụy trang của họ làm rất tốt. Nhiều năm qua, người khác nói đến Diêu Tiền thôn, đều nói là làng đốn tuổi, làng tiểu phu. Chưa bao giờ có ai liên kết họ với thủy tặc, càng không nghĩ đến, trên tay họ dính đầy máu tươi. Trận chiến đột ngột bắt đầu, rồi rất nhanh kết thúc, vì Trương Độ ra tay. Một chiêu dẫn lôi thuật trực tiếp chém những người lợi hại nhất của Diêu Tiền thôn thành bã. Sau đó trận chiến trở nên một chiều. Chiến đấu xong, Hoàng Tín mới thong thả đến muộn. Từ đó về sau vài ngày, bọn thổ phỉ Thanh Phong Trại hoặc là đang giết người, hoặc là đang trên đường đi giết người. Trong vài ngày, đã có hơn 10 vạn người chết dưới lưỡi đao của chúng. Số người chết trong ngần ấy năm cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày nay. Lưu Nguy An lại không có ý để chúng dừng lại, đội nắng chạy đi, thẳng đến chiều ngày hôm sau mới dừng lại. Lưu Nguy An hảo tâm để chúng nghỉ ngơi nửa buổi tối, khuya mới điểm binh. Mã Khoáng Thiết là một mỏ lộ thiên, quanh năm có hơn 20 vạn nô lệ đào quặng ở đây. Ông chủ bên ngoài của mỏ là Phú Doanh Thương Hội, người kiểm soát thực tế là Thượng Uyển. Thượng Uyển làm như vậy cũng có nguyên nhân đơn giản. Hàn Lao Gia là một đại nho đương thời, công khai phản đối chế độ nô lệ. Mỏ sắt Mã Khoáng Thiết lại dùng nô lệ đào quặng, cho nên không thể để người khác biết. Nếu không, Hàn Lao Gia chẳng phải trở thành một kẻ trong ngoài bất nhất sao? Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin Lưu Nguy An có được, người quản lý thực sự Mã Khoáng Thiết là con trai của Hàn Lao Gia. Còn Hàn Lao Gia có biết hay không thì không thể xác định. Hàn Lao Gia đã chết, điều này sẽ mãi là một câu đố. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, sau khi tin Thượng Uyển bị diệt truyền ra, Mỏ sắt Mã Khoáng Thiết đã bắt đầu luyện binh. Nô lệ cầm vũ khí, nhanh chóng biến thành chiến sĩ. Nhưng sự chuyển biến trong lòng không phải một sớm một chiều có thể thích ứng. Nửa đêm, tiếng la giết chóc đột nhiên vang lên, trực tiếp dọa cho các nô lệ vỡ mật. Trương Độ vì số lượng nô lệ quá lớn, lo lắng đối phương có thể gây thiệt hại, trực tiếp dùng đại chiêu, một chiêu dẫn lôi thuật tiêu diệt một vạn nô lệ. Chín vị đương gia toàn lực ra tay, giết cho các nô lệ khóc cha gọi mẹ, ngay cả vũ khí cũng cầm không vững. 1500 thổ phỉ gào thét theo sau, ánh đao lóe lên, máu chảy thành sông. Hoàng Tín Phong Trần mệt mỏi đuổi đến nơi, trận chiến đã kết thúc nửa canh giờ. 20 vạn nô lệ còn lại 5 vạn, ngoan ngoãn quỳ trên đất, không dám cử động. Bên cạnh họ là thi thể của đồng bạn, có kẻ vẫn còn chảy máu. Lưu Nguy An cân nhắc rằng, nếu giết hết, mỏ sắt mã khoáng thiết sẽ phải bỏ hoang rất lâu, cho nên vội vàng ra lệnh dừng lại, giữ lại 5 vạn nô lệ. Lúc này, trời còn chưa sáng. Lưu Nguy An ngồi trong thư phòng lẽ ra phải thuộc về con trai Hàn Lao gia. Gọi là thư phòng, nhưng lại không có sách thánh hiển, chỉ có từng quyển sổ sách. Một giá sách không đủ chứa, phải đến 3 giá sách. Chủ nhân, ta bắt thằng nhóc này về rồi. Bất Tử Cắp Mô với vẻ mặt lập công xông vào thư phòng, trên tay sách một thanh niên mày thanh mắt tú, như sách một con gà con. Nhìn kỹ, thanh niên này có 5-6 phần giống Hàn Lao gia. Hắn chính là đích trưởng tôn của Hàn Lao gia, cũng là người sống sót duy nhất của Thượng Uyển. Đêm đó hắn không có ở Thượng Uyển, hắn ở mỏ sắt mã quan thiết. Có lời gì muốn nói với ta không? Lưu Nguy An buông sổ sách xuống, nhìn thanh niên, cười như không cười. Người không được. Thanh niên chưa nói hết lời, đã bị Bất Tử Cắp Mô tát cho một cái thật mạnh, câu nói tiếp theo cũng không nói ra được. Má trái lập tức sưng đỏ, dấu bàn tay in rõ một. Thành thật một chút, nếu không ta đánh ngươi thành đầu heo. Bất Tử Cắp Mô hung dữ nói. Chương 2795, tù nhân chương 2795, tù nhân thanh niên nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Bất Tử Cắp Mô thấy hắn như vậy, tức giận tát thêm một cái. Bút. Bên má phải cũng sưng đỏ in dấu bàn tay, đối xứng hai bên, quả thực trở thành đầu heo. Thôi thôi, đừng đánh vào mặt nữa. Lưu Nguy An vội vàng ngăn lại. Vâng. Bất Tử Cắp Mô tưởng đánh sai, sợ đến tái mét mặt mày. Trên người có nhiều chỗ có thể đánh như vậy, không cần cứ nhằm vào mặt. Đánh cho hắn nói không được lời thì ta hỏi điều gì? Lưu Nguy An khiển trách. Chủ nhân thứ tội, ta sửa ngay, sửa ngay. Bất Tử Cắp Mô thở phào nhẹ nhõm, không phải là không được đánh là được. Ngay lập tức, hắn lại hung hăng lườm thanh niên, tất cả là do thằng dê con họ Vương này mà ra. Tiền. Đã chạy đi đâu rồi? Lưu Nguy An nhìn thanh niên, giọng nói ôn hòa. Ngươi đừng mơ tưởng moi được một chút tin tức nào từ miệng ta. Thanh niên ngẩng cao cổ, ánh mắt hung ác. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lưu Nguy An đã nát bấy từ lâu. Khi ngươi chạy trốn, ta đã xem qua sổ sách. Mã khoáng thiết hàng năm lợi nhuận ước chừng 10 ức kim tệ. Mỏ khoáng này đã vận hành gần 21 năm. Vậy tính ra, ít nhất cũng có 200 ức kim tệ thu nhập. Nhưng ta lục soát Thượng Uyển, chỉ tìm thấy hơn 1 tỷ kim tệ. Con số này, trên lệch có hơi lớn. Lưu Nguy An nói chậm rãi, trong lúc nói, hắn nhìn chằm chằm vào mắt thanh niên. Tuy nhiên, hắn đã thất vọng, trong mắt thanh niên chỉ có lửa giận và cừu hận. Khi nào một ngày kia, ta và ngươi gặp nhau dưới địa ngục, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước đó, ngươi vĩnh viễn không thể biết được. Trừ ta ra, trên thế giới này, không còn ai khác biết. Trên mặt thanh niên có vẻ khoái cảm trả thù. Lưu Nguy An nhìn Bất Tử Cắp Mô, Bất Tử Cắp Mô bị nhìn đến cảm thấy chột dạ, cúi đầu rũ lông mày, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Hắn uy hiếp ta như vậy, ngươi không dám gãy hai chân hắn sao? Lưu Nguy An bất lực. Bất Tử Cắp Mô giết người thì tạm được, nhưng con mắt nhìn người quá kém, e quá thấp. Rắc. Bất Tử Cắp Mô ra chân nhanh như chớp, trực tiếp giẫm bẹp hai chân của thanh niên. Thanh niên còn chưa kịp phản kháng, Bất Tử Cắp Mô đã vội vàng xin lỗi Lưu Nguy An trước. Xin lỗi chủ nhân, thằng nhóc này quá cùi bắp, ta không dùng nhiều sức, ta thể chỉ dùng nửa phần lực thôi. Lần sau ta nhất định chú ý. Bất Tử Cắp Mô sợ hãi. Lưu Nguy An rất cầm nín, ngay cả tâm tình mắng chửi cũng không còn. Hắn nói với thanh niên đang đau đầu toát mồ hôi, cái chết thực ra không phải là đáng sợ nhất. Chết mà không được yên mới là đáng sợ. Nhưng rõ ràng, ngươi không phải là người không sợ chết, nếu không, lúc bị bắt, ngươi đã nên tự vẫn. Cho nên, đừng có dở thủ đoạn trước mặt ta, đó chỉ là tự rước lấy khổ thôi. Ngươi nếu hợp tác, chưa chắc ta không thể tha cho ngươi. Có gan thì giết ta đi, xem ta có sợ chết không. Thanh niên giận dữ nói, không tin một chút nào lời của Lưu Nguy An. Thực ra, có một điểm, ta rất tò mò. Gia tộc Thượng Uyển nói thế nào cũng là đại tộc, tại sao lại cam tâm làm tay sai cho người khác? Thượng gia có được gì? Lưu Nguy An không nổi, hắn có rất nhiều thời gian. Ta thừa nhận đã coi thường ngươi, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng, không bao lâu nữa, ngươi sẽ phải hối hận. Thanh niên lạnh lùng nói, ngươi thực sự mạnh mẽ sẽ không dùng lời nói để uy hiếp người khác. Ngươi càng như vậy, càng cho thấy sự chột dạ. Lưu Nguy An nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lần này là ta bại, ngươi cứ thoải mái mà châm chọc đi. Thanh niên cười giận dữ, đã quỳ trên đất rồi, ngoài dùng lời lẽ uy hiếp hắn còn có thể làm gì nữa? Không phản công được thì mắng hai tiếng cũng không được sao? Nói cho ngươi biết một bí mật, ta đã từng giao thiệp với Huyết Y Lìa giáo rất nhiều lần. Số cao tầng Huyết Y Lìa giáo bị ta giết chết có lẽ còn nhiều hơn cả số mà ngươi từng thấy. Lưu Nguy An từ tốn nói, tiếng gầm gừ của thanh niên im bặt, mặt đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi và không thể tin được. Xem ra suy đoán của ta là đúng. Lưu Nguy An mỉm cười, nếu là Huyết Y Lìa giáo, mọi chuyện đều trở nên không tuân theo quy tắc. Thân Di Vân trước đây đã từng đề cập đến việc Huyết Y Lìa giáo vơ vét của cải. Hắn thấy cách làm sổ sách này lập tức có cảm giác quen thuộc, nhưng không thể xác định. Nếu không, hắn đã không lãng phí công sức bắt sống người này. Hắn cũng không trông mong moi được gì từ miệng thanh niên. Toàn bộ gia tộc Thượng Uyển đều chết dưới tay hắn, thanh niên dù có ngu ngốc cũng biết không thể sống sót. Đã như vậy, chắc chắn sẽ không khai ra gì. Nhưng có rất nhiều cách để có được sự thật, nhiều khi không nhất thiết phải mở miệng. Giết ta đi. Thanh niên nhắm mắt lại, từ bỏ dãy rủa. So với Lưu Nguy An, hắn vẫn còn quá non. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn, khiến hắn ngay cả ý niệm báo thù cũng không còn. Cho hắn một cái sát toàn thây. Lưu Nguy An nói với Bất Tử Các Mô, rồi bước ra khỏi thư phòng. Đã biết kẻ chủ mưu sau tất cả là Huyết Y Diệt Giáo, sổ sách đã không còn ý nghĩa nữa. Ta muốn xây một đường dây từ đây đến Tống Thành. Tống Thành có thể điều động nhân lực không? Lưu Nguy An đi trên mỏ mã khoáng thiết. Hắn nắm trong tay hơn 50 mỏ khoáng các loại, có lớn có nhỏ, nhưng đây là mỏ Lộ Thiên đầu tiên. E rằng không còn nhân công dư thừa. Hoàng Tín trả lời. Trước khi Lưu Nguy An đến, nhân lực ở Tống Thành và các thành lân cận còn dư giả, không biết bao nhiêu người tìm không ra việc làm. Nhưng, việc đào kênh đào, xây đường cao tốc, khai thác đá, đốn tuổi cái nào mà không cần lượng lớn nhân công. Chỉ riêng công trình đào kênh đào đã hút 90 nhân lực của Tống Thành. Tuyển mộ từ nước ngoài thì tốn không ít thời gian. Lưu Nguy An trầm âm. Tại sao không trực tiếp xây nhà xưởng ở đây? Sản xuất vũ khí tại chỗ và vận chuyển thành phẩm có thể giảm 90 chi phí. Hoàng Tín đề nghị. Nếu là Sở Đồng Sú ở đây, hắn chắc chắn sẽ không chọn xây nhà máy tại đây. Lưu Nguy An nói. Tại sao? Hoàng Tín khó hiểu. Xét về lợi ích kinh tế, xây nhà máy tại chỗ tuyệt đối là phương án tối ưu. Lưu Nguy An cười, không giải thích, hỏi một vấn đề khác. Ngục giam Tống Thành, ngươi có hiểu rõ không? Thỉnh thoảng có vào trong để nộp tiền bảo lãnh cho người. Hoàng Tín không đoán được tâm tư của Lưu Nguy An, trả lời rất cẩn thận. Ước chừng có bao nhiêu tù nhân, ngươi có biết không? Lưu Nguy An hỏi. Khoảng 2 vạn. Hoàng Tín dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, rồi nói thêm một câu, các thành lân cận cũng có không ít tù nhân, cộng lại 7-8 vạn là có. Tỷ lệ tội phạm ở Trung Nguyên cao vậy sao? Lưu Nguy An liếc nhìn Hoàng Tín. Biểu cảm của Hoàng Tín ngượng ngùng, không biết nói tiếp thế nào. Chủ nhân. Xử lý xong thanh niên, Bất Tử Các Mô từ xa chạy tới, thấy Lưu Nguy An nhìn mình, vội vã chạy chậm đến, túi đầu không lưng. Đem tất cả tù nhân ở Tống Thành, Tín Đức và các thành khác ra, bắt họ đến đây làm việc, xây đường dây. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, có vấn đề gì không? Lưu Nguy An hỏi. Chủ nhân đã chỉ thị, không có vấn đề. Bất Tử Các Mô suýt nữa vô ngực. Nhưng vừa nói xong, hắn lại cẩn thận hỏi một câu, nếu bọn họ không nghe lời thì sao? Không nghe lời, đưa đi gặp ông bà. Một câu nói hời hợt của Lưu Nguy An đã trực tiếp khiến hơn 3.000 tù nhân chết. Chương 2796, nghiền ép chương 2796, nghiền ép dẫn lôi thuật. Thiên lôi giang thế, kia chớp cuốn lượn, nhưng chính xác vô cùng đánh thẳng vào con cự mãng thông thiên. Trong chớp mắt, toàn thân con cự mãng dài vài trăm mét sáng lên trong suốt, rồi đột nhiên cứng đờ, tiếp đó nặng nề rơi xuống đất, vặn bẹo vài cái rồi im bặt. Ngoài Bất Tử Các Mô, 8 vị đương gia còn lại của Thanh Phong trại điên cuồng ra tay, tiêu diệt toàn bộ số ma thú còn lại. Trương Độ với thực lực siêu quần, chuyên đối phó những con ma thú mạnh nhất. Nơi 9 người đi qua, chỉ còn lại sát chết. Sở Đồng Sú dẫn đám người theo sát phía sau, chờ đến khi ma thú chết sạch, lập tức tiến lên dọn dẹp chiến trường. Kể từ khi Trương Độ và 9 người bắt đầu đối phó ma thú, sát ma thú được đưa về Tống Thành không ngừng nghỉ, từng xe, liên tục không dứt. Hồ đen vằn, lưu man liệt thổ, báo ma xích diễm, lộc hoa song sắc, nện mặt người, gấu đất, sư côn liệt diễm, ngao quỷ địa ngục đủ loại ma thú đều có. Cũng từ ngày đó, gần cửa thành tụ tập rất nhiều trẻ con. Trẻ con đều thích xem náo nhiệt, nhiều người cả đời chưa từng thấy nhiều ma thú như vậy. Trẻ con thì tràn đầy sự hiếu kỳ, với ham muốn khám phá ma thú vô cùng mạnh mẽ. Số lượng lớn xác ma thú đổ dồn vào thị trường đã tạo ra một cú sốc lớn cho thực phẩm ở Tống Thành. Giá lương thực giảm 20 giúp nhiều người vốn không đủ ăn có thể ăn no. Nhiều gia đình trước đây không dám mua thịt, nay thỉnh thoảng cũng có thể mua một cân về thưởng thức. Lượng thịt đưa vào nhà ăn của công trường kênh đảo tăng gấp 3 lần, hiệu quả cũng thấy rõ rệt. Năng lượng từ thịt vốn cao hơn rau củ, huống hồ là thịt ma thú, công nhân ai nấy đều tinh thần phấn chấn, như có sức lực dùng mãi không hết, tiến độ đào kênh đảo tăng lên đáng kể. Việc vận chuyển xác ma thú về Tống Thành không chỉ có ý nghĩa bổ sung thực phẩm, mà còn có một mục đích khác, đó là giải phóng sức lao động của phụ nữ. Các người đàn ông đều ra ngoài đào kênh đào, sửa đường, khai thác đá, bộ tuổi phụ nữ nhàn rỗi ở nhà chính là lãng phí sức lao động. Xác ma thú quần quận không ngừng được kéo về Tống Thành, cần người xử lý. Không có nhân lực thì làm thế nào? Phụ nữ làm. Phụ nữ có thực lực phổ biến rất yếu, xác ma thú cấp cao thì không thể xử lý, nhưng xác ma thú cấp 1 như man sừng cong, lợn răng nanh thợ săn thì vẫn có thể chặt ra được. Vận chuyển, dọn dẹp, phân loại, làm sạch rất nhiều công việc phụ nữ có thể làm. Lưu Nguy An bây giờ không thiếu tiền, tất cả phụ nữ làm việc đều được trả lương theo ngày. Trong tay có tiền, họ sẽ đi tiêu dùng. Phụ nữ Tống Thành đều rất tiết kiệm, đổi lại trước đây, họ sẽ không nỡ tiêu xài. Nhưng Lưu Nguy An đã gieo vào họ một quan niệm, trẻ con đang trong giai đoạn phát triển, cần bổ sung dinh dưỡng mới có thể cao lớn. Là mẹ, họ có thể ăn mặc tiết kiệm, nhưng không nỡ để con cái chịu khổ. Trước đây chịu khổ là do không có khả năng, bây giờ có thể kiếm tiền, họ khó tránh khỏi rung động. Đương nhiên, điều khiến phụ nữ thực sự hạ quyết tâm chính là giá thịt ma thú thấp chưa từng có. Ví dụ như lợn răng nanh tọa săn, trước đây thấp nhất cũng phải 500 đồng một cân, bây giờ chỉ cần 100 đồng. Trong tay vừa hay có 100 đồng, ai có thể nhịn được sức hấp dẫn đó? Nền kinh tế phồn vinh, ngoài việc tài sản tăng lên, còn nằm ở sự lưu thông của tiền bạc. Phụ nữ cầm tiền lương đi mua thịt, mua các vật phẩm khác. Tiền lương do Lưu Nguy An phát ra, nhưng thông qua việc bán thịt ma thú, tiền lại được thu về, rồi lại được trả ra dưới dạng tiền lương. Sức lao động của Thanh Phong trại là miễn phí. Tài sản sẽ không tự nhiên tăng thêm, mà chỉ chuyển dịch. Thanh Phong trại dựa vào sức lao động để tác động đến sự phồn vinh của kinh tế Tống Thành. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tất cả người dân Tống Thành đều cảm thấy cuộc sống đã thay đổi trời long đất lở. Kiếm tiền dường như bỗng trở nên dễ dàng hơn. Trong túi vẫn không có tiền như trước, nhưng trên người đã có quần áo mới, chân đã có giày mới, chung gạo đầy, trong bữa ăn cũng có thịt. họ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống hơn bất cứ lúc nào trước đây. Nhân lực không đủ. Ngay cả ở Trung Nguyên, nơi có mật độ dân số lớn nhất, một lúc tiến hành nhiều công trình lớn như vậy cũng xuất hiện tình trạng thiếu nhân công. Nếu không, Lưu Nguy An còn muốn đồng thời tiến hành công trình cải tạo nhà ở nguy hiểm. Hắn biết cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, nhưng hắn chính là vội vàng, hận không thể làm xong mọi thứ cùng một lúc. Tuy nhiên, hắn không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề như Tần Thủy Hoàng hay Dương Nghiễm. Hai vị quân chủ đó bắt người làm việc là lao động nghĩa vụ, không có lương, ngay cả cơm cũng không lo. Hắn thì khác, hắn đang dẫn mọi người đi trên con đường làm giàu, có lợi nhuận, ai còn tạo phản. Mệt thì có mệt, nhưng châu ngựa ngoài việc bán sức lao động còn làm được gì? Không có hắn Lưu Nguy An, công việc của dân thường cũng mệt mỏi như vậy, nhưng đó là sự mệt mỏi không có hy vọng. Còn bây giờ, từng công nhân đều tràn đầy hy vọng, cảm thấy cuộc sống có mục tiêu để phấn đấu. Tầng lớp dân chúng thấp nhất và tầng lớp tinh anh ở giữa đều có thể hưởng lợi từ đó. Nhận được lợi ích ít nhất, ngược lại là các thế gia môn phiệt. Bởi vì những công trình này hầu như đều bị Lưu Nguy An độc quyền. Tuy nhiên, Lưu Nguy An cũng không quên họ. Hắn tổ chức tiệc ở Vãn Nguyệt lâu, các thế gia môn phiệt tống thành đều đến dự, không một ai dám vắng mặt. Lưu Nguy An lấy ra bản đồ quy hoạch Trung Nguyên, giọng nói chân thật truyền khắp Vãn Nguyệt lâu. Đại lộ và kênh đảo, Bình An quân phụ trách. Các nhánh kênh đảo, tống thành đến tín nước thành đến quan vân thành đến tống thành đều sẽ được đấu thầu. Đường cái và đường cao tốc cũng tương tự. Kế hoạch cải tạo nhà ở nguy hiểm, tôi hy vọng vẫn sẽ giao cho các thế gia tống thành chúng ta làm. Người nhà làm mới an tâm. Săn giết ma thú, Bình An quân sẽ thu mua xác ma thú với giá cao hơn thị trường 10. Đây là quy định, luôn có hiệu lực. Các vị đang ngồi đây đều là những người dẫn đầu trong các ngành nghề ở tống thành. Nếu có thể liên thủ, ma thú cũng sẽ không quá ngang ngược. Đệ tử đời sau cần phải trải qua sự rèn luyện máu lửa, trong nhà kính không thể bồi dưỡng ra hổ dữ, chỉ có cứu non. Lưu Nguy An tuyên bố ba việc này, mỗi việc đều dấy lên sóng lớn trong lòng các thế gia môn thiệt. Mỗi việc đều ẩn chứa những mối làm ăn lớn. Nắm bắt tốt, việc tái tạo một thế gia cũng không thành vấn đề. Các gia chủ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, sớm đã không còn những suy nghĩ chỉ để giữ thể diện. Người có thể ngồi ở vị trí gia chủ, ai mà không khôn khéo. Có thể có những khuyết điểm này hay khuyết điểm kia, nhưng đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Trước mặt thể diện và lợi ích, họ dứt khoát chọn lợi ích. Điều khiến họ đưa ra quyết định như vậy còn là cảm giác nguy cơ. Nếu mình không làm, người khác sẽ làm. Đến lúc đó, mình dậm chân tại chỗ, người khác tiến nhanh về phía trước, khoảng cách sẽ được tạo ra, đây là điều không ai có thể chấp nhận. Khi Lưu Nguy An đang tổ chức tiệc chiêu đãi các thế gia môn phiệt, Thanh Phong trại vẫn điên cuồng đối phó ma thú. Cuối cùng, tám vị đương gia không nhịn được nữa. Đại ca, quá đáng quá rồi, quả thực coi chúng ta là trâu ngựa. Năm ngày năm đêm rồi, chúng ta chưa chợp mắt lấy một lần. Trương Độ liếc nhìn hắn, không nói gì, phất trần quét qua, sói trời huyết linh như bị sét đánh, bay xa mấy chục thước rồi nặng nề rơi xuống đất, im bặt. Đại ca, chúng ta chưa từng chịu bất ức như vậy. Cho dù là trâu ngựa, cũng không thể nghiền ép như thế chứ. Quá xem thường người. Bảy đương gia cũng không thể lý giải. Trương Độ tay phải bay lên vô mấy trường, báo sấm máu, gấu vai sắt, khỉ bượn, hổ trắng u minh lần lượt chết, nhưng hắn vẫn chưa nói gì. Đại ca, sáu đương gia cũng lên tiếng. Chương 2797, lòng người đã định chương 2797, lòng người đã định các ngươi cho rằng chủ nhân đang ức hiếp chúng ta. Trương Độ cuối cùng cũng lên tiếng. Chẳng phải sao? Dù sao chúng ta cũng là cao thủ một phương, sao lại bị sai khiến như tiểu lâu la? Ta chưa bao giờ chịu đục như thế. Bảy đương gia căm phẫn bất bình. Đúng vậy. Các đương gia khác gật đầu lia lịa, ai nấy đều tỏ vẻ không chịu nổi sự sỉ nhục, hiếm khi lại đồng lòng như vậy. Cao thủ. Trương Độ cười giễu cợt, có lẽ chúng ta tự nhận là cao thủ, nhưng trước mặt chủ nhân, chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta hợp sức lại cũng không phải đối thủ của chủ nhân. Hắn lợi hại thì có thể tùy tiện ức hiếp người sao? Khoe miệng bảy đương gia giật giật. Hắn thực sự không nhìn ra được Lưu Nguy An sâu cạn đến đâu, nhưng hắn tin Trương Độ. Trương Độ nói không phải đối thủ thì chắc chắn là không đánh lại. Vị đại ca nhà mình này, đừng nhìn bình thường một bộ thanh tĩnh vô vi, trên thực tế lại cực kỳ tự phụ. Nếu không có sự chênh lệch tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Đúng, thực lực không bằng người, đáng đợi bị ức hiếp. Trương Độ lạnh lùng nói. Tám đương gia kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu người nói câu này không phải Trương Độ, bọn họ đã trở mặt ngay lập tức. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng kẻ bại dưới tay còn có cái gọi là tôn nghiêm sao? Giọng Trương Độ rất nghiêm khắc. Tám đương gia giữ im lặng, không thể phản bác. Nhưng về chuyện này, mọi người đã trách oan chủ nhân. Trương Độ thở dài một hơi, ánh mắt thay đổi vài lần, cuối cùng quyết định nói ra sự thật. Bất kể là vì nguyên nhân gì, Thanh Phong trại đã giết rất nhiều người, phần lớn đều là người Tống Thành. Đây là sự thật, là mâu thuẫn không thể hòa giải. Chủ nhân nếu muốn bảo vệ chúng ta, sẽ không tốt để ăn nói với các thế gia môn phiệt ở Tống Thành. Cho nên, chúng ta phải chứng minh giá trị của mình, trở thành con dao của chủ nhân. Chủ nhân bảo giết ai, chúng ta giết người đó. Con dao này đủ sắc bén, người khác không dám lại gần, không dám nói bậy. Tiếp theo, làm cống hiến để xóa bỏ tội lỗi trước kia. Người Tống Thành đã ăn thịt ma thú do chúng ta giết, họ sẽ không tiện truy cứu chuyện trước kia nữa. Cho dù vẫn còn người có ý kiến, cũng sẽ có thêm không gian để thương lượng. Chúng ta bây giờ không phải đang làm việc cho chủ nhân, mà là đang tự tranh thủ cơ hội sống sót cho chính mình. Tám đương gia biểu cảm lập tức trở nên phức tạp. Bọn họ thực sự không ngờ Lưu Nguy An lại có ý đồ sâu xa như vậy. Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nói thật lòng, chúng ta còn sống được là vì còn có giá trị lợi dụng. Nếu ngay cả giá trị lợi dụng cũng mất, chủ nhân cũng sẽ không có lý do để bảo vệ chúng ta nữa. Trương Độ nói xong thì im lặng. Nỗi phẫn nộ trong mắt tám đương gia bất giác tan biến, thay vào đó là ý chí chiến đấu nồng đậm. Không ai mở miệng nữa, lặng lẽ chém giết với ma thú. Ngày hôm sau, toàn bộ Tống Thành đều chuyển động. Giống như một người khổng lồ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm, đột nhiên bắt đầu chuẩn bị chạy nước rút 100 mét. Nền kinh tế Tống Thành, nếu chỉ dựa vào Lưu Nguy An và Bình An quân kéo thì hiển nhiên là không đủ, có hiệu quả nhưng không rõ rệt. Khi toàn bộ các thế gia môn phiệt trong thành đều tham gia, ngay cả người bình thường cũng cảm nhận được sự thay đổi trời long đất lở. Những công tử thiếu gia trước đây chỉ biết đi đánh chó đá ngựa, nay tập thể ra khỏi thành. Sáng đi ra ngoài, chạm vạng tối mới về, mỗi người phía sau đều theo một hoặc vài cỗ xe ngựa, trên xe chất đầy xác ma thú, sát khí tràn ngập. Chỉ những dịp lễ lớn mới có thể thấy các lão gia thế gia xuất hiện nhiều lần. Có người xuất hiện ở công trường, có người ở xưởng, còn có người đến khu dân nghèo, chỉ cho không biết muốn làm gì. Bên cạnh họ đi theo rất nhiều người, có thợ cả, có kế toán, còn có thầy giáo ở thư viện. Nhìn là biết muốn làm một cuộc lớn. Các ngân hàng tư nhân, tiệm cầm đồ vốn cực kỳ eo kiệt, đột nhiên trở nên hào phóng. Họ đưa ra các khoản vay lãi suất thấp, mức lãi suất đủ để người ta phải kinh ngạc. Nếu không phải có người vay thành công, mọi người đều tưởng là lừa đảo. Những người có chí tiến thủ không thể nhịn được nữa, ùn ùn kéo đến các ngân hàng tư nhân, tiệm cầm đồ, hàng người xếp dài nửa cây số. Không biết từ đâu mà có tin, các ngành nghề cũng bắt đầu tăng lương. Tiền lương của tiểu nhị tăng gấp 3 lần, gặp ai cũng cúi đầu không lưng, trên mặt cười như hoa cúc. Đầu bếp tăng lương, người thái thịt tăng lương, ngay cả tiền lương của các bà dì rửa rau quét dọn cũng tăng gấp đôi. Đêm về nhà, họ mua nửa cân thịt, cháu trai và cháu gái vui mừng khôn xiết, giật mình. Có thịt tan rồi, có thịt tan rồi. Ông lão ốm yếu nằm trên giường miệng trách mắng vợ không nên tiêu tiền bừa bãi, nhưng trên mặt không hề có chút giận dỗi nào. Kể từ khi con trai và con dâu mất tích, gánh nặng trong nhà đều dồn lên vai bà vợ. Không biết bao lâu rồi trong nhà chưa từng thấy thịt. Ông có thể không ăn, nhưng cháu trai và cháu gái đang tuổi lớn. Kết quả hai đứa lại gầy hơn bạn cùng lứa một vòng. Ông nhìn thấy trong mắt, lo lắng trong lòng, nhưng không có cách nào. Ông chủ đã tăng lương cho tôi rồi, sau này mỗi tháng đều có thể ăn thịt. Bà dì nhẹ nhàng giải thích. Tốt quá, tốt quá. Ông lão liên tục gật đầu, trong mắt lại xuất hiện nước mắt. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn phải cảm ơn Bình An quân mới đến. Họ đưa ra rất nhiều chính sách, hôm nay các ngành nghề ở Tống Thành đều đang tăng lương. Cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn. Bà dì mặt đầy cảm kích. Nàng không hiểu chính trị, cũng không quan tâm đến sự thay đổi quyền lực. Nàng chỉ biết một điều, Bình An quân đến, cuộc sống của nàng trở nên tốt hơn, vậy Bình An quân là tốt. Nếu không, bất kể là đạo lý gì, cho dù nói hay đến đâu, không thể làm cho cuộc sống của nàng thay đổi, thì cũng không phải là một người cai trị tốt. Cảm ơn Bình An quân. Ông lão đã nằm trên giường nhiều năm, đã tách rời khỏi thế giới bên ngoài, nhưng vợ ông nói cảm ơn Bình An quân, vậy thì cảm ơn thôi. Khu dân nghèo, trong một căn hầm ẩn nấp, một thanh niên khoảng 25-26 tuổi đứng ở giữa, đang diễn thuyết một cách hùng hồn. Xung quanh có 7-8 thanh niên cùng tuổi đang ngồi nghe. Từ xưa đến nay, Trung Nguyên luôn là chính thống, Trung Nguyên mới là chủ nhân của thế giới này, thống lĩnh 4 di 8 hoang. Bình An quân đảo ngược thiên cương, đây là điều tuyệt đối không thể cho phép. Chúng ta phải bình định lại trật tự. Rất nhanh, hoàng triều sẽ phái đại quân tới. Đến lúc đó, chúng ta trong ngoài hô ứng, đoàn kết tất cả những người cùng chí hướng, đánh đuổi Bình An quân, khôi phục chính thống Trung Nguyên. Chỉ có như thế, thanh niên hùng hồn phát biểu, kết hợp với những động tác tay mạnh mẽ, vô cùng có sức lôi cuốn. Hắn đang nói hăng say, thì đột nhiên một giọng nói chen bảo. Đuổi Bình An quân đi, sau đó thì sao? Chúng ta lại khôi phục cuộc sống như trước đây à? Khâu Tam Nhi, ngươi có ý gì? Thanh niên sững sờ vài giây, sắc mặt lạnh xuống. Ta chỉ muốn biết, sau khi đuổi Bình An quân đi, chúng ta có được lợi ích gì? Khâu Tam Nhi tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, ngón tay thon dài, giỏi đan lắp các vật dụng sinh hoạt. Khu trừ man hoang, khôi phục chính thống, đó chẳng phải là điều phải làm sao? Ngươi muốn lợi ích gì? Hay là ngươi đã bị Bình An quân mua chuộc? Ngươi muốn làm kẻ phản bội sao? Giọng thanh niên trở nên nghiêm khắc. Nghiêm Tú, ngươi không cần chụp mũ cho ta. Những đạo lý lớn ta nói không lại ngươi, nhưng ta hiểu rất rõ, sau khi Bình An quân đến, ta có thể ăn no rồi, người nhà có thịt ăn rồi, tiền lương của ta tăng, lãi suất khổng lồ được miễn đi. Cuộc sống nhìn thấy hy vọng rồi, thời gian có mục đích để phấn đấu rồi. Đó chính là cuộc sống ta yêu thích. Nếu cái gọi là chính thống không thể làm cho cuộc sống của ta trở nên tốt đẹp, tại sao ta phải ủng hộ hắn, bảo vệ hắn? Khâu Tam Nhi rất bình tĩnh. Một chút ân huệ nhỏ nhoi đã mua chuộc được ngươi. Khâu Tam Nhi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấu, đây đều là mị hoặc người. Một khi Bình An quân đứng vững gót chân, bộ mặt thật của chúng sẽ lộ ra. Lúc đó, hối hận cũng đã muộn. Người man hoang, trong lịch sử đã làm quá nhiều chuyện cực kỳ bi thảm, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao? Đừng bị một chút lợi nhỏ ảnh hưởng đến phán đoán. Trước mặt trắng đen rõ ràng, nguyên tắc không thể lung lay. Nghiêm Tú lớn tiếng nói. Nghiêm Tú, ngươi nói đều là suy đoán, không có một chút bằng chứng nào. Kết quả xấu nhất, suy đoán của ngươi đúng, thì cũng chỉ là quay lại như trước đây, còn có thể tệ hơn sao? Con ta đã ăn thịt nửa tháng rồi, mẹ ta thân thể cũng khỏe hơn. Ta cảm thấy vẫn là kiếm lời. Mọi người nói sao? Giọng Khâu Tam Nhi vẫn bình tĩnh, tạo nên sự đối lập rõ ràng với sự ủng hộ của Nghiêm Tú. Ta cảm thấy Bình An quân rất tốt, Bình An quân không giống người xấu. Bình An quân vào Tống Thành sau đó đã giết không ít người xấu, trả thù cho cha ta. Ai tốt ai xấu ta không quan tâm, nhưng Bình An quân cho ta tăng lương, cho em trai ta đi học. Ta sẽ ủng hộ Bình An quân. Cứ nói là phải kiên trì chính thống. Ta ủng hộ chính thống bao nhiêu năm nay, nhưng chính thống đã đối xử với ta như thế nào? Cha ta bị ác bá đánh chết, không có ai chủ trì công đạo. Một em gái ta bị nhà giàu nhắm đến, ép bán mình. Một em gái khác bị bệnh nặng không có tiền chữa trị, suýt chết. Mẹ ta làm nghề đan dạy cỏ cho người ta, ngày nào cũng từ sáng đến tối, gần như không có nghỉ ngơi. Mệt đến mức mắt cũng sắp mù rồi. Thế nhưng, chúng ta vẫn không đủ ăn, không đủ ấm. Bình an quân đến, mới có nửa tháng, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi trời long đất lở. Cơm ăn đã no đủ, em gái ta đã chữa khỏi bệnh rồi, thiếu gia ác bá đánh chết cha ta đã bị Bình An quân giết chết. Ta không cần làm lao công miễn phí nữa, không chỉ có thể kiếm tiền, mà một mình ta có thể nuôi sống cả gia đình. Ta vốn không nghĩ nhiều như vậy, cũng không hiểu chính thống với không chính thống. Nhưng nghe các ngươi nói như vậy, ta cảm thấy chính thống chỉ là chó má. Nghiêm Tú, ngươi nói muốn đuổi Bình An quân đi, ngươi đang hại ta đấy. Các ngươi muốn quả thực là đồ gỗ mục không thể điều khắc. Nghiêm Tú khi triệu tập mọi người họ tuyệt đối không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra. Hắn suýt nữa thốt ra hai chữ tạo phản cuối cùng không hồ đồ, kịp thời dừng lại, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu lúc này tức giận không giải quyết được vấn đề. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi một câu hỏi sắc bén, mọi người có từng nghĩ đến, tại sao Bình An quân lại đối xử tốt với chúng ta như vậy không? Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Chúng ta đều xuất thân cùng khổ, nhà ai cũng không có của cải, thậm chí nhà nào cũng nợ nần. Tại sao Bình An quân lại đối xử tốt với những người nghèo như chúng ta? Mọi người không nghĩ đến nguyên nhân sao? Căn hầm đột nhiên im lặng. Bình An quân rất tốt, mọi người không thể phủ nhận, nhưng bản thân họ nghèo khổ, vô dụng cũng là sự thật. Gia đình không có gì cả, thậm chí nhà nào cũng nợ nần. Tại sao Bình An quân lại lấy lòng họ? Họ không được học hành, nhưng đạo lý cơ bản thì biết. Người khác nếu không muốn lợi dụng gì từ mình, sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng. Nghiêm Tú thở dài một hơi, đang định tiếp tục, đồng nhiên, Chu Tiền, người vốn luôn nhút nhát và cẩn thận, yếu ớt mở miệng. Anh họ ta trước đây vì giết người nên chạy trốn ra biên hoang. Hai ngày trước hắn trở về rồi, tự lái xe ngựa về. Lấy ba phòng vợ, mua rất nhiều quà cho những người thân chúng ta. Hắn nói giá trị bản thân của hắn đã vượt quá 2 triệu, đó là tiền kiếm được ở những thành trì do Bình An quân kiểm soát. Hắn nói Bình An quân khác với các chính quyền trước đây, Bình An quân không bóc lột dân chúng, ngược lại còn dành phúc lợi cho dân chúng. Ở mọi thành trì mà Bình An quân chiếm lĩnh, cuộc sống của người dân đều đã thay đổi trời long đất lở. Người nghèo không còn chịu đói, mùa đông có quần áo mặc. Chúng ta ở đây quá xa, không biết những chuyện này. Ở những nơi gần biên hoang, rất nhiều người dân ở các thành trì đều mong Bình An quân sớm đến giải phóng họ. Anh họ ta chắc chắn sẽ không lừa ta. Hắn thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Cái xe ngựa kia, ta hỏi trưởng quỹ của tiệm chúng ta, ít nhất 1 triệu. Cho nên ta cảm thấy, Bình An quân không có mục đích gì cả. Cho dù có, cũng sẽ không đối xử với những người nghèo như chúng ta tệ bạc. Chu Tiền nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Điều khác biệt là, Nghiêm Tú trở nên khó coi, còn Câu Tam Nhi và những người khác thì kinh ngạc và mong chờ. Nếu họ cũng có thể giống anh họ Chu Tiền mà mua được một chiếc xe ngựa, đời này đã đáng giá. Sắp đến giờ rồi, ta phải về. Ở nhà còn có 2 đứa con, ta không về bọn nhỏ sẽ không chịu ngủ. Ta cũng đi đây, sáng mai còn phải đi làm. Nghiêm ca, không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm ta nữa. Đi thôi, ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng, chán quá. Tôi cũng về đây, quá muộn mẹ tôi sẽ lo lắng. Chu Tiền yếu ớt nói, không dám nhìn mặt Nghiêm Tú, vội vàng đuổi theo bước chân của những người khác. Đi tìm một công việc thực tế mà làm. Bây giờ đâu đâu cũng tuyển người, rất dễ tìm việc làm, tiền lương cũng rất cao. Đừng nghĩ đến những chuyện vẩn vơ nữa. Nếu ngươi cứ cố chấp, sau này đến bạn bè cũng không còn. Khâu Tam Nhi nhìn Nghiêm Tú một cái, rồi cũng đi. Trong căn hầm chỉ còn lại một mình Nghiêm Tú. Sắc mặt Nghiêm Tú trắng bệnh, nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt cũng không có cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy một luồng giận dữ dâng trào trong lồng ngực, nhưng không cách nào phát tiết, vô cùng khó chịu. Đi trên con đường mới trải ở Tống Thành, Lưu Nguy An trong lòng vẫn rất tự hào. Xây dựng một con đường lớn không khó, ngay cả trải bằng vàng cũng không khó. Khó là mở rộng nó, trên cơ sở con đường cũ, mở rộng gấp 3 lần. Cần phải biết, hai bên đại lộ đều là các cửa hàng. Chủ nhân của những cửa hàng này đều là các môn phiệt và thế gia Tống Thành. Nhưng hắn chỉ cần nói một câu, các môn phiệt và thế gia lập tức bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện. Họ tự mình dỡ bỏ cửa hàng, không cần đến đội phá dỡ phải ra tay. Điều này cho thấy thái độ của các thế gia lớn. Bước vào các ngõ nhỏ, cảnh tượng nước thải sinh hoạt và rác thải không còn thấy nữa. Trong không khí không còn cái mùi hôi thối vĩnh viễn không tan. Mỗi con đường đều có một số lượng nhà vệ sinh nhất định. Người dân Tống Thành rất nhanh đã quen với việc đi vệ sinh trong nhà vệ sinh. Dân thường chỉ cảm thấy môi trường sống sạch sẽ hơn, nhưng những người đứng đầu lại thở dài trong lòng. Họ biết, điều này có nghĩa là người dân Tống Thành đã vô tình quen với sự cai trị của Bình An quân. Sự thay đổi âm thầm này mới là đáng sợ nhất. Vũ lực đàn áp sẽ dẫn đến lòng phản nghịch, còn bây giờ, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không ai cảm thấy điều này là không tốt. Thế đã mất. Bất kể có muốn thừa nhận hay không, cũng không thể thay đổi một sự thật, Bình An quân đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở Tống Thành. Chương 2798, giết người Chu Tâm. Chương 2798, giết người Chu Tâm. Cuối con hẻm là một tòa nhà. Sở Đồng Xu cùng gia đình đã đợi sẵn ở đó. Bên cạnh là Bất Tử Các Mô. Công việc ở Mã Khoáng Thiết đã vào quỹ đạo, hắn lập tức rút ra, quay về Tống Thành. Hoàng chủ, Vũ tiểu thư. Sở Đồng Xu cung kính hành lễ. Bất Tử Các Mô cũng bắt trước, nhưng động tác của hắn lại mang đến cảm giác buồn cười. Đây là nhà của ngươi. Vũ Sương Sương rất ngạc nhiên. Gia tộc của Sở Đồng Xu về tài sản ở Tống Thành thuộc tốt đầu. Nàng ở Cung Thị Thành cũng đã nghe danh của Sở Thị Thương Hội. Nàng nghĩ, một thế gia thương nhân giàu có như vậy, dinh thự nhất định phải trắng lệ, có thể sánh với hoàng cung. Thế nhưng, ngôi nhà trước mắt tuy không thể gọi là cũ nát, nhưng tuyệt đối không thể liên kết với sự xa hoa. Chỉ là một ngôi nhà của người giàu bình thường, diện tích lớn hơn một chút mà thôi. Nơi duy nhất có vẻ uy nghiêm là một cặp sư tử đá ở cổng, cũng không cao lắm, chỉ chừng 1 mét. Gia đình bình thường thì sẽ không đặt sư tử. So với thế này, dinh thự của gia đình nàng cũng rất hoành tráng. Đúng là hàn xá, được thái gia gia ta xây khi mới đến Tống Thành. Ở con rồi, không muốn đổi. Sở Đồng Sú giải thích. Hắn hiểu được sự ngạc nhiên của Vũ Sương Sương. Rất nhiều người lần đầu đến nhà hắn đều có biểu cảm tương tự. Người ít phô trương thường sống lâu. Lưu Nguy An ngược lại rất tán thưởng cách hành xử của Sở gia. Vũ gia dựa vào vũ lực lập nghiệp, hoành tráng một chút cũng không sao, dù sao hung danh đã có. Còn gia tộc của Sở Đồng Sú là kinh doanh. Tài sản quá lớn vốn đã khiến người khác đỏ mắt. Nếu còn không biết tiết chế, đó là tự tìm đường chết. Bước vào cổng, là một sân rộng thênh thang, đông nghịt hơn 100 người đàn quỷ, hai tay bị trói chặt, vẻ mặt hoảng loạn. Hơn 100 người này có già có trẻ, có nam có nữ, phần lớn mặc y phục hoa lệ, mặt mày đầy vẻ phúc hậu. Khi Lưu Nguy An dừng bước, một hạ nhân vội vàng mang đến một chiếc ghế. Bắt đầu đi. Lưu Nguy An vất tay, ý bảo không cần dâng trà. Hắn đến đây không phải để uống trà. Trần Thúc, cũng không còn nhiều thời gian, có biết phải làm thế nào không? Sở Đồng Sú đi đến trước mặt người đàn ông quỳ ở hàng đầu tiên. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, giữa hai lông mày có sự uy nghiêm của một người ở vị trí cao, dù trở thành tù nhân, vẫn đầy uy thế. Sở Điệp Nhi, tính cách của Trần chúng ta, ngươi hiểu rõ. Chuyện phản bội, ta làm không được. Ta có ơn với tiền gia, không thể nào bán đứng họ. Người đàn ông nhìn thẳng Sở Đồng Sú, là một trong số ít những người không hề sợ hãi. Làm người của Trần Thúc, Chất Nhi luôn luôn bội phục. Ta cũng biết Trần Thúc sẽ không làm chuyện đối xử tệ bạc với người khác, nhưng Chất Nhi lại cần biết tung tích của tiền gia. Trần Thúc có cách nào chỉ dạy cho ta không? Sở Đồng Sú không hề tức giận. Oan oan tương báo biết đến khi nào? Từ xưa đến nay, người thành đại sự chưa bao giờ tính toán chi ly. Trần Hướng không thèm để ý đến Sở Đồng Sú, nhìn chằm chằm vào Lưu Nguy An. Đây đều là người nhà của ngươi hả? Lưu Nguy An nhìn đám người đang quỳ, trong đó còn có cả trẻ con 7-8 tuổi. Có chuyện gì, nhắm vào ta mà đến, họa không liên lụy người nhà. Sắc mặt Trần Hướng đại biến. Ngày đầu tiên Bình An quân tiếp quản Tống Thành đã gián thông cáo, bất kỳ ai đều phải phân rõ giới hạn với thập đại thương hội và tiền gia. Người có liên quan đến các thế lực này phải cung cấp tin tức, kẻ cố ý không khai báo sẽ bị diệt tộc. Những người khác đều nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, tại sao Trần gia lại nhất quyết muốn đứng ở phía đối lập với Bình An quân? Trần gia chủ có lời giải thích nào không? Giọng Lưu Nguy An nhàn nhạt. Trần Mỗ cho rằng làm như vậy là không đúng. Trần Hướng lớn tiếng nói. Rất không may, bản vương cho rằng điều đó là đúng. Lưu Nguy An nói. Một người làm việc một người chịu. Hy vọng ngươi thả người nhà của ta. Trần Hướng nắm chặt tay. Cơ hội đã cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi không biết tận dụng. Lưu Nguy An lắc đầu, tiếc nuối nói, nếu mỗi kẻ phạm tội nghiêm trọng đều phải mắc lỗi một lần mới rút ra bài học, cái giá phải trả không khỏi quá lớn. Khi Trần gia chủ đưa ra quyết định, tất nhiên đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn quyết định đứng về phía tiền gia, thì nên lần đến hậu quả. Ta không thể vi phạm lương tâm. Trần Hướng cắn răng nói, vẫn kiên trì lựa chọn của mình. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Lưu Nguy An nhẹ nhàng gật đầu, không hề tức giận, chỉ nhìn Bất Tử Cắp Mô một cái. Lao giả, đây là ngươi tự tìm. Bất Tử Cắp Mô đã sớm thiếu kiên nhẫn. Ánh dao lóe lên, đầu người bay lên, trong đám người đàn quỷ, thiếu đi một người. Cung Nhi, Tam Ca, Tam Đệ. Một trận tiếng khóc vang lên. Người Trần gia đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất, nhưng khi thực sự thấy người thân chết trước mặt, họ vẫn không nhịn được mà đau khổ tột cùng. Ngươi là ác ma. Trần Hướng toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Lưu Nguy An tràn ngập hận ý, đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Lưu Nguy An sắc mặt bình tĩnh. Cái chết đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Ta thành vị cũng sẽ không tha cho ngươi. Trần Hướng lạnh lùng nói. Hai người. Lưu Nguy An nhìn về phía Bất Tử Cắp Mô. Bất Tử Cắp Mô thậm chí không thèm nhìn, trở tay một đao, hai cái đầu bay lên cao mấy chục mét, bay vài vòng rồi mới rơi xuống đất. Ngươi cái đồ xúc. Lời Trần Hướng chưa dứt, Sở Đồng Sú đứng cạnh hắn đột nhiên đá một cước vào miệng, làm câu nói tiếp theo của hắn bị ngắt quãng. Trần Thúc, Chất Nhi là người thô lỗ, ngài là người có học, mắng người cũng không hay. Cú đá này của Sở Đồng Sú không hề nhẹ, làm Trần Hướng gãy mất hai cái răng cửa. Kẻ tiếp tay cho cái ác, ngươi sẽ xuống địa ngục. Trần Hướng trợn mắt nhìn Sở Đồng Sú, miệng hở, nói chuyện có chút mơ hồ. Bốn người. Giọng Lưu Nguy An vang lên. Người Trần gia căn bản không kịp phản ứng. Một loạt bốn người ngã xuống, đầu lăn trên đất. Người Trần gia trong chốc lát không biết nên khóc cho ai. Ngươi là hung ác. Khóe mắt Trần Hướng rớm máu. Hận ý và lửa giận trong mắt ông ta, dù đổ hết nước của Tam Giang Ngũ Hồ cũng không thể dập tắt. Tám người. Lưu Nguy An giọng bình tĩnh. Bất Tử Cắp Mô ánh mắt hưng phấn, ánh đao lướt qua, tám cái đầu rơi xuống đất. Với thực lực của hắn, đối phó những tên lâu la nhỏ bé như vậy quả thực là tài lớn mà dùng việc nhỏ. Huống hồ những tên lâu la này còn bị khống chế hành động. Hắn ngày thường khinh thường làm những chuyện ức hiếp kẻ yếu này, nhưng giết người thì hắn thích. Ta. Giọng Trần Hướng khàn đặc, nói chuyện không còn lưu loát. Các ngươi mang họ Trần, nhưng lại làm vì người họ Tiền, đánh đổi cả mạng sống của người Trần gia, có đáng ra không? Tiền gia sẽ cảm ơn các ngươi sao? Sau này Tiền gia có vì các ngươi mà báo thù không? Các ngươi có nghĩ rằng Tiền gia sẽ không tiếc mạng sống vì các ngươi không? Chỉ vì cái gọi là lương tâm bất an của một người, mà hơn 100 người phải vứt bỏ mạng sống để cả gia tộc chôn theo, có đáng không? Lưu Nguy An như một lưới dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim từng người Trần gia. Mối đe dọa tử vong khiến người Trần gia bắt đầu tự hỏi, liệu tất cả những điều này có đáng ra không? Đã chết 15 người rồi, chẳng lẽ thực sự phải chết toàn bộ sao? Thân thể Trần Hướng lạnh toát. Ông ta ở hàng đầu tiên, sau lưng không có đôi mắt nào đang mở, nhưng trong khoảnh khắc này, ông ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của tộc nhân nhìn về phía mình đã thay đổi. Từ tin tưởng đến hoài nghi. 16 người. Giọng Lưu Nguy An vang lên. Bất tử cắp mô quay người, một đao 16 cái đầu, có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn làm được không mấy tốn sức. Cùng lúc 16 cái đầu rơi xuống đất, rất đổ sộ. Nỗi phẫn nộ trong mắt người Trần gia giảm bớt, sự sợ hãi bao trùm lấy mọi người. Giờ phút này, họ đã nhận ra một sự thật rõ ràng, Lưu Nguy An không phải thăm dò, cũng không phải uy hiếp, hắn là thực sự muốn diệt tộc Trần gia. Và tất cả những điều này đều do Trần Hướng gây ra. Trần Hướng trừng mắt nhìn Lưu Nguy An, gần như cắn nát răng, hận không thể ăn thịt hắn gặm xương. Cứu hận trong lòng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Nếu không phải hành động bị khống chế, ông ta hận không thể nào tới. Cả đời chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào muốn giết người như bây giờ. Đây là lỗi của ngươi. Ngươi đang giữ vững cái gọi là đại nghĩa trong lòng, hôm nay cầu nhân được nhân, ngươi lẽ ra phải vui vẻ mới đúng. Sao bản vương lại cảm thấy ngươi rất tức giận? Hòa thượng cắt thịt nuôi chim ưng, ưng ăn thịt hòa thượng chỉ biết vui vẻ chứ không tức giận. Sách thánh hiền của ngươi dường như vẫn chưa đọc đến nơi đến chốn. Lưu Nguy An nói. Trần Hướng toàn thân run rẩy, ngay cả lời nói cũng không nói ra được. 32 người. Lưu Nguy An nói rất tùy ý, nhưng lại làm cho người Trần gia run lên bần bật. Lời xin tha chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một mảnh ánh đao lướt qua, 32 cái đầu rơi xuống đất. Người sống sót chỉ còn lại 2/3. Hai mắt Trần Hướng đỏ ngầu, lời uy hiếp còn chưa ra khỏi miệng, phía sau vang lên giọng nói của con dâu. Đừng giết nữa, đừng giết nữa. Con nói, con khai hết. Cầu xin người. Câm miệng. Trần Hướng đột ngột quay đầu lại, biểu cảm như muốn giết người. Ông ta trừng mắt nhìn con dâu, từng chữ một, ngươi dám nói thêm một chữ, ta không tha cho ngươi. Nam Nam đã chết rồi, cha chồng muốn Lạc Nhi cũng chết sao? Con dâu vốn yếu đuối, trước mặt Trần Hướng chưa bao giờ dám lớn tiếng, nhưng lần này, nàng dũng cảm đối mặt với Trần Hướng. Trần gia chúng ta không sợ chết. Trần Hướng lạnh lùng nói. Cha chồng không sợ chết, không có nghĩa là người khác không sợ chết. Người có giao tình với Tiền gia là cha, nhưng lại muốn cả Trần gia chịu cái giá phải trả. Điều này công bằng sao? Giọng con dâu rất lớn, nàng rất giận. Chồng nàng vừa chết, ngay trước mắt, cái chết của chồng vô nghĩa đến vậy, ngay cả một câu cũng không để lại. Ngươi gả vào Trần gia, đó là số phận của ngươi. Trần Hướng lạnh lùng nói. Con có thể chết, nhưng con của con không thể chết. Thái độ con dâu kiên quyết. Thằng bé là tử tôn của Trần gia. Thái độ Trần Hướng càng cứng rắn hơn. Cha chồng có thể tận mắt nhìn con của mình chết, con thì không. Dù chết, con cũng phải bảo vệ con của con. Con dâu cắn răng nói. Ngay cả lời của cha chồng cũng dám không nghe, ta bỏ ngươi. Trần Hướng giận dữ nói. Là chủ của Trần gia, không thể bảo vệ Trần gia chu toàn, lại khiến Trần gia lâm vào cảnh diệt tộc. Người không xứng làm chủ Trần gia. Mọi người nói xem, cha có còn tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ không? Con dâu rất thông minh, chuyển ánh mắt về phía những người khác. Nhị thúc, người còn nhớ những gì người đã nói trước mặt tổ tiên không? Người nói muốn đưa Trần gia đến vinh quang. Nhưng bây giờ, Trần gia đã chết bao nhiêu người rồi? Chẳng lẽ thực sự phải vì một Tiền gia không thể cùng sống mà mất đi toàn bộ Trần gia sao? Nhị bá, con biết người chí hướng rộng lớn, là người chính nghĩa. Từ nhỏ đã nói với chúng con, là người phải không thẹn với lương tâm. Nhưng các người hãy tự vấn lòng, những người tộc đã chết kia, họ có tội gì? Tại sao họ phải chết? Chẳng lẽ người thực sự có thể không thẹn với lương tâm sao? Ta không hiểu những đạo lý lớn gì. Ta chỉ biết một điều, người có thể dẫn dắt gia tộc đến vinh quang mới là người tốt. Nếu không thì là vô năng, không xứng làm gia chủ Trần gia. Ông ơi, cháu sợ. Những người còn lại, ngoài một vài người vẫn im lặng, hầu như đều đồng loạt lên tiếng phản đối. Trần Hướng như bị sét đánh. Những lời nói này như những lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào cơ thể ông ta. Sắc mặt ông tái nhợt, miệng run rẩy, cố gắng mấy lần, vẫn không thể nói ra một câu trọn vẹn. Các ngươi. Cha chồng, người đã làm mất lòng dân. Lỗi lầm của người, không thể để mọi người phải chịu. Được sự ủng hộ của tộc nhân, con dâu cũng mạnh dạn hơn. Người muốn chết. Trần Hướng run rẩy, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sát khí. Con đề nghị miễn trừ chức vị gia chủ của cha chồng. Có ai phản đối không? Con dâu thấy vậy, cũng không khách khí nữa, ánh mắt quét qua tất cả tộc nhân. Trần Hướng mong đợi nhìn mọi người, nhưng không một ai lên tiếng phản đối. Tất cả mọi người đều chấp nhận đề nghị này. Hai tay Trần Hướng không kìm được run rẩy, cả người như già đi mấy chục tuổi. Thương lượng xong chưa? Thời gian của bản vương rất quý giá. Lưu Nguy An mở miệng. Con biết người của Tiền gia ẩn nấp ở đâu, con dẫn đường. Cô con dâu này không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn rất rõ Lưu Nguy An cần gì. Nàng đi thẳng vào trọng tâm, không dài dòng. Chỉ cần bắt được người Tiền gia, các ngươi có thể sống. Ngươi hiểu ý ta? Lưu Nguy An nhìn con dâu. Con hiểu. Con dâu trả lời vô cùng dứt khoát. Dẫn đường. Bất tử các mô biết, tiếp theo là lúc hắn bận rộn. Có lẽ vì hình tượng của Trần Hướng ngày thường quá tốt, người Tiền gia cực kỳ tin tưởng ông ta. Họ yên tĩnh ở nơi mà Trần Hướng cung cấp. Bất tử các mô đột ngột xông vào, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Lưu Nguy An không ra lệnh bắt sống, bất tử các mô đã ra tay tàn sát, giết chết tất cả mọi người. Khi bất tử các mô dẫn theo thuộc hạ rời đi, không khí vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi. Để sống sót, con dâu còn cung cấp một manh mối khác, ngoài Trần gia, còn có gia tộc Dư gia từng hợp tác với Tiền gia. Vì vậy, bất tử các mô còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng rời đi. Khi Lưu Nguy An rời khỏi nhà sở Đồng Sú, Tiền gia và các thế lực có liên quan đều đã rơi vào địa ngục. Chỉ có 2/3 người Trần gia sống sót. Ngày hôm sau, một tin tức lan truyền trong các câu chuyện phiếm, Tiền gia diệt vong, người tiết lộ là Trần Hướng. Một bộ phận tộc nhân phản đối, bị Trần Hướng giết. Khi Trần Hướng nghe được những lời đồn này, ông ta gầm lên một tiếng, phun ra một búng máu, rồi từ từ ngã xuống. Các ngươi đút hiếp người quá đáng. Chết rồi sao? Lưu Nguy An có chút tò mò. Không chết, nhưng chắc cũng phế rồi, nằm liệt giường, ngay cả ăn cơm cũng phải có người nuốt. Sở Đồng Sú nói. Đáng tiếc. Lưu Nguy An lắc đầu, tùy ý nói, lát nữa ta sẽ bảo thư viện gửi một lá thư mời đến Trần gia, mời Trần Hướng làm thầy giáo. Giết người chu tâm. Sở Đồng Sú sau lưng lạnh toát. Đây rõ ràng là muốn đẩy Trần Hướng vào chỗ chết. Chương 2799, người tị nạn chương 2799, người tị nạn thư mời từ Tống Thành thư viện được đưa đến Trần gia. Quả nhiên, Trần Hướng như Sở Đồng Sú đã đoán, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống. Tuy nhiên, Trần Hướng không chết ngay tại chỗ, mà chỉ bệnh tình nặng thêm, nằm liệt trên giường, miệng không thể nói, tay không thể động, đại tiểu tiện không tự chủ được. Tin tức này truyền ra, người dân Tống Thành ở tầng lớp thấp nhất căn bản không quan tâm. Tầng lớp trung lưu chỉ xem đó như chuyện thêm thắt cho câu chuyện phiếm. Chỉ có tầng lớp thượng lưu thực sự chú ý đến, trong lòng ai nấy đều run sợ, sau lưng lạnh toát. Giết người không đáng sợ, chu tâm mới đáng sợ. Vào đêm, có tám tộc trưởng của các gia tộc đến trước mặt Lưu Nguy An nhận tội. Trước đây, họ từng hợp tác với vài thương hội trong thập đại thương hội, nhưng đã che giấu. Bây giờ, họ hy vọng có thể lập công chủ tội. Biết sai có thể sửa, vẫn là đồng chí tốt. Lưu Nguy An không truy cứu trách nhiệm, chỉ liếc nhìn Bất Tử Các Mô, bảo hắn nên làm việc. Vào ban đêm, khi mọi người ăn tối xong và chìm vào giấc ngủ, cuộc tàn sát đã bắt đầu. Bất Tử Các Mô dẫn theo thuộc hạ thổ phỉ, giết từ nơi này đến nơi khác. Đến rạng sáng, kẻ thù cuối cùng ngã xuống. Theo thống kê chưa đầy đủ, đêm nay đã có hơn 6000 người bị giết. Thập đại thương hội đã xâm nhập vào ma thú thế giới nhiều năm, cắm rễ rất sâu ở Trung Nguyên. Tống Thành là một nơi trọng điểm để họ bố trí. Ban đầu, lựa chọn tốt nhất là Cung Thị Thành, nhưng Cung Thị Thành là địa bàn của Cung gia. Thập đại thương hội dù liên thủ cũng không phải đối thủ của Cung gia, nên đành lui lại, chọn Tống Thành. Nào ngờ, một ngày Lưu Nguy An xuất hiện, bắt gọn họ. Dưới sự kinh doanh nhiều năm của thập đại thương hội và các thế lực từ địa cầu như Tiền gia, họ đã liên kết chặt chẽ với Tống Thành, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, rất khó để tách ra. Họ nghĩ, sau khi Lưu Nguy An nắm quyền Tống Thành, họ không thể đối đầu công khai, nhưng chỉ cần lui vào bóng tối, Lưu Nguy An cũng không làm gì được họ. Họ đã đánh giá thấp quyết tâm và thủ đoạn của Lưu Nguy An. Kết cục của Trần Hướng làm các thế gia môn phiệt Tống Thành sợ hãi. Cộng thêm những lợi ích mà Lưu Nguy An đã đưa ra trong buổi tiệc, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, so sánh lợi và hại, họ cuối cùng quyết định từ bỏ lợi ích của thập đại thương hội, chọn đi theo Bình An Quân. Có thể sẽ mất một phần lợi ích, nhưng về lâu dài, đó là điều đáng giá. Hơn nữa, những người khác đã chịu khuất phục, nếu mình không chịu, có lẽ lưỡi đao thứ hai sau Trần gia sẽ chém vào mình. Người ta thường nói, quan mới nhậm chức đốt 3 cây đuốc, Lưu Nguy An hôm nay mới đốt 2 cây, vẫn còn 1 cây nữa. Thập đại thương hội đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình ở ma thú thế giới. Họ từng bước bị moi ra, đáng chết thì giết, đáng tịch thu thì tịch thu. Lưu Nguy An không hề nương tay trong chuyện này. Hắn không muốn để lại hậu họa. Hoàng Tín từ bên ngoài vội vàng trở về, ban đầu còn lo lắng việc tàn sát như vậy sẽ gây ra sự phản cảm và hậu quả không tốt trong dân chúng Tống Thành. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, phần lớn mọi người đều thờ ơ, chuyện không liên quan đến mình thì cứ kệ. Một số ít gia tộc có liên quan đến lợi ích thì lại lo sợ bị Lưu Nguy An trả thù, không dám có bất kỳ bất mãn nào, chỉ cầu mong Lưu Nguy An tha cho họ. Lưu Nguy An còn có chiêu dự phòng. Đối với những người lập công chu tội, hắn sẽ cho chút lợi lộc. Lợi ích từ thập đại thương hội để lại, hắn sẽ lấy ra một phần để thưởng. Nhờ đó, ngoài thập đại thương hội không may mắn, những người còn lại đều rất vui vẻ. Chẳng có lời oán than, hận thù nào cả. Thậm chí có người còn hận không thể giết thêm nhiều người để chia chắc thêm lợi ích. Về việc Lưu Nguy An vì sao lại đối phó thập đại thương hội hay Tiền gia, có thù hận gì, căn bản không ai để ý. Những động thái của Lưu Nguy An ở Tống Thành thực ra không nhiều, nhưng mỗi lần hành động, hắn đều có thể tìm ra vấn đề chính xác. Giống như một người đồ tể dày dặn kinh nghiệm, lọc bỏ từng cái xương cá, cuối cùng chỉ còn lại thịt. Sau khi loại bỏ các yếu tố bất ổn, Tống Thành trên dưới một lòng, nhiệt huyết chưa từng có. Vũ Xương Xương dạo trên phố, có thể cảm nhận rõ ràng Tống Thành đã thay đổi lớn. Nụ cười trên khuôn mặt người dân bình thường nhiều hơn, trên trán không còn cái vẻ áp lực không thể xua tan như trước. Ngày hôm nay, bên ngoài cửa thành đột nhiên xuất hiện một đoàn người rất dài. Phía trước có xe ngựa, xe bò, phía sau là những người đi bộ. Những người đi bộ này là những người di cư, phần lớn quần áo cũ nát, mặt mày xanh xao vàng gọn. Các ngươi là ai? Dừng lại. Đoàn người khoảng 3-4 ngàn người. Tuy nhìn không có vẻ uy hiếp, nhưng lính gác ở cổng thành không dám kinh suất, lập tức quát lớn. Các ngươi từ đâu đến, đến Tống Thành làm gì? Mau nói rõ. Thưa đại nhân, chúng tôi đến từ Hoàng Diệu Thành. Hoàng Diệu Thành gặp phải lũ lụt, cuộc sống không còn duy trì được nữa. Thật sự không còn cách nào, nên muốn đến Tống Thành tìm một bát cơm ăn. Người gác cổng không thể phán đoán lời đối phương là thật hay giả, nhưng với số lượng người đông như vậy, hắn không dám tùy tiện cho vào, lập tức báo cáo. Hoàng Diệu Thành giáp Tam Giang Hà. Một tháng trước, đã bắt đầu có mưa rả rích. Vùng đó cứ đến mùa này là xảy ra lũ lụt. Tin này có độ tin cậy rất cao. Sở Đồng Sú vừa báo cáo vấn đề cho Lưu Nguy An, nghe thấy người gác cổng nói xen vào. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chúng ta đang cần người, họ lại tự tìm đến. Cần phải nhiệt liệt hoan nghênh. Lưu Nguy An không quan tâm người ta có lai lịch gì. Bây giờ Tống Thành đã được hắn xây dựng thành một pháo đài vững chắc. Cho dù có 5-3 ngàn quân đội xuất hiện, Tống Thành cũng có thể nuốt chửng đối phương không còn lại một mẩu xương nào. Điều Lưu Nguy An không ngờ là số người đến không chỉ có 5-3 ngàn. Đây chỉ là đoàn người đầu tiên, phía sau còn có hơn 10 đoàn khác. Rất nhiều người thể trạng yếu ớt, đi lại vô cùng khó khăn. Nghe nói có chuyện tốt như vậy, Lưu Nguy An lập tức bảo Sở Đồng Sú phái xe ngựa, xe bỏ ra, đón tất cả những người không thể đi về. Đây đều là sức lao động. Những người này đều xuất thân từ tầng lớp cùng khổ. Người giàu thì có khả năng vượt qua thiên tai, không cần phải tha hương. người nghèo thì rất dễ thỏa mãn. Được một bữa cơm no, nghỉ ngơi một đêm, bảo họ đi đảo kênh đảo, ai nấy đều không nói hai lời, cái quốc vung lên uy lực mạnh mẽ, đều có thể thấy tàn ảnh. Đàn ông thì được sắp xếp đi đảo kênh đảo, phụ nữ thì làm việc trong bếp, đan giày cỏ, nón cỏ và các công việc khác. Sở Đồng Xú lại chọn ra một số người nhanh nhẹn, quay lại con đường cũ, đón những người tị nạn đi ăn xin ở nơi khác về. Chỉ trong 5-6 ngày ngắn ngủi, Tống Thành đã tăng thêm 14 vạn tráng đinh. Hoàng Diệu Thành đến Tống Thành khoảng ngàn dặm. Những người có thể tị nạn đến đây đều là những người có thể chất tương đối tốt. Người già, người yếu phần lớn đã bị loại bỏ. Sức lao động ở Tống Thành đã được bổ sung, chuyện này cho Lưu Nguy An một gợi ý, hắn bảo Sở Đồng Xú sắp xếp thêm người, đi đến tất cả các thành lớn khác, tuyên truyền về những điều tốt đẹp ở Tống Thành, thu hút tất cả tráng đinh của các thành khác đến Tống Thành. Hắn không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần người đến là được. Hắn tin rằng, chỉ cần họ chứng kiến sự phát triển của Tống Thành hôm nay, không ai sẽ cam lòng rời đi. Lưu Nguy An không biết rằng, trong số những người tị nạn, có một thiên tài phi thường đang lẫn vào. Chương 2800, thiên tài chương 2800, thiên tài nhà ai tiểu hài từ vậy? Lưu Nguy An vẽ bùa suốt một buổi sáng, đi ra sân nhỏ thư giãn một chút thì vừa lúc thấy Vũ Sương Sương đang đi dạo bên ngoài, mang theo một đứa trẻ đầu tóc rối bời bước vào. Đứa trẻ mặc quần áo người lớn, giọng thùng thình càng lộ vẻ gầy gò, nhưng đôi mắt thì rất lớn, sáng ngời và trong suốt. Nhặt được. Vũ Sương Sương có chút chột dạ, lo rằng Lưu Nguy An sẽ nói nàng hồ đồ. Cha mẹ của nàng đâu? Lưu Nguy An hỏi. Nàng là cô nhi, ta thấy nàng theo đoàn người tị nạn bảo, đứng mơ vơ trên đường không biết đi đâu, nên ta mang về. Vũ Sương Sương vội vàng giải thích, nàng không phải là lao sói xám chuyên đi lừa bán trẻ con. Tiểu muội muội, ba ba mụ mụ của con đâu? Lưu Nguy An ngồi xổm xuống, đứa bé gái chỉ cao chừng 1m4. Cô bé nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi, không buồn chồn, cũng chẳng tò mò, sự bình tĩnh trong ánh mắt ấy khiến người ta không thể tin được đây là một đứa trẻ. Nàng không nói gì. Có nghe hiểu lời ta nói không? Lưu Nguy An hỏi, nhưng cô bé vẫn không lên tiếng. Nàng không nói chuyện, có thể là câm. Vũ Sương Sương đáp, nàng đã được ngươi mang về thì ngươi phải chăm sóc cho thật tốt, đừng có làm mất. Lưu Nguy An không để tâm việc Vũ Sương Sương phát lòng từ bi, nhưng mặc kệ là việc gì, đã làm thì phải làm cho trọn, đừng bỏ dở giữa chừng, rồi vứt lại mớ hỗn độn cho người khác. Ta biết rồi. Thấy Lưu Nguy An không có ý trách cứ, lòng Vũ Sương Sương cũng trở về với lồng ngực. Khi Lưu Nguy An bước vào thư phòng, hắn nhìn cô bé thêm lần nữa. Đôi mắt quá đỗi bình tĩnh ấy mang lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Khác với cách tĩnh tâm của những cao thủ khác, Lưu Nguy An chỉ có thể thả lỏng tâm thần, nội tâm tĩnh lặng khi vẽ bừa. Trạng thái này có ích cho việc vẽ bừa, cũng có ích cho hắn khi suy nghĩ các vấn đề. Bút lông lướt trên tấm bùa vàng nhanh như chớp giật, mắt còn chưa kịp theo thì một tấm bùa đã hoàn thành. Bàn tay phải của Lưu Nguy An lơ lửng giữa không trung, dựa vào sự thay đổi lực từ cổ tay và đầu ngón tay mà bút lông như được ban cho sinh mạng. Khi tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào một việc gì đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Không biết đã qua bao lâu, Lưu Nguy An bừng tỉnh bởi tiếng thét kinh ngạc của Vũ Sương Sương. Quay đầu nhìn lại, trời đã tối. Vũ Sương Sương hẳn là đến gọi hắn ăn cơm. Ánh mắt hắn khi rơi xuống cô bé thì ngẩn người. Không phải vì sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bé đã từ một tiểu khất cái biến thành một nàng công chúa nhỏ tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, cũng không phải vì bộ quần áo xinh đẹp đã ban cho nàng một khí chất khác hẳn. Điều khiến hắn sửng sốt là cô bé đang cầm một cây bút, dựa vào tấm hỏa diễm phù hắn vừa vẽ, mà vẽ ra một tấm hỏa diễm phù khác trên một tấm đùa vàng trắng. Việc nàng vẽ bậy, vẽ lung tung theo kiểu vẽ mèo vẽ hổ cũng không đáng ngạc nhiên, mà cái khiến hắn không thể tin nổi là, với những nét vẽ không theo quy tắc ấy, nàng lại thành công. Trình độ phù lục của hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư, đùa thành công hay thất bại, hắn nhìn một cái là biết ngay. Không sao cả, nàng thích vẽ thì cứ để nàng vẽ, ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đùa vàng. Lưu Nguy An thấy bộ dáng áy náy của Vũ Sương Sương, ý bảo rằng không có gì phải lo. Cô bé thấy Vũ Sương Sương không ngăn cản, nàng lại cầm một tấm bùa vàng khác lên vẽ tiếp. Lần này, Lưu Nguy An nhìn rất rõ. Cô bé là lần đầu tiên vẽ bùa, đến bút lông cũng không biết cầm, nên đúng hơn là nàng đang vồ lấy cây bút. Mực chấm đủ, đầu bút lông không đều, đường cong mẹo, hoàn toàn là nét vẽ bậy của một đứa trẻ. Thế nhưng, điều kỳ diệu là, tấm phụ lục chắc chắn sẽ thất bại này, hết lần này tới lần khác lại thành công. Dao động lóe lên rồi biến mất kia, hắn không thể nào quen thuộc hơn. Cô bé như tìm thấy trò hay, lại cầm một tấm bùa vàng lên vẽ tiếp, hào hứng mừng mừng. Lưu Nguy An ý bảo Vũ Sương Sương đừng quấy rầy, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm thủ pháp của cô bé. Càng xem, hắn càng kinh hãi. Thủ pháp vẽ bùa của cô bé tuy vô cùng lênh ngô, nhưng nét bút chạy đi lại còn nhanh hơn hắn. Không phải là tổng thời gian vẽ nhanh, mà là tổng đường cong. Đường cong của cô bé ngắn hơn của hắn. Nếu kéo đường cong của tấm hỏa diễm phù hắn vẽ ra, có thể là 1m, thì đường cong của cô bé nhiều nhất là 0.98m. Điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ hắn tự cho là đã đạt đến cực hạn phụ lục, vẫn còn có không gian nâng cao. Cô bé vẽ liền hơn 20 tấm phụ lục, không một lần thất bại. Cuối cùng, nàng mới vì thể lực chống đỡ không nổi, mà lưu luyến buông bút lông, đi đến bên cạnh Vũ Sương Sương. Trước kia con đã từng vẽ bữa trưa. Lưu Nguy An nhìn nàng. Cô bé không nói gì, quay đầu nhìn về phía Vũ Sương Sương. Con trả lời là được. Vũ Sương Sương có chút bất đắc dĩ, sao nhóc con này lại không phân biệt được ai là người lớn, ai là người nhỏ vậy? Cô bé đối với Lưu Nguy An lắc đầu. Đây là lần đầu tiên con vẽ bữa ạ? Lưu Nguy An tiếp tục hỏi. Lần này, cô bé không nhìn Vũ Sương Sương nữa mà gật gật đầu. Con có thích vẽ bữa không? Lưu Nguy An hỏi. Cô bé gật đầu. Về sau thư phòng này con có thể tùy lúc bước vào, ta sẽ chuẩn bị sẵn bút lông, bùa vàng và bản, con muốn vẽ gì cũng được. Lưu Nguy An nói. Cô bé chần chờ một lát, rồi cũng gật đầu. Ăn cơm không? Đi thôi, Lưu Nguy An đứng dậy, cười nói với Vũ Sương Sương, vẫn là ngươi lợi hại, mới có một buổi chiều đã biến ra một nàng công chúa nhỏ. Ta cũng không nghĩ tới, nàng có một bộ dáng tốt như vậy. Khi nàng tắm xong, ta cũng không tin được, cứ ngỡ là bị đánh cháo nữa chứ. Vũ Sương Sương cũng rất phấn khởi, cảm giác ánh mắt mình thật quá tốt, tùy tiện nhặt được một người trên đường lại là một tiểu khả ái. Nhắc đến việc mua quần áo xinh đẹp để trang điểm cho cô bé, nàng càng hào hứng hơn, hai mắt sáng lên, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nàng tên gì? Lưu Nguy An hỏi. Niềm vui sướng hoa chân múa tay của Vũ Sương Sương đông dừng hẳn, nàng mới kịp phản ứng, đến tên của cô bé còn không biết. Nhìn cô bé một cái, nàng chần chờ nói, nàng không nói chuyện. Vậy ngươi đặt cho nàng một cái, trước mắt cứ gọi vậy. Lưu Nguy An nói, cái này cũng được nhưng mà, ta không biết đặt tên. Vũ Sương Sương lập tức lại khó xử. Từ từ suy nghĩ, không nổi. Mấy ngày sau, cô bé ngày nào cũng vào thư phòng quan sát Lưu Nguy An bé bừa. Có lúc, chỉ nhìn, không động tay, có lúc lại chẳng nhìn. Lưu Nguy An cũng mặc kệ nàng, chỉ lo vẽ bừa của mình. Cô bé rất tích cực, có mấy ngày, Vũ Sương Sương chưa rời giường, nàng đã sớm đi vào thư phòng rồi. Nàng đã học được các loại phù lục, từ hỏa diễm phù lục đến hàn băng phù lục, kim thạch chú phù lục, đao binh chú phù lục. Đến khi nàng học giải thi chú phù lục thì Lưu Nguy An đã ngăn lại. Thủ pháp cầm bút của con không đúng, nếu dưỡng thành thói quen sẽ bất lợi cho sau này, để Vũ tỷ tỷ dạy con. Tuy Vũ gia không phải gia đình có truyền thống học vấn, nhưng Vũ Sương Sương từ nhỏ đã được giáo dục, dạy trẻ con cầm bút là một trong những chương trình học cơ bản. Cô bé rất thông minh, rất nhanh đã nắm giữ được phương thức cầm bút chính xác. Ngày hôm sau, Lưu Nguy An đã có ý thức dạy cô bé các mẹo và yếu quyết của các loại phù lục. Cô bé thông minh đến đáng sợ, chỉ cần hắn chỉ điểm là hiểu ngay, từ lý thuyết đến thực hành, không cần quá độ. Nàng vẽ các loại phù lục, bất kể vẽ xấu đến đâu, kết quả đều thành công. Lưu Nguy An chưa hề thấy bất kỳ trường hợp thất bại nào ở nàng. Sự tiến bộ của cô bé có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung. Lưu Nguy An cũng không phải không có thu hoạch. Từ cô bé, hắn cũng học được rất nhiều, phá vỡ được bình cảnh, phù lục chi đạo đã nâng lên một bước mới. Chương 2801, tham viếng chương 2801, tham viếng nếu dẫn nước từ trên núi xuống để đưa đến từng nhà thì chi phí quá cao. Cách làm trước đây của Lưu Nguy An là dùng một đường ống chính dẫn nước đến cửa thôn, rồi từ đó mới phân nhánh đến từng hộ. Cách này có thể tiết kiệm một nửa số ống. Cách làm của cô bé là một dãy nhà dùng chung một đường ống, chỉ là mỗi hộ có một vòi nước riêng. Hiệu quả thì tương tự, nhưng chi phí lại có thể được nén lại một lần nữa. Thực ra, vấn đề này Lưu Nguy An đã từng bỏ qua, hoặc không hẳn là bỏ qua, mà là không dám thử. Một khi đường ống gặp vấn đề, cả dãy nhà sẽ không có nước. Còn khi chia nhánh đến từng hộ, một đoạn ống bị hỏng thì các nhà khác vẫn có nước dùng. Phù lục cũng giống như một dụng cụ tinh vi. Nếu một linh kiện gặp vấn đề, dụng cụ vẫn có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả bị giảm đi. Thế nhưng, nếu cả dụng cụ được đúc thành một thể, không có vấn đề gì thì mọi việc đều tốt đẹp, còn nếu xảy ra vấn đề thì lập tức hỏng toàn bộ. Có thể là do nhận thức sai lầm, cũng có thể vì cho rằng không làm được, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến việc thử. Sự xuất hiện của cô bé giống như một tia chớp xé tan màn sương mù mông lung, khiến Lưu Nguy An bừng tỉnh. Thời gian vẽ phù lục đã rút ngắn xuống chỉ còn 8 phần so với trước, nhưng uy lực lại tăng lên 3 thành. Vũ Sương Sương tuy không biết sự thay đổi bên trong, nhưng nàng lại cảm nhận được niềm vui sướng của Lưu Nguy An. Tìm một ít sách thiếp của các danh gia, cho nàng mỗi ngày vẽ một quyển. Lưu Nguy An nói với Vũ Sương Sương, thiên phú của cô bé là không thể nghi ngờ. Lưu Nguy An không chắc hai chữ thiên phú có đủ để hình dung sự đáng sợ của cô bé hay không, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này. Cái mà cô bé thiếu là kinh nghiệm và sự thuần thục trong việc sử dụng bút lông. Một khi khắc phục được hai vấn đề này, chỉ cần thêm thời gian, việc đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện khó. Nếu trong nhà có một người vẽ bùa tài ba như vậy, Lưu Nguy An sau này sẽ có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghĩ đến tương lai của cô bé, Lưu Nguy An nhịn không được mà mong đợi. Hoàng Tín bước chân vội vã đến bên ngoài thư phòng thì đột nhiên dừng lại. Không đợi hắn lên tiếng, Lưu Nguy An đã bước ra. Vũ Sương Sương nhìn cô bé, rồi nhìn Lưu Nguy An, cũng bước theo. Trong mắt cô bé chỉ có vẽ bùa, những chuyện khác nàng đều không để tâm, nàng ở lại một mình cũng nhàm chán. Có chuyện gì? Lưu Nguy An nhìn Hoàng Tín. Liêu Phong Yến cùng cả nhà đã chạy thoát. Hoàng Tín đáp. Họ đã chạy đi đâu? Lưu Nguy An hỏi. Chắc hẳn là muốn đi Thiên Diễn Thành. Hôm nay đã bị yêu đạo Trương Độ chặn lại ở nửa đường rồi. Hoàng Tín nói. Đi, đi xem. Lưu Nguy An dường như không hề lấy làm lạ về chuyện này. Hoàng Tín không dám hỏi nhiều, dẫn đường đi trước. Thiên Diễn Thành nằm ở phía bắc Tống Thành, khí hậu lạnh lẽo, dân ở đó phong lưu hãn, tôn sùng vũ lực. Người Tống Thành bình thường không muốn giao thiệp với họ, ngoài thương nhân, về cơ bản không ai đến Thiên Diễn Thành. Ngay cả các đệ tử thế gia đi du học, Thiên Diễn Thành cũng sẽ không nằm trong danh sách. Hoàng Tín cảm thấy Liêu Phong Yến có thể đi bất kỳ nơi nào khác, chỉ duy nhất không thể là Thiên Diễn Thành, vì hai bên không hề có giao tế. Hắn không thể nghĩ ra, thậm chí hắn còn cảm thấy đây có thể là chiêu che mắt, Dương Đông kích Tây, còn thế lực nòng cốt thật sự đã đi đường khác rồi. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, hắn mới nhận ra mình đã sai. Liêu Phong Yến, Liêu Thành Trí, Liêu Thành Phỉ cùng những nhân vật quan trọng của Liêu gia đều có mặt, không thiếu một ai. Cả một đại gia tộc, trọn vẹn hơn 300 người. Bọn họ không mang theo người hầu, nha hoàn bên ngoài, mà chỉ toàn là những nhân vật thiết yếu nhất. Điều này thật kỳ lạ. Liêu Phong Yến là một cao thủ hiếm có của Liêu gia, thực lực ở Tống Thành thuộc hàng tuyệt đỉnh, nhưng lúc này lại giống như một con chó chết, nằm trên mặt đất thoi thóp. Những người khác trong Liễu gia sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ai dám ra tay, vì người chặn đường họ chỉ có một đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Yêu đạo, Trương Độ. Bên cạnh, là Bất Tử Cốc cùng hơn 100 tên thổ phỉ. 100 tên thổ phỉ mà lại dám truy kích Liễu gia. Không phải là Bất Tử Cốc tự tin quá, mà vì hắn biết lão đại sẽ ở phía trước chặn đường. Lão đại đạo sĩ kia không phải là đạo sĩ giả, hắn là người tu đạo chân chính, có thể bấm quẻ tính toán. Người ngoài cho rằng trang phục này của Trương Độ chỉ là ngụy trang, nhưng Bất Tử Cốc cùng mấy tên chủ nhà lại biết, lão đại có bản lĩnh thật sự, nếu không, Thanh Phong trại sao có thể đứng vững được lâu như vậy? Muốn đi đâu ạ? Lưu Nguy An đi đến trước mặt Liễu Phong Yến, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn hắn. Tham viếng. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Liễu Phong Yến cũng đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, mặt không đỏ mắt không chớp. Tham viếng. Tham viếng ai? Lưu Nguy An tỏ vẻ hiếu kỳ. Ta có một cháu ngoại gả tại Thiên Diễn Thành. Liễu Phong Yến thần sắc tự nhiên. Cả nhà mẹ đẻ đều đi ạ, xem ra cháu ngoại này được coi trọng lắm. Lưu Nguy An lướt mắt qua những người Liễu gia đang thấp thỏm lo âu. Chỉ cần mang họ Liễu, mặc kệ gả đi đâu, đều là người của Liễu gia. Liễu Phong Yến nói. Liễu thành chủ coi trọng tình thân như vậy, thật là tấm gương của đời ta. Bất quá, về sau có đi thăm viếng thì tốt nhất nên nói trước một tiếng, tránh gây ra hiểu lầm. Báo một tiếng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lưu Nguy An nói. Đây là lỗi của Liễu mỗ, kính xin Hoàng Vương thứ lỗi. Liễu Phong Yến thành khẩn xin lỗi. Không đáng, đều là việc nhỏ. Bất quá, Tống Thành và Thiên Diễn Thành chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, ngươi dù gì cũng là phó thành chủ Tống Thành, có một vài việc vẫn cần cẩn thận. Ngươi sẽ không trách ta huy động nhân lực chứ? Lưu Nguy An mặt mày cười nói, nhưng lời nói thì đầy uy hiếp. Liễu Phong Yến là thành chủ Tống Thành, sau khi Bình An Quân tiến vào, chức thành chủ này không còn, nhưng Lưu Nguy An cũng không bạc đãi hắn, ban cho hắn vị trí phó thành chủ thứ nhất. Tại Tống Thành, đây đã là chức vị cao nhất ngoài hắn ra. Nên phải, nên phải. Liễu Phong Yến cười theo. Khám xét. Lưu Nguy An quay đầu nhìn về phía Bất Tử Cốc, nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại sự khắc nghiệt. Lời này vừa thốt ra, cả nhà họ Liễu đều trợn mắt, toàn thân Liễu Phong Yến run rẩy, trong mắt bắn ra sát khí đặc quánh, khí tức trên người phập phồng. Trương Độ lạnh lùng dõi theo hắn, ánh mắt lạnh băng. Lưu Nguy An, ngươi đừng có quá đáng. Liễu Thành Chí trực tiếp rút trường kiếm, nhưng chưa đợi hắn hành động tiếp theo, đã bị Liễu Phong Yến đè xuống. Liễu Phong Yến trừng mắt nhìn Lưu Nguy An, sắc mặt trong nháy mắt đã trở lại bình tĩnh, hắn hơi cong lưng, chỉ nói hai chữ, tuân lệnh. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Tín nhíu mày, có cảm giác bất an mơ hồ. Liễu Phong Yến tuyệt đối không phải loại người bị đánh má trái còn đưa cả má phải ra. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nhìn ra vấn đề ở đâu. Bất Tử Cốc dẫn theo thổ phỉ tiến lên khám xét. Hắn chăm chú nhìn, nhưng từ Liễu Phong Yến cho đến người cuối cùng, không hề có bất kỳ dị thường nào xảy ra. Theo mệnh lệnh của Liễu Phong Yến, người Liễu gia tuy không tình nguyện nhưng đều không chống cự, tùy ý cho khám xét. Khám xong rồi, Bất Tử Cốc báo cáo với Lưu Nguy An. Hắn rất phấn khởi với đống dương hòm và không gian trang bị kia. Làm thổ phỉ bao nhiêu năm, chưa từng có một lần nào có được nhiều không gian trang bị như vậy. Còn về những túi sách, bọc gói lộn xộn, hắn lại không để tâm lắm. Chỉ riêng những không gian trang bị này đã là vô giá, chưa cần nói đến đồ vật bên trong. Liêu thành chủ, thượng lộ bình an, không cần vội vã trở về, cứ ở lại thăm thân nhân thêm một thời gian nữa. Lưu Nguy An trên mặt lại lộ ra nụ cười, tỏ vẻ lưu luyến không rời. Chúng ta đi đây, Hoàng Vương xin dừng bước, không cần tiễn. Liêu Phong Yến xúc động bái biệt, dẫn người nhà đi. Hoàng Vương, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng Tín nhìn Liêu gia đã khuất dạng khỏi tầm mắt, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Dương Đông Tây, có người đang gây sự ở kênh đảo. Trong mắt Lưu Nguy An bắn ra một tia lanh quang. Liêu Phong Yến cho rằng làm không chê vào đâu được, nhưng làm sao mà lừa được hắn. Chương 2802, hồi mã thương chương 2802, hồi mã thương trà, đồ đạc của chúng ta đều bị tịch thu, không có tiền thì làm sao mà Đông Sơn tái khởi. Cảm thấy đã an toàn, đoàn người Liễu gia mới hơi chậm lại, Liêu Thành Chí nhịn không được hỏi. Yên tâm, đây chỉ là một phần, tiền tài của Liễu gia, có lẽ là trước kia đã được vận ra khỏi thành rồi. Liêu Phong Yến mỉm cười, trên mặt chỉ có vẻ đắc ý, đâu còn có phẫn nộ. Sao con lại không biết? Liêu Thành Chí ngẩn người. Thu nhập trong nhà bao nhiêu? Hắn biết rõ một, Liễu gia làm sao có thể còn có tiền giấu ở nơi khác, lấy từ đâu ra? Trước kia con chỉ biết ham chơi, trong nhà rất nhiều chuyện, cha đều không nói cho con biết. Liêu Phong Yến nhìn con trai, trong mắt có sự mong đợi. Chuyện này qua đi, hy vọng con trai có thể trưởng thành hơn. Cha, chúng ta thật sự phải đi Thiên Diễn Thành sao? Liêu Thành Chí đã từng đến Thiên Diễn Thành một lần, cảm giác rất không tốt. Nếu có lựa chọn, hắn không hề muốn đi Thiên Diễn Thành. Thiên Diễn Thành? Đó là để lừa Lưu Nguy An thôi. Liêu Phong Yến lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, Tống Thành là của Liễu gia chúng ta, ai cũng không lấy đi được. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu hồi Tống Thành. Cha. Liêu Thành Chí bất an nhìn Liễu Phong Yến, cho rằng phụ thân bị kích động đến nói mê sảng. Những người khác cũng khó hiểu nhìn Liễu Phong Yến. Vẫn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ nghe thấy một tiếng rầm ào ào phía trước bụi cây tách ra, lộ ra một chi đại quân bưu hãn. Chi đại quân này trên cánh tay mỗi người đều quấn một dải lụa đỏ, chính là Huyết Khăn Quân. Cha coi chừng. Nhận ra thân phận của chi đại quân này, sắc mặt Liêu Thành Chí đại biến, lập tức rút trường kiếm ra chắn trước mặt Liêu Phong Yến. Liêu Phong Yến trước đó giao thủ với yêu đạo Trương Độ nên đã bị trọng thương, giờ không thể động thủ. Liêu thành chủ, ngươi đến một rồi. Thời gian hẹn đã qua một canh giờ. Sao rồi? Gặp phải phiền phải à? Trong Huyết Khăn Quân, ở vị trí quan trọng nhất là một tráng hán cao chín thước, cơ bắp như đồng cổ, cao vùng lên. Sức mạnh bành trướng đã không thể kìm hãm được nữa, tràn ra ngoài cơ thể. Người này tóc thai bù xù, trên trán siết chặt một vòng sắt màu đỏ, vô cùng rõ ràng. Người này chính là sói đầu đàn tích thừa quy của Huyết Khăn Quân, quân đoàn mã phỉ lớn nhất ở Bình Nguyên Hướng Mã. Cung gia hai lần vây quét đều bị hắn trốn thoát. Có lúc dưới trướng hắn chỉ có 10 người, nhưng không lâu sau lại có thể kéo ra một chi đại quân. Liêu Thành Chí nghe nói binh mã dưới tay Thích Thừa Quy đã lớn mạnh đến 10 vạn người. Cung gia vốn định vây quét lần thứ ba, không ngờ Lưu Nguy An đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Nghe lời Thích Thượng Uy, phụ thân đã hẹn gặp mặt ở chỗ này. Phụ thân sao lại quen Thích Thượng Uy? Giữa hai người có tồn tại hợp tác sao? Việc phụ thân vội vã nói phải rời đi, chẳng lẽ là vì Thích Thượng Uy? Liêu Thành Chí cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, gặp một chút sự cố nhỏ, nhưng đã giải quyết. Liêu Phong Yến tiến lên, nắm chặt tay với Thích Thượng Uy, khiến người Liêu gia tròng mắt đều muốn rơi ra ngoài. Một người là cựu thành chủ Tống Thành, một người là thủ lĩnh mã phỉ lớn nhất Bình Nguyên Hướng Mã. Xem tình hình thì hai người không chỉ quen biết mà quan hệ cũng không tệ. Khi nào xuất phát? Thích Thừa Quy vừa mới hỏi xong, trên trời một quả pháo hoa đã bay lên rồi nổ tung. Ánh sáng màu đỏ tươi chiếu rọi cả bầu trời, cách trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Bây giờ, sắc cơ trong mắt Liêu Phong Yến rốt cuộc không còn che giấu. Tống Thành, kênh đảo. Hoàng Tín vô cùng lo lắng đuổi đến kênh đảo. Cả con kênh đảo là công sức của 300 vạn dân công, một khi xảy ra chuyện gì, đó sẽ là một tai họa lớn. Nhưng khi hắn đến kênh đảo, lại thấy công việc đảo đới vẫn đâu vào đấy, dân công làm việc khí thế ngất trời, vẫn giống như ngày thường, không có bất cứ biến cố nào. Chẳng lẽ là còn chưa bắt đầu? Hoàng Tín mở to mắt, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cũng không thấy điều gì khác thường, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lưu Nguy An đang chậm rãi đổi đến. Trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc. Lưu Nguy An không nói gì, lại thấy Sở Đồng Sú không biết từ đâu xuất hiện, cùng tính hành lễ. Bẩm Hoa Vương, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, mọi người đã được kiểm soát. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Tín không dám tùy tiện hỏi Lưu Nguy An, nhưng đối với Sở Đồng Sú thì không để ý nhiều như vậy. Đáp án rất nhanh sẽ được công bố. Sở Đồng Sú thần thần bí bí, dẫn một đoàn người vào trong lều nghỉ tạm. Bên trong có đông nghịt người đang quỳ, nhìn kỹ thì những người này đều bị trói chặt tay chân, vẻ mặt kinh hãi. Hán tên Nghiêm Tú, vốn là một tiểu thư đồng ở Thượng Uyển. Nhờ có công tố giác tỷ nữ Tư Thông nên đã được trả lại tự do. Nay nghề nghiệp là ghi thư thuê. Hành động kích động gây rối đều do hắn dẫn đầu. Sở Đồng Sú lấy miếng rẻ thối trong miệng gã thanh niên cầm đầu ra, quát lớn, thành thật khai báo, đem tất cả những gì ngươi biết nói ra hết với Hoa Vương. Sống hay chết, xem biểu hiện của ngươi đấy. Ta Nghiêm Tú như cha mẹ chết. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng, hành động tưởng như không có kẽ hở nào của mình lại đã bị theo dõi từ sớm. Hắn vừa mới đứng lên hô hào, lập tức đã bị một nhóm người xung quanh đè xuống, mãi đến khi bị giải vào lều, hắn mới biết, không chỉ có hắn mà tất cả những kẻ cầm đầu đều đã bị bắt. Ngoài số ít tâm phúc, những người còn lại thì đã không đi theo khởi nghĩa, những người kia không chút nể tình đã chọn bạch mặt bọn họ, kiên định đứng về phía Bình An Quân. Hắn bắt óc cũng không hiểu, vì sao những người tầng lớp dưới cùng rõ ràng căm ghét giai cấp thống trị, thế nhưng, khi muốn họ đứng lên phản kháng, đập tan mọi thứ thì họ lại rút lui. Khi Lưu Nguy An bước ra khỏi lều, cái gọi là kế hoạch hành động của Nghiêm Tú đã được hắn biết rõ mồn một, cơ hồ giống hệt như hắn đã dự đoán. Liêu Phong Yến không tiếc dùng thân mình để làm mồi nhử, chính là để chuyển rời sự chú ý của hắn cùng Bình An Quân. Việc tùy ý cho khám xét không phản kháng cũng là để kéo dài thời gian, cho bọn Nghiêm Tú cùng một đám tiểu đầu mục ở bên kênh đảo có thời gian hoạt động. Khi hắn đuổi ra khỏi thành, bọn Nghiêm Tú sẽ phát động khởi nghĩa. Công nhân đảo kênh đảo là 300 vạn người, chỉ cần 1/10 trong số đó bằng lòng đi theo khởi nghĩa, hành động coi như thành công. Liêu Phong Yến chắc chắn hắn sẽ không giết người, nguyên nhân cũng đơn giản. Đến nay, Liêu Phong Yến cũng không làm bất cứ điều gì có lỗi với Tống Thành, chỉ là rời đi thôi. Nếu hắn động sát cơ, sẽ để lại tiếng xấu là ước hiếp người. Liêu Phong Yến từ thành chủ xuống phó thành chủ đã rất ấm ức rồi, chẳng lẽ đánh không lại còn không trốn được sao? Nếu chỉ vì rời đi mà bị giết, Lưu Nguy An hắn không khỏi quá bắt nạt người. Kế hoạch rất tốt, thực hiện cũng rất đúng chỗ. Sai lầm duy nhất chính là đánh giá thấp Bình An Quân. Bình An Quân sao có thể không giám sát Liêu gia? Cho nên, khi Bình An Quân cùng Yêu Đạo Trương Độ bố trí xong mai phục, Sở Đồng Sú đã đốt pháo hoa tìm được trên người Nghiêm Tú. Liêu Phong Yến cùng Huyết Khăn Quân hoàn toàn không biết gì cả, kết quả là chui đầu vào bẫy, một cuộc tàn sát đơn phương theo đó mà bắt đầu. Không tốt, có bẫy. Nhìn mưa tên gào thét bay đến, Thích Thừa Quy có một khoảnh khắc cho rằng mình đã trung kế của Liêu Phong Yến. Liêu Phong Yến phải chăng đã quy hàng Lưu Nguy An, bày ra kế sách để tiêu diệt hắn cùng Hồng Cân Quân. Nhưng, khi thấy sự kinh ngạc cùng chấn động trong mắt Liêu Phong Yến, hắn hiểu rõ, Liêu Phong Yến cũng là một trong những kẻ bị tinh kế. Chương 2803, cây đinh cuối cùng chương 2803, cây đinh cuối cùng sợ cái gì? Một đám quan binh mà thôi, giết thẳng ra ngoài. Thích Thừa Quy sau khi chắc chắn Liêu Phong Yến không có vấn đề gì, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ta vốn là mã phỉ, hiểm cảnh nào mà chưa từng trải qua, chút mai phục này có đáng là gì? Thế nhưng, hắn đã lầm một cách hoang đường. Mũi tên bay tới, có cái phát nổ, có cái buốc lửa ngùn ngụt, lại có cái rõ ràng chỉ bắn vào vai mà cả nửa người trên đã vỡ toát. Bọn mã phỉ cứ ngỡ rằng lần này cũng như mọi khi, chỉ cần dùng hộ thể chân khí đỡ lấy trận mưa tên, rồi sau đó xông vào đám quan binh chém giết một trận. Xưa nay, chúng ta vẫn thường làm vậy, tệ nhất cũng chỉ bị trúng một hai mũi tên mà thôi, dù sao da dày thịt béo, chưa chết được. Chỉ cần áp sát được, bọn cung thủ chắc chắn phải chết, ta tin chắc như vậy. Nhưng, đám phủ tiên kia đã biến sự tự tin của bọn mã phỉ thành những tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu xé ruột xé gan. Nhiệt độ của hỏa diễm phủ có thể làm tan chạy cả sắt thép chỉ trong vài giây, mà hộ thể chân khí của bọn mã phỉ còn không cứng cáp bằng sắt thép. Nỗi đau thấu xương khiến một đám mã phỉ ngã rạp. Chết tiệt. Thích Thừa Quy tung một trường đánh bay mũi tên bay về phía mình, rút ra luôn nào. Đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, trong mắt bắn ra một tia sáng chưa từng có. Liêu Thành Chí mạnh mẽ ngẩng đầu, mặt đầy hoảng sợ. Từ lúc nào trời đã biến thành một màu đen, mây đen vần vũ, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, từ trong tầng mây lao ra, cuốn lượn giáng xuống. Trời đất trắng xóa, tất cả mọi người đều thất thần vì tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chỉ có Thích Thừa Quy phóng lên trời, ánh đao tỏa ra như muốn xé nát thế giới này. Hắn không còn lựa chọn nào khác, nếu để tia chớp kia bốn lượn tích tụ đủ sức mạnh, ta e mình sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Ta phải ra tay trước. Liêu Phong Yến, ra đây chịu chết. Bất Tử Các Mô có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Thích Thừa Quy, vậy nên khi đại ca chưa ra tay, hắn không dám manh động. Giờ đây Thích Thừa Quy đã bị đại ca để mắt, hắn không còn sợ hãi nữa. Đương nhiên, nếu là trước kia, hắn cũng không dám khiêu chiến Liêu Phong Yến, nhưng giờ đây Liêu Phong Yến mới bị đại ca làm trọng thương, trái hồng mềm này, hắn thích nắn bóp. Trong đám ma phỉ có rất nhiều cao thủ, những kẻ thủ lĩnh được chọn ra từ 10 vạn người tuyệt đối không phải để bừa. Nhưng Thanh Phong trại cũng có 10 vị chủ nhà. Thứ mà Huyết Khăn Quân không biết là lần bày trận này do chính Vương Giang Đông tự mình sắp xếp. Khí thế của Huyết Khăn Quân chợt suy sụp ngay khi thấy bóng dáng của Vương Giang Đông. Danh hiệu chiến thần bất bại của Vương Giang Đông không phải tự dưng mà có, đó là do hắn đã từng đao từng thương chém giết mà thành trong biển người chết. Danh tiếng tích lũy mấy chục năm, ngay cả bọn mã phỉ ở tận hướng Mã Bình Nguyên cũng biết. Giết! Một tiếng quát của Vương Giang Đông như sấm sét nổ trên đất bằng. Phía sau hắn, sĩ khí của tướng sĩ cao vút như cầu vồng. Kỵ binh hóa thành một mũi nhọn sắc bén, dùng thế trẻ che tách Huyết Khăn Quân thành hai, rồi bốn, rồi tám mảnh. Mỗi lần kỵ binh xuyên qua, Huyết Khăn Quân lại tan nát thêm một khối, không thể hợp lại được. Đây không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Đến cả Hoàng Tín cũng cho rằng đây sẽ là một trận chiến cam go, dù sao Huyết Khăn Quân hung danh lấy lừng, trừ cao thủ nhà họ Cung ra thì chúng không coi ai ra gì. Cuộc tàn sát này khiến Hoàng Tín và Sở Đồng Sú vừa thấy máu sôi sùng sục, lại vừa thót tim. May mắn hay, chúng ta đã chọn đầu hàng. Nếu Tống Thành lúc ấy quyết định chống cự, e rằng hôm nay nơi đây đã là một tòa thành đổ nát, thậm chí là không còn thành nữa. Bọn thế gia như chúng ta, có lẽ sẽ không còn sống sót được quá 1/10. Bọn ma phỉ giết người như ngóe, mỗi người đều coi mạng sống như trò đùa. Thế nhưng, Bình An Quân lại là lính nhà nghề. Vương Giang Đông chỉ huy tinh nhuệ Bình An Quân, mỗi người đều đã đi qua núi thây biển máu, sát khí của họ gấp mấy chục lần bọn ma phỉ. Hai bên vốn không ở cùng một đẳng cấp. Sát khí thoạt nhìn lăng lệ nhưng thực chất yếu ớt của bọn ma phỉ, trong mắt Bình An Quân chỉ như trò chơi con trẻ. Vừa ra tay, thứ khí tức thê lương kia đã khiến bọn ma phỉ vỡ mật. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời nổ tung, sóng xung kích quét qua đại địa, mấy trăm gốc cây cổ thụ đều gãy ngang. Rất nhiều người vô thức nhìn lên không trung, vừa hay trông thấy một cái xác cháy đen từ trên cao rơi xuống. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất lom xuống một hố. Cái xác cháy đen còn bốc khói nghi ngút, đó chính là Thích Thừa Quy. Hắn đã chết. Yêu đạo Trương Độ bay bổng đáp xuống bên cạnh cái xác, phất trần vung lên, tiêu sái thoát tục. Tâm lý của Huyết Khăn Quân ngay lập tức sụp đổ. Một vài kẻ có chút hiểu biết liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Tiếng của Vương Giang Đông vang lên, truyền khắp cả chiến trường. Kẻ đầu hàng không giết, kẻ chống cự, giết không tha. Tiếng chiến đấu nhanh chóng thưa dần, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Những tên Huyết Khăn Quân còn sống đều buông vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Kẻ duy nhất còn chiến đấu chính là Liêu Phong Yến và Bất Tử Các Mô, hai người đánh nhau bất phân thắng bại. Trương Độ đột nhiên xen vào trận chiến của hai người, một chiêu đánh bay Liêu Phong Yến nửa rằm. Sau khi đáp xuống đất, Liêu Phong Yến liên tục thổ huyết, nửa ngày không đứng dậy nổi. Bất Tử Các Mô tiến lên, xách hắn như xách một con chó chết, ném xuống chân Lưu Mỹ An. Lao giả, ngươi lấy đống phế vật lửa gạt ta. Nếu ngươi cứ thế mà chạy, ta còn thật sự không biết đi đâu mà tìm. Không ngờ ngươi lại quay về, thật không sợ chết. Xem ngươi còn chạy đi đâu nữa. Bất Tử Các Mô có chút bực mình. Trước đây Lưu Mỹ An bảo hắn lục soát người, tìm ra một đống đồ cất trong không gian. Tài sản trong đó rất nhiều, ít nhất trong mắt Bất Tử Các Mô, mấy kiếp cũng dùng không hết. Nhưng khi Lưu Mỹ An nói rằng số tài sản đó chỉ chiếm 1/10 của Liêu gia, hắn liền nổi giận. Hắn ghét bị người khác lừa dối. Hoàng Tín liếc nhìn Liêu Phong Yến, rồi lại nhìn Bất Tử Các Mô. Bất Tử Các Mô bao nhiêu tuổi, hắn không biết, nhưng chắc chắn không quá 40. Liêu Phong Yến đã hơn 70, quả thật có thể xem là lão già, nhưng ông ta được bảo dưỡng tốt, trông chỉ như mới 30. Ngược lại, Bất Tử Các Mô, gương mặt cho người ta cảm giác mơ hồ về thời gian. Nói 40 tuổi thì được, 50 cũng chẳng ai phản đối, 60 cũng không có gì không hợp. Nhìn thế nào cũng không thể xác định được tuổi, nhưng chắc chắn sẽ không dưới 40. Bởi vậy, tiếng lão già của hắn nghe thật ngược cười. Ngươi còn lời gì muốn nói? Lưu Nguy An nhìn Liêu Phong Yến, một cách kỳ lạ, hắn không hề tức giận. Được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói. Liêu Phong Yến đưa mắt nhìn thi thể của Thích Thừa Quy và toàn bộ tộc nhân đang bị trấn áp, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Lẽ ra hắn phải căm hận Lưu Nguy An, vì Lưu Nguy An đã cướp đi tất cả của hắn. Nhưng vào giây phút này, không hiểu sao hắn lại không thể hận được. Hắn chỉ hận sự yếu đuối của bản thân. Nếu hắn mạnh mẽ, không ai dám ức hiếp. Cũng vì quá yếu, nên Lưu Nguy An mới xuất hiện, cho dù không có Lưu Nguy An, cũng sẽ có Trương Nguy An, Lý Nguy An. Yếu đuối chính là nguồn cội của tội lỗi, không trách người khác được. Giao tài sản ra đây, giữ lại một nửa người làm nô lệ, những người còn lại học theo nhà họ Cung. Lưu Nguy An nhìn chằm chằm Liêu Phong Yến thật lâu, cuối cùng vẫn không xuống tay sát hại. Nói thế nào đi nữa, hắn có thể bình yên chiếm được Tống Thành, Liêu Phong Yến cũng có công lao. Hơn nữa, Liêu Phong Yến cũng không gây ra bất cứ thương tổn hay tổn thất nào cho hắn. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là hắn lợi dụng Liêu Phong Yến. Liêu Phong Yến lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ có hắn, Hoàng Tín và Sở Đồng Sú cũng vô cùng ngạc nhiên. Giết Liêu Phong Yến lúc này, ngay cả kẻ thù của Bình An Quân cũng không thể nói gì, đây là cơ hội tốt nhất, vậy mà Lưu Nguy An lại tha cho Liêu Phong Yến. Đa tạ. Sững sờ một lúc lâu, Liêu Phong Yến mới khẽ nói lời cảm ơn. Trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi chua chát, cảm tạ, căm hận, phẫn nộ, may mắn, hối hận đủ loại cảm xúc cùng lúc dồn dập vừa về. Sau khi Liêu Phong Yến nói ra nơi cất giấu tài bảo, hắn dẫn một nửa tộc nhân Liêu gia rời đi. Từ đó về sau, Tống Thành không còn bất cứ tin tức nào về Liêu Phong Yến nữa. Chương 2804, thiệp mời chương 2804, thiệp mời 10 vạn huyết khăn quân có hơn 3 vạn kẻ chết, số trọng thương cũng không ít, còn lại 6 vạn tên thì toàn bộ bị xung làm phu dịch, kéo đi đảo kênh đảo. Gặp những nơi hiểm trở cần phá núi, vượt đầm lầy, chính là bọn chúng sẽ đi trước. Nửa số người của Liêu gia thì bị ném đến mỏ sắt ngựa để đào gạo. Sau khi tộc Liêu Phong Yến rời đi, Tống Thành gần như không còn tiếng nói phản đối Lưu Nguy An, trên dưới một lòng. Đại quân của Vương Giang Đông toàn lực đối phó ma thú, để đảm bảo an toàn cho Tống Thành và cung thị thành. Yêu đạo Trương Độ thì dẫn theo đám đạo tặc của Thanh Phong trại đi tiêu diệt các ổ thổ phỉ khác. Đúng vậy, để thổ phỉ đi tiêu diệt thổ phỉ. Bởi lẽ, kẻ hiểu ngươi nhất chính là đồng môn. Dùng thổ phỉ đối phó thổ phỉ, mưu mẹo, thủ đoạn, gì cũng do tường tận, ra tay một cái là chúng. Đám thổ phỉ này sau khi bị bắt, đều làm phu dịch, hoặc là đào kênh đảo, hoặc là đào cạn. Đường xá an toàn, lại có thêm nguồn lao động dồi dào, một công đôi việc. Thế nhưng, nói đến lao động, nguồn chính vẫn là những kẻ từ các thành khác chạy đến. Nhờ sở đồng xu không ngừng tuyên truyền, các thành trì quanh đó đều biết Tống Thành và cung thị thành dưới sự cai trị của Lưu Nguy An sống rất tốt. Lương được phát đúng hạn, thức ăn ngon, lại còn có chỗ ở, cứ cách vài ngày lại có quà tặng. Một đồn 10, 10 đồn 100, tiếng tăm vang xa, dân công từ khắp nơi đổ về như nước, có ngăn cũng không nổi. Số người đào kênh đảo từ 300 vạn tăng lên 400 vạn, sau đó nhanh chóng tăng lên 450 vạn. Sau đó nữa, số dân công chạy đến dần ít đi. Không phải là không còn ai muốn đến, mà là những thành trì gần đó đã đến gần hết. Các thành xa hơn, tin tức truyền bá bị hạn chế, thêm vào đó đường xá xa xôi. Trong ma thú thế giới, cho dù là Trung Nguyên có trị an tốt nhất, đường đi dài vẫn đầy dây hiểm nguy. Nếu không phải cuộc sống thực sự không thể tiếp tục, rất ít người bằng lòng đi xa. Dương Ngọc Nhi vừa đặt chân đến Tống Thành cùng ngày thì Tạ Vô Cực xuất quan, Thái Nguyên Thành gửi đến một tấm thiệp mời. Tên trên thiệp là thành chủ Thái Nguyên Thành, Lữ Thái Uyên. Tấm thiệp này đã kinh động cả Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân, cả hai liền từ cung thị thành đến Tống Thành. Tại Trung Nguyên, cung gia là một trong tứ đại hộ vệ thế gia, thế nhưng cung thị thành do họ chấp trưởng chỉ đứng chót trong danh sách 10 thành trì hàng đầu. Còn Thái Nguyên Thành thì đứng thứ 3. Lữ Thái Uyên đã làm thành chủ được 150 năm, tuyệt đối là một lão đại. Ngọc Bộ Quân cũng như Vũ Thần Phong, đứng trước mặt Lữ Thái Uyên đều là văn bối. Nói không dễ nghe, nếu Lữ Thái Uyên không lên tiếng, hai người họ còn không có tư cách ngồi xuống. Bởi vậy, chính tay Lữ Thái Uyên đưa thiệp mời có hàm lượng cực cao. Mấy năm nay, chỉ có cung gia được vinh dự này. Lữ Thái Uyên thích nhất cháu trai là Lữ Yến Dật sắp đại hôn. Không có gì bất ngờ, trăm năm sau, Lữ Thái Uyên sẽ giao lại Thái Nguyên Thành cho Lữ Yến Dật. Vũ Thần Phong nói, có tin vui vậy thì sao lại không đi uống rượu? Đi. Lưu Nguy An hầu như không chút do dự mà quyết định. Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân đều muốn nói lại thôi. Có vài gia tộc của Thái Nguyên Thành từng nói một số lời, không mấy thiện cảm với Tống Thành của chúng ta. Hoàng Tín vẫn còn trẻ, có chuyện gì đều không giấu được trong lòng. Mối hồng của Tống Thành thiên hạ vô song, được xem là ngoại tệ mạnh. Tháng trước, nó bị Thái Nguyên Thành liệt vào danh sách đen, bảo rằng nếu muốn tiêu thụ ở Thái Nguyên Thành thuế cần tăng lên 35. Vải vóc và cây cỏ lão đảo của chúng ta cũng bị liệt vào danh sách đen. Sở Đồng Sú cũng lên tiếng. Chuyện buôn bán, hắn mấy lần muốn báo cáo cho Lưu Nguy An, nhưng Lưu Nguy An mấy ngày này quá bận rộn. Lưu Nguy An có quá nhiều đại sự phải xử lý, so với chúng, chuyện buôn bán chỉ là việc nhỏ, hắn không dám quấy rầy. Ngươi đến đây, không chỉ muốn chiêm ngưỡng non sông rộng lớn của Trung Nguyên thôi sao? Lưu Nguy An đưa mắt nhìn Dương Ngọc Nhi. Theo lịch trình, Dương Ngọc Nhi ít nhất phải một tháng nữa mới đến Tống Thành. Đến sớm một hai ngày là chuyện bình thường, nhưng sớm cả tháng thì ắt là có chuyện gì làm xáo trộn kế hoạch. Bình thịt cũng bị Thái Nguyên Thành liệt vào danh sách đen. Dương Ngọc Nhi vận chiếc váy dài màu vàng nhạt, từng cử chỉ, từng hành động đều thể hiện sự cao quý. Mới một thời gian ngắn không gặp, uy nghiêm giữa hai hàng lông mày của nàng đã đậm hơn. Vũ Sương Sương vốn luôn hoạt bát, sau khi thấy Dương Ngọc Nhi liền đột nhiên trầm mặc. Bình thịt có thể nói là một danh thiếp của đệ Tam Hoàng. Thái Nguyên Thành làm như vậy, rõ ràng là gây khó dễ cho đệ Tam Hoàng. Càng phải đi xem thử. Lưu Nguy An đưa mắt nhìn ra sau lưng Dương Ngọc Nhi. Nàng không đến một mình, cùng đến còn có Hổ Dược Sơn, Sơn Đỉnh Động Nhân, Hạng Tế Sở, Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên. Kẻ sĩ ba ngày không gặp cần nhìn bằng con mắt khác, dùng câu này để miêu tả năm người họ rất thích hợp. Năm người đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí tức nghiêm trọng. Vũ Thần Phong và Ngọc Bộ Quân đều thấy thầm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hai người họ tận mắt thấy thực lực chân chính của đệ Tam Hoàng. Vương Giang Đông là kẻ đầu hàng, không tính. Hồ Dược Sơn và những người khác đều được đệ Tam Hoàng bồi dưỡng, đây mới chính là nội tình. Đáng sợ là năm người còn trẻ như vậy, đợi thêm thời gian nữa, thành tựu bất khả hà lượng. Thiết Yến, Lưu Nguy An chỉ một câu, toàn bộ Tống Thành đều rộn ràng. Tất cả gia chủ các thế gia đều tham dự tiếp khách. Vũ Thần Phong, Ngọc Bộ Quân, năm người Hồ Dược Sơn và Dương Ngọc Nhi đều là nhân vật chính của đêm nay, nhưng ai cũng biết, nhân vật chính thực sự là Dương Ngọc Nhi. Về sau, người đứng đầu cung thị thành và Tống Thành chính là nàng. Rượu ngon thịt quý, món ăn đặc sắc, yến tiệc vô cùng náo nhiệt, nhưng lại có một người không thể hòa nhập vào bầu không khí này, đó chính là Vũ Sương Sương. Vũ Thần Phong nhận ra con gái mình đang buồn, nhưng lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể thở dài trong lòng. Vũ gia là đại tộc, con gái của hắn, Vũ Thần Phong, không thể thua kém bất cứ ai. Đó là suy nghĩ bấy lâu nay của hắn, và trên thực tế cũng là như vậy. Cung thị thành hay Tống Thành, danh huyện nhiều vô số kể, nhưng nếu nói có thể áp đảo được Vũ Sương Sương, thì không có, nhiều lắm cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Thế nhưng, sau khi thấy Dương Ngọc Nhi, hắn đã không còn tự tin. Bị lực của Dương Ngọc Nhi không chỉ là dung mạo tuyệt thế, mà còn là sự tự tin từ trong ra ngoài. Sự tự tin đó được tạo ra bởi năng lực, thêm vào dáng vẻ thùy mị thành thục từ những trải nghiệm phong phú. Một cái nhăn mày, một nụ cười, đối với nam nhân mà nói là chí mạng. Con gái của ta so với Dương Ngọc Nhi thì chỉ là một con chim non mà thôi. Trong bữa tiệc còn có một kẻ đặc biệt khác, chính là tiểu nữ hài đi theo Vũ Sương Sương, tên là Võ Bất Ngôn. Võ Bất Ngôn không đụng đũa vào bất cứ món ăn nào khác, chỉ chuyên chọn nội tạng để ăn. Tim, gan, tỳ, phổi, thận đều ăn rất ngon miệng. Nàng không để ý đến người khác, chỉ phản ứng lại khi có Vũ Sương Sương. Trên đến tiệc, Lưu Nguy An chính thức xác lập vai trò trung tâm của Dương Ngọc Nhi trong dàn quản lý của mình. Còn về lộ trình phát triển, trước đó đã được định sẵn, không cần phải nói thêm. Tiến tiệc này chẳng khác gì một buổi gặp mặt, để Dương Ngọc Nhi thấy mọi người, cũng để mọi người biết Dương Ngọc Nhi, sau này tiện phối hợp công việc. Tiệc rượu kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc, không ít người đã say. Dương Ngọc Nhi cũng uống khá nhiều rượu, Lưu Nguy An đưa nàng về phòng, và rồi không hề bước ra. Ngày hôm sau, Lưu Nguy An dẫn Dương Ngọc Nhi đi làm quen với Tống Thành. Ngày thứ ba, họ đến cung thị thành. Sau đó, từ cung thị thành xuất phát, tiến về Thái Nguyên thành. Những người đi cùng có Tạ Vô Cực, Yêu Đạo Trương Độ, Hoàng Tín, Sở Đồng Sú, Bất Tử Các Mô, Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên, còn có cả Vũ Sương Sương và tiểu nữ Hải Võ Bất Ngôn. Chương 2805, không được vượt giới hạn. Chương 2805, không được vượt giới hạn. Ngươi có biết thế nào là thích, thế nào là yêu không? Ngươi còn nhỏ, hiện tại vẫn còn ở cái tuổi sùng bái anh hùng cường giả. Đợi đến lúc lớn hơn một chút, ngươi sẽ biết suy nghĩ hiện giờ ngây thơ đến mức nào, lúc đó ngươi sẽ thấy ý nghĩ trước kia thật được cười. Trong xe, Lưu Nguy An tận tình khuyên Vũ Sương Sương. Thân là đại lão, đãi ngộ cũng khác biệt. Những người khác cưới Đạp Vân Thanh Lưu, chỉ có hắn được ngồi xe ngựa, à không, là xe trâu, kéo cũng là Đạp Vân Thanh Lưu. Không phải không tìm được ma thú cao cấp hơn để kéo xe, mà trong số rất nhiều ma thú, Đạp Vân Thanh Lưu tương đối ngoan ngoãn, tính tình tốt nhất. Ngoài ra, tốc độ, sức chịu đựng và lực lượng của nó cân đối nhất, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu để kéo xe. Việc ông nội Bách Lý Lung Lung chọn Đạp Vân Thanh Lưu làm tọa kỵ cũng không phải là không có lý do. Ta biết ta đang làm gì, ta hiểu rõ trong lòng ta muốn gì, ta rất tỉnh táo. Giọng Vũ Sương Sương rất nhỏ, nhưng kiên quyết. Ngươi chắc chắn đã xem thoại bản quá nhiều rồi. Những câu chuyện về tiểu thư khuê các và thư sinh nghèo kia đều là lừa người cả. Lưu Nguy An nói. Có những tưởng tượng tốt đẹp thì không được sao? Vũ Sương Sương hỏi lại. Chữ của Bất Ngôn còn đẹp hơn của ta. Dừng lại vài giây, Lưu Nguy An chuyển chủ đề. Bất Ngôn rất thông minh, bất kể là ai dám bừa, nàng ấy vừa học là biết ngay. Chỉ cần xem một lần, có thể nhớ rõ một một. Vũ Sương Sương nở nụ cười, lúng đồng tiền nhẹ nhàng, vô cùng mê người. Võ Bất Ngôn không chỉ thông minh, trí nhớ tốt, mà còn rất cố chấp. Từ khi lên xe, nàng đã tự mình trải giấy mực, bắt đầu vẽ bừa. Không biết là vì yêu thích hay chỉ đơn thuần là luyện tập. Lưu Nguy An cố tình nhường vị trí tốt nhất cho nàng. Hắn không sợ bị người khác nói là bóc lột sức lao động trẻ em, vì phụ lục càng nhiều càng tốt. Trong xe có bánh ngọt dưa hấu, tất cả đều do Sở Đồng Sú chuẩn bị. Là một thương nhân đạt chuẩn, nhãn lực độc đáo là điều quan trọng nhất. Hắn biết cách đối đãi với khách hàng, mà khi đối đãi với thủ trưởng, chỉ cần nâng cấp nhãn hiệu chuẩn đề lên 10 lần là không bao giờ sai. Vũ Sương Sương chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ đơn giản là cắt hoa quả để đốt cho một người lại có thể hạnh phúc đến vậy, dường như đây chính là ý nghĩa của sinh mệnh. Lưu Nguy An cầm một cuốn sách cổ bìa vàng, đọc từng chữ rất chậm. Trí tuệ của người xưa thâm sâu khó lường. Càng nghiên cứu sách cổ, hắn càng cảm thấy mình nông cạn. Mỗi ngày phải học, mới không bị lạc hậu so với bước chân của thời đại. Ngoài xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chân của Đạp Vân Thanh Lưu. Chúng ta đi trên quan đạo, nhưng tình hình giao thông thật khó nói hết. Với tính năng đỉnh cấp của xe ngựa, thỉnh thoảng cũng cảm nhận được sự sốc này mạnh. Dọc đường cơ bản không dừng lại. Gặp ma thú, đã có Lý Hiển Thánh và Viên Tiểu Viên giải quyết. Nếu có bọn sơn tặc, thổ phỉ mù quáng nào, thì Bất Tử Các Mô sẽ phụ trách xử lý. Ba người đi trước dò đường kiêm dọn đường. Tốc độ của đội ngũ rất nhanh, cho đến khi gặp một đoàn xe khổng lồ. Đoàn xe này dài đến 2 cây số, cờ xí phấp phới, vô cùng rực rỡ. Mỗi chiếc xe ngựa ít nhất có 4 tráng hán hộ vệ, phía trước có kỵ binh mở đường, phía sau có kỵ binh và bộ binh đi theo, chặn hết khả năng vượt qua của người khác. Phía sau đoàn xe này có hơn 30 chiếc xe ngựa lớn nhỏ, cùng gần 100 người đi bộ. Những người này cũng muốn vượt qua, nhưng bị bộ binh chặn lại, từng người đều mang vẻ mặt khổ sở đi theo sau. Một đoàn xe thật dài. Cảm nhận thấy xe ngựa giảm tốc độ, Vũ Sương Sương vén màn che, thò đầu ra nhìn, vô cùng kinh ngạc. Đoàn xe này cực kỳ xa hoa, mỗi chiếc xe ngựa, bất kể là công nghệ, vật liệu hay trang sức, đều là hàng tốt nhất. Nàng cũng xuất thân phú quý, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. 1-2 chiếc xe ngựa tốt như vậy thì không có gì lạ, nhưng một hơi có cả 100 chiếc thì không phải đơn giản mà thấy được. Là tam tiểu thư của Chu Thánh gia, Chu Ngọc Đường. Sở Đồng Sú từ phía trước quay lại, đi đến bên cạnh xe ngựa. Chu Thánh. Lưu Nguy An buông cuốn sách cổ trong tay xuống. Chữ Thánh đại diện cho thánh nhân. Chữ này, hay nói cách khác là danh xưng này, không phải người bình thường có thể chạm vào. Trường môn tiên kiếm môn được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, cũng không dám xưng thánh. Thánh đã là đỉnh cao của thế giới này. Vâng. Nhìn hướng bọn họ đi, cũng là Thái Nguyên thành. Gần đây Thái Nguyên thành không có đại sự gì, có lẽ cũng là đến chúc thọ Lữ Thái Nguyên. Chu Thánh lúc trẻ có quan hệ khá thân thiết với Lữ Thái Nguyên. Sở Đồng Sú nói, cứ theo tốc độ này, bao giờ mới đến được Thái Nguyên thành? Lưu Nguy An hỏi. Không có gì bất ngờ, 1 tháng nữa. Sở Đồng Sú không mấy chắc chắn. Có thể vượt qua không? Vũ Sương Sương ngắt lời. E là không được. Sở Đồng Sú lộ vẻ khó xử. À, đường quá nhỏ. Vũ Sương Sương biết kích cỡ của xe ngựa mình đang ngồi, có thể nói là cự vô phách. Chỉ có Đạp Vân Thanh Lưu có sức lớn, chứ đổi sang ma thú bình thường, é là chạy vài giờ đã không kéo nổi. Đó là Chu Thánh, không thể vượt. Sở Đồng Sú khẽ giải thích. Trong thế giới ma thú đại lục này, ai dám vượt đoàn xe của Chu Thánh ra, cho dù Chu Thánh bản thân không truy cứu, nước bọn giang hồ cũng có thể dìm chết người đó. A, bá đạo như vậy sao? Vũ Sương Sương dù sao còn nhỏ, chưa đặt chân vào giang hồ nên không biết chữ Chu Thánh có ý nghĩa thế nào. Có lẽ có đường rẽ hay đường nhỏ nào không? Lưu Nguy An hỏi. Đi khoảng 3 ngày nữa, có một con đường núi, không dễ đi, nhưng có thể tiết kiệm ít nhất 5 ngày đường. Sở Đồng Sú đáp. Vậy 3 ngày nữa hãy tính. Lưu Nguy An không phải kẻ bá đạo, cũng không muốn vô duyên vô cớ gây sự. Cho dù không phải đoàn xe của Chu Thánh gia, tình hình giao thông trước mắt cũng không cho phép vượt qua. Chẳng lẽ bắt hơn 100 chiếc xe ngựa và hàng nghìn người kia dừng lại chờ một chiếc xe ngựa của hắn đi qua? Điều đó không thực tế. Cứ chậm rãi đi như vậy một ngày, phía sau lần lượt có không ít người đi đường và xe ngựa xe châu đuổi kịp. Tốc độ của những người này vốn bình thường, nhưng so với đoàn xe của Chu Thánh gia thì lại nhanh hơn nhiều. Đường đi là như vậy, càng nhiều người, tốc độ càng chậm, cho dù là xe ngựa cũng vậy, không rõ là nguyên lý gì. Mọi người nghe thấy phía trước là đoàn xe của Chu Thánh gia, đều ngoan ngoãn đi theo sau, không dám nói nhiều. Cho đến giữa trưa, một tràng tiếng vó ngựa như sấm đánh thức đoàn xe khổng lồ này. Khoảng 5-60 kỵ binh từ phía sau phi nước lại đến, bụi đất tung lên như một con rồng vàng. Đoàn kỵ binh lao thẳng đến, cách đoàn người lớn 10 trượng mới dìm ngựa lại, suýt chút nữa đâm vào người. Đều là những con tuấn mã vạn dặm câu tốt nhất, thân hình mập mạp cường tráng, không một sợi lông tạp. Người trên lưng ngựa đều là những kẻ cao lớn, mang theo vũ khí, mỗi người đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Kẻ tráng hán suýt bị đâm phải thấy đám người này, câu mắng chửi đã đến miệng nhưng lại nuốt xuống. Người đàn ông bên cạnh đang hít đất cũng không dám hé một tiếng. Kẻ cầm đầu là một công tử trẻ tuổi, một bộ bạch y liễu, vô cùng dễ thấy. Đi đường mà còn mặc bạch y liễu, không biết nghĩ thế nào. Bạch y công tử thấy đường bị chặn, lập tức nhíu mày. Sau khi biết rõ phía trước là đoàn xe của Chu Thánh gia, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, không chút do dự thúc ngựa tiến lên, men theo đường biên mà đi. Hắn đuổi kịp đoàn xe của Chu Thánh gia, hô to danh tính. Đệ tử Thái Nguyên, Phạm Tiên Cơ, từ Kính Hồ thư viện đến, được mời tham gia tiệc cưới của bạn thân Lữ Yến Dật. Không ngờ lại có thể gặp được Chu Tam tiểu thư, không gì hạnh phúc bằng. Chương 2806, tự chuốc lấy nhục. Chương 2806, tự chuốc lấy nhục. Một câu nói, tiết lộ 4 thông tin. Thứ nhất, xuất thân là đệ tử Thái Nguyên thành Phạm gia. Phạm gia là một trong 3 đại gia tộc tại Thái Nguyên thành, quyền thế ngập trời. Đệ tử trong nhà, dù đi đâu cũng là thượng khách. Hai chữ Phạm gia này, nhiều khi còn có thể dùng làm giấy thông hành. Thứ hai, hắn đã nhập học Kính Hồ thư viện. Các môn phái trung nguyên đều lấy việc đệ tử được vào Kính Hồ thư viện làm vinh dự, dù sao đệ tử môn phái đông vô số, nhưng có thể vào được Kính Hồ thư viện thì chẳng có mấy. Tiếp đó là nói rõ quan hệ thân thiết với Lữ Yến Dật. Thực tế là đang muốn nói bản thân được Lữ Thái Nguyên coi trọng. Tên tuổi của Lữ Thái Nguyên, khắp Trung Nguyên, gần như không ai không biết. Có thể cùng Lữ Yến Dật tương giao tâm đầu ý hợp, phân lượng này rất nặng. Câu cuối cùng rất hàm xúc, thể hiện hắn muốn gặp Chu Tam tiểu thư, hơn nữa còn ngầm tiết lộ ý ái mộ. Quả là tâm địa gian dảo. Hoàng Tín nghe Sở Đồng Sú giải thích, không khỏi cảm thán. Đám người đọc sách này thật khác, lời nói êm hay, lại không khiến người ta cảm thấy đường đột. Chẳng bù cho hắn, chỉ biết một câu, gia phụ Hoàng Nhị Giang. Giọng Phạm Tiên Cơ không lớn, như lời nói chuyện bình thường, nhưng lại truyền đi rất xa, cả đoàn xe của Chu Thánh gia đều nghe rõ một, thể hiện nội lực tu vi thâm hậu. Khi Phạm Tiên Cơ vượt qua những người khác, khó tránh khỏi gây ra sự bất tiện. Một vài người trong lòng có ý kiến, nhưng vì đi ra ngoài, một chuyện ít hơn một chuyện là hơn, không ai nói gì. Nhưng sự khó chịu với Phạm Thiên Cơ là có thật. Tuy nhiên, vừa nghe hắn lên tiếng, sự bất mãn trong lòng họ lập tức tan thành mây khói. Chưa nói đến ra thế, chỉ riêng tu vi của Phạm Thiên Cơ, bọn họ đã thua kém xa. Cường giả làm gì cũng là đúng. Vũ Sương Sương lại thò đầu ra. Nàng thích xem náo nhiệt. Ngược lại, tiểu cô nương võ bất ngôn vẫn không hề lay động, vẫn chuyên tâm vẽ bùa. Nàng chỉ quan tâm hai việc, vẽ bùa và ăn cơm, mệt thì đi ngủ, tỉnh lại tiếp tục vẽ bùa. Đã biết rồi, lui xuống đi. Một lát sau, từ chiếc xe ngựa xa hoa và lớn nhất trong đoàn vang lên một giọng nói lười biếng, hờ hững. Chủ nhân của chiếc xe ngựa chắc vừa ngủ dậy, có một chút tính khí bị quấy rầy. Nụ cười trên mặt Phạm Thiên Cơ cứng lại. Đây là kết quả mà hắn không ngờ tới. Chu Thánh được vạn người kính ngưỡng, nhưng Chu Tam tiểu thư dù sao cũng không phải Chu Thánh. Vì lệ Chu Thánh thì không ai cười nhạo, nhưng vì lệ Chu Tam tiểu thư, hắn đường đường một nam nhi tam thước, sao có thể làm vậy? Nhưng lời của Chu Tam tiểu thư đã nói ra, nếu không quỳ, chẳng phải sẽ chọc giận nàng ta? Chu Thánh yêu thương nhất chính là Chu Tam tiểu thư, đắc tội Chu Tam tiểu thư chẳng khác nào đắc tội Chu Thánh. Phạm Thiên Cơ lâm vào lưỡng nan. Hoàng Tín lại cười thành tiếng. Cái kết này thật khó ngờ. Thái Nguyên Phạm gia ghê gớm lắm sao? Người ta là bảo bối khuê nữ của Chu Thánh đó, nào có chuyện để bản thân bị rắc mũi. Nghe nói tính cách Chu Tam tiểu thư có chút tiêu căng, kỳ nộ vô thường. Xem ra lời đồn không sai. Sở Đồng Sú nói nhỏ. Thấy Phạm Thiên Cơ kinh ngạc, hắn không lấy làm vui mà ngược lại có chút lo lắng, đánh nhau thì không hay chút nào. Đệ tử xin không quấy rầy nữa, xin cáo lui. Im lặng vài giây, Phạm Thiên Cơ cuối cùng vẫn không muốn quỳ xuống trước mặt mọi người. Hắn cung kính chắp tay, quay người rời đi. Tiểu thư bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao? Phạm Thiên Cơ nghĩ tên tuổi của Thái Nguyên Phạm gia và Kính Hồ thư viện ít nhiều sẽ khiến Chu Tam tiểu thư kiêng nể, không đến mức trở mặt. Nào ngờ, một bóng người lướt qua, trước mắt hắn xuất hiện một thanh niên áo lam cùng tuổi, đang nhìn hắn với vẻ mặt không thiện chí. Xin nhường đường. Sắc mặt Phạm Thiên Cơ trầm xuống. Từ người thanh niên áo lam kia, hắn cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Đối phương dường như nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi, nhưng thực lực lại thâm bất khả chắc. Ngươi bị điếc sao? Thanh niên áo lam nói như đang vấn thị hạ nhân. Tránh ra. Trong mắt Phạm Thiên Cơ lóe lên vẻ sắc lạnh, hắn cũng nổi giận. Hắn kính trọng Chu Thánh, nhưng không có nghĩa là hắn sợ những người khác. Càn rỡ. Thanh niên áo lam trực tiếp ra tay. Bút. Phạm Thiên Cơ bay xa 10 mét, ngã xuống đất. Trên ma trái hắn, một vết bàn tay xương đỏ in rõ. Chưa kịp đứng dậy, một chân đã dẫm lên người hắn. Phạm Thiên Cơ có cảm giác như Thái Sơn đè xuống, toàn thân tu vi bị áp chế, không phát huy ra được chút lực lượng nào, vừa sợ vừa giận. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lần này ta niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần sau còn dám không nghe lời tiểu thư, sẽ không chỉ là một cái tát đơn giản vậy đâu. Thanh niên áo lam khinh thường ném lại một câu, rồi quay về đoàn xe. Phạm Thiên Cơ xoay người đứng dậy, khí tức trên người phập phồng. Gương mặt tuấn tú xương đỏ kèm vết thâm, trong mắt sát cơ cuộn cuộn, toàn thân run rẩy. Có thể thấy, hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén, quay người trở về đội ngũ của mình, không nói một lời. Những khách đi đường, thương nhân đi theo sau không rõ nghĩ gì trong lòng, nhưng biểu cảm trên mặt họ lại kỳ lạ, như không có chuyện gì xảy ra, như thể không thấy cảnh tượng vừa rồi. Chu Thánh gia có thể không quan tâm Phạm Thiên Cơ, nhưng họ thì không thể. Bất kể là Thái Nguyên Phạm gia hay Kính Hồ thư viện, đều là những thế lực mà người thường không thể chọc vào. Không phải ngươi nói lúc nhỏ từng diện kiến Chu Thánh sao? Có muốn lên ôn chuyện không? Lý Hiển Thánh cười xấu xa nói với Viên Tiểu Viên. Đều là chuyện lúc nhỏ, nhắc làm gì? Viên Tiểu Viên ban đầu cũng có chút động lòng, nhưng sau khi thấy trải nghiệm của Phạm Thiên Cơ, không chút do dự mà từ bỏ ý nghĩ đó. Khi hắn mới 3 hay 4 tuổi, Chu Thánh đến Thần Đao Cung thăm, hắn quả thật có gặp Chu Thánh một lần. Hắn không hề nói dối, nhưng Chu Thánh có để ý đến hắn không thì khó mà nói. Tên tiểu tử kia dùng công pháp gì, một chiêu chế địch. Đó có phải là thủ đoạn của Chu Thánh không? Trong mắt Lý Hiển Thánh lóe lên một tia kiên kỵ. Phạm Thiên Cơ không nghi ngờ gì là một trong những kẻ nổi bật cùng thế hệ. Khí tức tỏa ra từ người hắn không lừa được người. Nhưng một cao thủ trẻ tuổi như vậy, trước mặt thanh niên áo lam, lại không đỡ nổi một chiêu. Đây không phải vì tu vi của thanh niên áo lam cao hơn Phạm Thiên Cơ bao nhiêu lần, mà là công pháp thần kỳ, khiến người khác khó lòng phòng bị. Nếu nói có thể áp chế đệ tử của Kính Hồ thư viện e rằng chỉ có đệ tử của Chu Thánh. Ta chưa từng thấy, nhưng có lẽ là vậy. Viên Tiểu Viên trong đầu cũng đang tái hiện lại chiêu thức của thanh niên áo lam. Trong tình huống không có chuẩn bị, muốn tránh thoát một cái tát kia, chỉ có thể liều mạng. Phạm Thiên Cơ thiếu đi cái quyết tâm sống chết, đồng thời cũng không ngờ rằng thanh niên áo lam lại ra tay dứt khoát như vậy, không một chút cảm tình. Sau khi chứng kiến tính tình của Chu Tam tiểu thư, không còn ai dám có ý kiến gì về đoàn xe của Chu Thánh gia, cũng không dám có ý kiến gì về Chu Tam tiểu thư. Những người đi đường, thương khách đến sau đều thành thật bám theo sau. Thế nhưng, trên thế giới này luôn có những người tự cho mình là sự tồn tại chói mắt nhất, cho rằng thế giới nên xoay quanh mình. Một đệ tử tiên kiếm môn ngự không bay đến, sau khi nhận ra đoàn xe của Chu Thánh gia, đã cố tình hạ xuống, chỉ để chào hỏi Chu Tam tiểu thư. Tại hạ tiên kiếm môn Diêm Khánh Ngục, bái kiến Chu Tam tiểu thư. Nghe thấy lời tự giới thiệu của người này, trong đám khách đi đường, thương nhân lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Chương 2807, Diêm Khánh Ngục chương 2807, Diêm Khánh Ngục, người đệ tử thứ 3 của trưởng môn tiên kiếm môn. Tuổi còn trẻ, kiếm thuật lại siêu quần, quanh năm buôn ba tôi luyện tại Bắc Hải. Hắn không có danh tiếng lớn ở Trung Nguyên, nhưng các đệ tử thế hệ sau của những môn phái hàng đầu đều vô cùng chú ý đến hắn. 10 năm một lần, các môn phái hàng đầu sẽ tụ họp để đệ tử mới của họ thể hiện tu vi, phân cao thấp. Diêm Khánh Mục là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong số các đệ tử mới của các môn phái lớn. Tên này cao hơn ngươi nửa cái đầu, vóc dáng thật tốt, có khi có cả cơ bụng bắt quái. Lý Hiển Thánh trêu chọc Viên Tiểu Viên. Gia tộc của hắn không có truyền thừa bằng các môn phái hàng đầu, không có tư cách tham dự cuộc đấu này, nhưng Viên Tiểu Viên lại là hạt giống của Thần Đao Cung trong thế hệ này. Cao cái rắm. Lão tử còn đang tuổi dậy thì, không biết à? Ta khinh ngươi, vậy mà lại thích nhìn cơ bụng. Viên Tiểu Viên kéo ra một khoảng cách với Lý Hiển Thánh, sợ bị lây nhiễm. Tên kia quả thực đẹp trai hơn ngươi. Mặt như lao gọn, đàn bà con gái đều thích loại này. Lý Hiển Thánh mặt đầy vẻ cười xấu xa. Đợi đến lúc tỉ võ, ta sẽ đánh hắn thành đầu heo, đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Viên Tiểu Viên hừ một tiếng, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng. Từ khi xuống núi, tu vi của hắn đã đột phá nhiều lần, mỗi ngày không phải chém giết với ma thú, thì cũng là luận bàn với Hồ Dược Sơn, Lý Hiển Thánh cùng những người khác. Hắn tự nhận tu vi tiến bộ nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu thực tế không thua kém bất cứ ai. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Diêm Khánh Mục, hắn đã biết người này là một kình địch. Diêm Khánh Mục đã ngự kiếm thuật đến cảnh giới kiếm y quanh thân vạn pháp bất xâm. Chẳng trách hắn dám một mình đi ra ngoài, không có bất cứ sư huynh đệ nào đi cùng. Ngươi là Diêm Khánh Mục sao? Ngươi phải đến Thái Nguyên thành dự tiệc cưới à? Hoắc Đông Thụy là sư huynh của ngươi đúng không? Hắn có đến không? Nghe giọng, có vẻ Chu Tam tiểu thư quen biết Hoắc Đông Thụy. Chính là ta. Ta và Lữ Yến Dật từng kề vai chiến đấu, Lữ Yến Dật đại hôn, ta phải có mặt. Ta không đi cùng sư mình, hắn có tham gia hay không ta cũng không rõ. Diêm Khánh Mục nói. À, Chu Tam tiểu thư có chút thất vọng. Ta còn có chút việc vặt cần xử lý, xin đi trước một bước. Tam tiểu thư bảo trọng. Thấy Chu Tam tiểu thư vẫn ở trong xe ngựa không có ý ra ngoài gặp mặt, Diêm Khánh Mục đã hiểu ý đối phương, không dây dưa nhiều, ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Thật ăn ý rất nhiều người quay đầu lại nhìn về phía Phạm Thiên Cơ. Cùng là đến gần, nhưng đãi ngộ một kẻ ở trên trời, một kẻ ở dưới đất. Sắc mặt Phạm Thiên Cơ đỏ bừng, hận không thể có cái lỗ nhỏ dưới đất để chui vào. Có lẽ đời này hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Đối phương hết lần này đến lần khác là Chu Tam tiểu thư của Chu Thánh gia, hắn ngay cả ý hận cũng không dám thể hiện ra ngoài. Đúng là người so với người, tức đến điên người. May mà Phạm Thiên Cơ cho ngươi đánh trận đầu, nếu không kẻ xui xẻo sẽ là ngươi. Lý Hiển Thánh thường xuyên thích lấy Viên Tiểu Viên ra trêu chọc để xua tan sự nhàm chán của hành trình. Viên Tiểu Viên sớm đã miễn dịch, chủ yếu là vì đấu võ mồm không phải đối thủ của Lý Hiển Thánh. Tuy nhiên, hắn có một sát chiêu. Ngươi nói xem, Lữ Thái Huyên có mời đệ tử tiên nữ hồ không? Lý Hiển Thánh lập tức im bặt, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Vào ngày thứ ba sau khi gặp đoàn xe của Chu Thánh gia, rắc rối đã xuất hiện. Một bầy ma thú không biết là vừa đi ngang qua hay là bị nhân khí hấp dẫn đến, đã tấn công dữ dội vào đoàn xe. Toàn là ma thú cấp 5 trở lên, số lượng khổng lồ. Lý Hiển Thánh và những người khác đã rút đao chuẩn bị chiến đấu. Nào ngờ, mọi người không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Mọi người hãy giữ gìn trật tự, đừng chạy loạn. Thanh niên áo lam xuất hiện. Lời của hắn khiến mọi người nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó, chúng ta thấy bốn lao nhân nhảy ra từ đoàn xe. Một người dùng trường, một người dùng chân, một người dùng thương, một người dùng tên. Phất tay một cái, ma thú tan thành mây khói. Bốn người lập thành một bức tường, quét sạch ma thú. Số lượng bầy ma thú này vượt quá 5000 con, đủ để tiêu diệt một thành trì trung đẳng. Thế nhưng, bốn lão nhân kia từ lúc ra tay đến khi chiến đấu kết thúc, chưa đến nửa nén nhang, toàn bộ ma thú đã bị tiêu diệt, không còn một con. Bốn lão nhân vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, quay trở lại đoàn xe, biến thành những phu xe bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Không ít người lén lút nuốt nước bọt. Ai có thể nghĩ rằng những phu xe tầm thường kia lại là những tuyệt thế cao thủ? Phạm Thiên Cơ càng thót tim. May mắn hắn đã kìm nén cơn giận, không có hành động bốc đồng. Nếu không, cho dù có đánh thắng được thanh niên áo lam, hắn cũng sẽ bị bốn lão nhân kia một cái tát đập thành thịt nát. Hắn không nghĩ thân thể mình cứng rắn hơn ma thú cấp 6. Thế giới bên ngoài thật đặc sắc. Trong mắt Vũ Sương Sương tràn đầy kinh ngạc. Khi chưa rời cung thị thành, nàng cứ nghĩ Vũ gia là thế gia hạng nhất, chỉ sau cung gia. Sau khi chứng kiến thực lực của bốn lão nhân phu xe, nàng đột nhiên nhận ra Vũ gia dường như không lợi hại đến vậy, ít nhất địa vị của cha nàng không cao như nàng tưởng. Thời gian đến giữa trưa, cách con đường nhỏ mà Sở Đồng Sú nói còn 2 canh giờ. Lưu Nguy An quyết định dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm trước. Đợi Chu Tam tiểu thư đi xa, bọn họ sẽ đi thẳng vào đường nhỏ, tránh lãng phí thời gian trên đường. Đánh không được, mắng cũng chẳng xong. Đối với những lữ khách bình thường, có Chu Tam tiểu thư bảo vệ, không cần lo lắng vấn đề an toàn, đi chậm một chút cũng không sao. Còn bọn họ, không cần ai bảo vệ, cũng không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Lưu Nguy An cho chiến xa đậu ở một bên, nhường cho những người khác đi trước. Bọn họ ở trên một khoảng đất trống bên cạnh, vùi nồi nấu cơm. Lưu Nguy An không muốn gây rắc rối, nhưng rắc rối lại tự tìm đến hắn. Chiếc xe ngựa này bao nhiêu tiền, ta muốn nó. Thanh niên áo lam đột nhiên xuất hiện. Hắn không thèm nhìn Lưu Nguy An cùng những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa. Nhìn vẻ mặt hắn, có vẻ khá hài lòng. Không bán. Viên Tiểu Viên liếc Lưu Nguy An một cái, lập tức hiểu ý hắn. Đồng thời hắn cũng biết vì sao thanh niên áo lam lại muốn mua xe ngựa. Một chiếc xe ngựa trong đoàn xe của Chu Tam tiểu thư đột nhiên bị gãy trục, rều rã. Vật phẩm trên xe đều rơi ra, toàn là những món trang sức quý báu. Đoàn xe có lẽ không có phụ tùng dự phòng, không thể sửa chữa, chỉ có thể mua lại của người khác. Chẳng trách thanh niên áo lam vừa nhìn đã ưng chiếc xe của Lưu Nguy An. Xe của hắn đương nhiên không xa hoa bằng xe của Chu Tam tiểu thư, nhưng chất lượng chế tác cũng là hạng nhất. Giống như kim cương trong cát, chỉ cần nhìn một cái, hai chiếc chiến xa này nổi bật nhất. Giá bao nhiêu, ngươi cứ ra giá đi, ta tuyệt đối không trả giá. Thanh niên áo lam nhíu mày. Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều nên chủ động dâng xe ngựa cho hắn. Đây là cơ hội hiếm có để gần gũi với Chu gia. Không bán. Viên Tiểu Viên cự tuyệt vô cùng dứt khoát, không có bất kỳ chỗ trống nào để thương lượng. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ánh mắt thanh niên áo lam rốt cuộc cũng rời khỏi xe ngựa, chuyển sang Viên Tiểu Viên. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Viên Tiểu Viên rất không thích bộ dạng ngạo mạn của thanh niên áo lam. Mọi người đều cùng tuổi, dựa vào đâu mà ngươi lại tài giỏi hơn người? Một tia sát khí trên mặt thanh niên áo lam lóe lên rồi biến mất. Hắn lạnh lùng nói, ngươi có biết không, những lời này của ngươi sẽ mang lại hậu quả gì cho ngươi và cả người nhà ngươi không? Để ta giới thiệu một chút. Hắn tên Viên Tiểu Viên, là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thần Đạo Cung. Lý Hiển Thánh cười hì hì xen vào một câu. Vẻ mặt của thanh niên áo lam ngay lập tức trở nên rất khó coi. Tên tuổi của Chu Thánh có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề ở Trung Nguyên, nhưng không bao gồm Thần Đao Cung và Tiên Kiếm môn. Ít nhất, chỉ dùng mỗi danh tiếng là không đủ. Ngươi đi đi, xe ngựa này bọn ta cần dùng. Viên Tiểu Viên lườm Lý Hiển Thánh một cái. Hắn biết trận này không thể đánh nhau được rồi. Nếu thanh niên áo lam không biết thân phận của hắn, có thể sẽ động thủ dạy dỗ như đã làm với Phạm Thiên Cơ. Nhưng đã biết thân phận của hắn, còn đánh thế nào được? Chu Tam tiểu thư có kiêu ngạo đến mấy, cũng không dám tùy tiện động tay với đệ tử của Thần Đao Cung. Hóa ra là đệ tử Thần Đao Cung, thất lễ rồi, nhìn nhầm. Quả nhiên, thanh niên áo lam cuối cùng cũng xám xịt rời đi. Từ đằng xa, Phạm Thiên Cơ nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều kinh ngạc. Thì ra, kẻ hề chỉ có một mình hắn. Chương 2808, Hạp Giang chương 2808, Hạp Giang một thương nhân chủ động đưa chiếc xe ngựa của mình ra, hóa giải sự bẽ bàng cho thanh niên áo lam. Đương nhiên, thương nhân này rất có tình thương, chỉ nói rằng vừa rồi bốn vị lão tiền bối đã tiêu diệt ma thú, tránh được thảm kịch tan nhà nát cửa cho hắn, việc dâng xe ngựa này là để báo ân, cũng là để bày tỏ kính ý mà thôi. Nếu là lúc khác, thanh niên áo lam sẽ chẳng thèm để ý đến một thương nhân như vậy, nhưng vào giờ phút này, hắn thấy thương nhân kia rất thuận mắt. Hắn tên Sử Tổ Thư, chuyên làm nghề đầu cơ trục lợi, cũng có giao thường với nhà ta. Thấy Lưu Nguy An có vẻ tò mò về thương nhân kia, Sở Đồng Sú liền mở lời. Kẻ này là một nhân tài. Nếu còn có cơ hội gặp mặt, hãy hỏi hắn có bằng lòng gia nhập Bình An Tập được không? Lưu Nguy An nói. những người đi đường khác chỉ là đi đường, còn sử tổ thư thì khác. Vừa đi đường, hắn vẫn không quên chào hàng sản phẩm. Suốt dọc đường, hắn đã bán được không ít món đồ. Những người đi đường hay thương khách, khi buôn ba bên ngoài, luôn có những lúc thiếu thốn. Đồ ăn mang không đủ, thiếu quần áo ấm hoặc cần may vá, sử tổ thư đều kịp thời cung cấp. Không chỉ bán ra ngoài, hắn còn thu mua. Không ít người lần đầu ra ngoài đã đánh giá thấp sự gian khổ của đường xa. Ba lô hành lý quá nặng, ban đầu còn có thể cố gắng chống chịu, nhưng sau 3 năm ngày thì đó chính là một gánh nặng to lớn. Bước đi thì tiếc, mang theo thì không chịu nổi. Sử tổ thư xuất hiện, thu mua lại với giá thấp. Lúc đó, mọi giao dịch đều diễn ra vui vẻ. Người đi đường có thể vứt bỏ gánh nặng, lại còn vứt vắt được một phần tổn thất, còn sử tổ thư thì có lợi. Đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra, sử tổ thư còn chiêu mộ cả sức lao động. Có vài người đi đường vốn là vì cuộc sống khó khăn mà tìm nơi nương tựa. Sử tổ thư có ánh mắt tinh tường, dễ dàng phân biệt được nhu cầu của mỗi người trong đám lữ khách, tinh chuẩn đưa ra cành ô liu, lần nào cũng có thu hoạch. Một kẻ có mưu trí như vậy, rất hiếm gặp. Khi đoàn xe lớn đã đi xa, đoàn người của Lưu Nguy An cũng tiếp tục lên đường. Không lâu sau, họ đi vào con đường nhỏ mà Sở Đồng Sú đã nói. Sau khi đi một đoạn, ta mới hiểu vì sao con đường này rõ ràng có thể tiết kiệm hơn nửa quãng đường mà lại chẳng mấy ai muốn đi. Nó quá nguy hiểm. Nếu không ẩm ướt thì cũng gặp gành khó đi. 1/3 đường đi là xuyên qua một hẻm núi. Thực vật trên vách đá dựng đứng rậm rạp, che lấp ánh sáng. Dưới đất toàn là lá mục, bước đi trong đó cơ bản là bước thấp bước cao. Nếu chỉ có vậy thì cũng không phải không chịu nổi. Đáng sợ là muỗi bay thành đàn, có thể nuốt chửng cả một người. Lá mục mục nát sau khi lên men, vừa sinh ra độc khí, vừa khiến bùn lầy đầy dây độc trùng độc xạ. Sau đó là 1/3 đường leo núi, mà đó căn bản không phải là đường, rõ ràng là vách núi dựng đứng, đến cả vượn thấy cũng phải lắc đầu. Đoạn cuối cùng thì đi trên vách đá gần như thẳng đứng. Rất nhiều chỗ, chỉ đủ để đặt một bàn chân. Nếu thực lực đoàn người Lưu Nguy An kém hơn một chút, khi đi ra, e là đã mất đi vài người. Bất Tử Cáp Mô trở thành người sai vặt, phụ trách khiêng xe ngựa. Đạp Vân Thanh Nhu dưới sự trợ giúp của Trương Độ và Tạ Vô Cực, cũng thành công vượt qua đoạn đường khó đi nhất. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, gió mát thổi đến, tinh thần mọi người đều sảng khoái. Đây là hạ nguồn Tam Giang Hà sao? Lưu Nguy An chỉ tay về phía bên kia sườn núi. Một con sông lớn từ trên cao bốn lượn chảy đến, xuyên qua dưới chân, rồi đổ ra phương xa. Vâng, khoảng 20 cây số phía trước, Tam Giang Hà nhập vào hai dòng sông khác. Ở đây, dòng sông này gọi là Hà Giang. Xuống 10 cây số nữa, có một đoạn trên lệch độ cao gần 200 thước, dồn nước thành hạp, nên có tên cổ là Hà Giang. Sở Đồng Sú giới thiệu. Chính đoạn chênh lệch này đã khiến dòng sông này bị lãng phí sao? Lưu Nguy An nói. Vâng. Thuyền bè căn bản không thể qua lại được. Trong mắt Sở Đồng Sú hiện lên vẻ tiếc nuối. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đối kháng với thiên nhiên. Đoạn sông chênh lệch kia, nước chảy xiết, đừng nói thuyền bè, cho dù là cao thủ nhất lưu đi qua cũng có nguy cơ mất mạng, chẳng ai dám thử vào sông. Nếu không phải vì đoạn sông chênh lệch này, giao thương giữa Thái Nguyên Thành và Tống Thành ít nhất sẽ tăng lên gấp 20 lần. Muốn phú, trước hết phải sửa đường. Lưu Nguy An nói. Chân lý. Sở Đồng Sú sâu sắc đồng ý. Bên kia đỉnh núi là một vùng đồng bằng vô tận. Ngay dưới chân đỉnh núi này đã không còn thấy núi nữa. Đứng ở đây, bên trái là dòng sông cuồn cuộn, bên phải là đồng bằng ngàn dặm. Cảnh sắc này thật khó tả bằng lời. Vì sao cây cối bên kia không còn nữa? Ánh mắt Lưu Nguy An theo sườn núi từ cao dần biến thấp, từ chỗ đường cong bắt đầu, cây cối đều biến mất. Hai bên sườn núi trơ trụi, vô cùng trướng mắt. Không rõ lắm. Sở Đồng Sú không quá để ý đến chuyện này. Ta biết, Thái Nguyên Thành đang phát triển mạnh ngành công nghiệp tinh luyện kim loại, luyện sắt luyện thép, chặt phá cây cối bừa bãi. Lại thêm mấy năm nay mùa đông lạnh bất thường, không ít người lén lút chặt cây để sưởi ấm. Không chỉ ở đây, rất nhiều nơi đều bị chặt đến trơ trụi. Trong phạm vi 30 cây số của Thái Nguyên Thành, cơ bản không thấy cây cổ thụ nào. Ngay cả cỏ cũng bị làm sạch. Ta mấy tháng trước từng đi qua Thái Nguyên Thành một lần, chỉ cần có gió, trên đường toàn là cho bụi. Nếu ta không phải nam nhân, hẳn không thể đeo mặt nạ, đùi bằng quá lớn. Hoàng Tín nói. Dòng nước Hạp Giang chảy mạnh như vậy, sẽ có vấn đề. Lưu Nguy An nhíu mày. Chắc không đâu, ngàn vạn năm qua, Hạp Giang vẫn luôn như vậy mà. Hoàng Tín nói. Cũng có biến đổi. Trước kia độ chênh lệch của Hạp Giang chỉ hơn 100 thước, độ rộng cũng nhỏ hơn bây giờ. Sở Đồng Sú nói. Nước chảy xói mòn, nhất định là có biến đổi. Nếu một chút cũng không thay đổi, đó mới là chuyện lạ. Hoàng Tín không cho là đúng. Chủ hoang lo lắng vỡ đê sao? Lý Hiển Thánh dù sao cũng sống gần sông, biết rõ mối nguy hại lớn nhất mà sông ngòi mang lại cho con người là gì. Không đến mức đâu, dưới chân sườn núi này toàn là đá mạ. Hoàng Tín lập tức nói. Trừ phi mưa to liên tục mấy tháng, nhưng tình huống này không thể xảy ra được. Sở Đông Sú nói, trong lịch sử cũng chưa từng có trận mưa nào kéo dài lâu như vậy. Đi thôi. Lưu Nguy An kết thúc đề tài này. Nơi đây là Hạ Lưu, dù có biến cố gì cũng không ảnh hưởng đến đệ Tam Hoang. Hắn chỉ là với tư cách một người từ trái đất, nhìn thấy cảnh chặt cây bừa bãi, trong lòng không thoải mái. Tư tưởng trồng cây gây rừng đã thấm vào máu thịt từ nhỏ. Xuống khỏi đỉnh núi, còn lại chính là đồng bằng băng thẳng. Tuy không đi trên con đạo, nhưng đường xá cũng không khó đi. Tâm tình mọi người tốt hơn nhiều, nhưng sự thoải mái chưa được bao lâu thì không còn cười nổi nữa. Không có gió thì còn đỡ, vừa có gió, cho bụi liền bay vào miệng và mũi, có ngăn cũng không được. Mặt đất trơ trụi, không thấy một cọng cỏ. Lời Hoàng Tín nói chẳng hề khoa trương chút nào. Nếu không phải đang dẫm trên đất bùn, ai cũng sẽ nghĩ rằng mình đã đi vào sa mạc. Vượt qua sườn núi tuy gian nan, nhưng cái lợi lại rõ ràng. Sau khi đi trên đồng bằng được 2 ngày, một tòa thành hùng vĩ từ từ hiện lên trên mặt đất. Hai bên kéo dài, không nhìn thấy điểm cuối, khiến người ta chấn động. Khoảng cách càng gần, tòa thành càng trở nên khổng lồ. Một luồng khí tức cổ xưa, trầm trọng ập đến, khiến người ta không tự chủ mà sinh lòng kính sợ. Đây chính là Thái Nguyên Thành.